Chương 822, Toái Tinh Bằng chương 822, Toái Tinh Bằng nguyên bản đám người còn kích động không thôi. Nhưng làm Lâm Phàm mang theo bọn hắn đuổi theo giết đầu kia Toái Tinh Bằng lúc, lại từng cái mắt tròn váng. Đây chính là tinh không thú a. Thực lực đủ để so sánh hiện hóa cảnh tu sĩ tinh không thú. Cái nào tinh không thợ săn đụng phải cái đồ chơi này không phải đi vòng qua. Nhưng nghĩ lại, đại nhân ngay cả kia là cái gì Trần gia lão tổ đều có thể một chiêu chém giết, làm một đầu Toái Tinh Bằng tựa hồ cũng hợp tình lý. Nghĩ được như vậy, đám người cũng liền buông lòng không ít, chỉ cần đi theo đại nhân lăn lộn là được rồi, không thể chất vấn đại nhân lựa chọn. Toái Tinh Bằng thực lực cũng không tệ lắm, đoạt mấy khối tinh không thú huyết đủ, ăn no bụng. Hiện tại nó phi hành trong tinh không đơn thuần chính là vì tiêu cơm một chút. Nếu không lấy tốc độ của nó toàn lực phi hành, liền là nhanh nhất tinh không thuyền đều đuổi không kịp hắn, chớ nói chi là phổ thông nhất bản cảnh tu sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác có người muốn vào lúc này phá hư tâm trạng vui vẻ của nó. Một bầy kiến hôi đồng dạng tu sĩ nhân tộc đột nhiên đuổi đi theo. Ánh mắt nó phát lạnh, lúc này vô cánh đem rất nhiều thiên thạch đều đập bay tứ tung quá khứ. Lâm Phàm phía sau hai cánh mở ra, trong nháy mắt liền đem tất cả thiên thạch chấn vỡ. Sau đó hắn vô cánh liền hướng phía Toái Tinh Bằng vào tới. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đây là ngươi ra tay trước, thì không trách được rồi. Chỉ là chốc lát ở giữa, hắn liền vô cánh đuổi kịp Toái Tinh Bằng. Nhưng nên đón hắn liền là cái kia giống như lưới dao đồng dạng cánh. Hai cánh chống tại trước người, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lâm Phàm tung bay ra ngoài. Hắn liên tiếp vô cánh, lúc này mới trong tinh không ổn định thân hình. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía đầu này Toái Tinh Bằng, đại khái tương đương với nhân tộc mới vào đạo luân cảnh tu sĩ. Xem ra cái này Toái Tinh Bằng cũng là vừa mới đột phá không bao lâu. Toái Tinh Bằng lần nữa vô cánh mà đến, lớn như vậy cánh che khuất bầu trời. Dương cánh trăm trượng thân thể càng là khổng lồ như là bẻ phái nhỏ. Nó dưới bụng lợi trào mở ra, mang theo phát thiên chi thế liền chụp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này cũng là nghĩ thử một chút mình bây giờ cân lượng. Cái này Toái Tinh Bằng tuy nói có thể so sánh hiện hóa sơ kỳ tu sĩ, nhưng không có thủ đoạn thần thông gia trì, chỉ có thể coi là cái ngụy hiện hóa cảnh, vừa vặn dùng thứ này đến luyện tập. Lâm Phàm lúc này vận chuyển huyết thần lưu ly thể, tám tay đều xuất hiện, đồng thời đánh tới hướng Toái Tinh Bằng chấn áp xuống lợi trảo. Phanh phanh thanh âm không ngừng, một người một bằng trên không trung không ngừng va chạm. Xa xa Vu Đôn đám người đều thấy choáng mắt. So với chém giết Trần gia lão tổ rung động, lúc này loại này nhục thân vật lộn càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, mà cũng càng có thể thể hiện ra Lâm Phàm thực lực bây giờ. Tinh không thú là có tiếng nhục thân cường hãn, hắn lại có thể lấy nhục thân tương bác, đây không phải nói rõ hắn thực lực cường hãn sao? Tám tay côn bằng quyền. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, hắn lấy tám tay đồng thời thi triển côn bằng quyền, đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà nát tinh bằng cũng không phải ăn chay, trong cơ thể nó khí huyết lao nhanh, khí tức khủng bố khuấy động, cặp kia lợi chảo tựa hồ thật sự có thể vỡ vụn tinh thần. Một người một bằng va chạm lần nữa, kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán, phạm vi ngàn dặm bên trong thiên thạch trong nháy mắt tất cả đều bị nát thành một mịn. Lâm Phàm ngụm lớn thở hổn hển, hắn biết đại khái mình bây giờ thực lực. Nhục thân so Toái Tinh Bằng hơi thắng nửa phần, nếu là có thể đem huyết thần lưu ly thể tu luyện đến đại thành, tiện tay liền có thể xé nát Toái Tinh Bằng. Đến lúc đó chỉ là bằng vào nhục thân hẳn là có thể cùng hiển hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tranh phong, thậm chí cùng á thánh va vào cũng không phải là không thể được. Toái Tinh Bằng vỗ cánh, móng của nó đau nhức, lại bị nhân tộc này dùng ra vết dạng, lâm ly máu tươi đều từ móng nuốt bên trong rỉ ra. Vu Đôn thấy thế nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đại nhân thân thể này thật không hợp thói thường a, vậy mà so đầu này Toái Tinh Bằng còn mạnh hơn. Đó là tự nhiên, chủ tử thực lực, như thế nào chúng ta có thể phán đoán? Hoàng Cửu Tiên đương nhiên nói. Toái Tinh Bằng tức giận, nó trọng trấn cờ trống, lần nữa hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Nhưng Lâm Phàm đã không có cùng nó đánh xuống ý nghĩ, coi như thắng Toái Tinh Bằng, mình hao tổn cũng không nhỏ. Lỗ Bốn sinh ý không cần thiết đi làm, hắn là muốn thu phục cái này nghiệt xúc, không phải muốn cùng cái này nghiệt xúc đánh nhau chơi. Dưới chân hắn cái bóng lặng yên phân tán, sau một khắc, một cái ảnh ngồi đứng lên đến. Mặc dù là đen xì một mảnh, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn ra là Trần gia lão tổ thân hình. Ảnh ngồi, đây không phải ám ảnh đại thánh thủ đoạn sao? Đại nhân nhanh như vậy liền tu thành ám ảnh đại thánh thần thông. Vu Đôn đám người giật nảy cả mình. Lần này liền là Hoàng Cửu Tiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là cái gì Hán Nguyên thành Trần gia lão tổ biến thành ảnh ngôi? Hiển hóa cảnh cường giả. Đám người sợ hãi thán phục thời điểm, ảnh ngôi đã động thủ. Ảnh ngôi xuất thủ cũng đã làm giòn, đưa tay liền là tịch diệt thần trưởng. Một bàn tay liền đem Toái Tinh Bằng đập bay tứ tung ra ngoài. Toái Tinh Bằng cuối cùng sẽ không thần thông, mà ảnh ngôi lại là tu ra hai vòng đạo vòng cường giả, cả hai cảnh giới cùng thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Toái Tinh Bằng liều mạng phản kháng, nhưng lại cuối cùng không địch lại ảnh ngôi. Sau một lát, dương cánh trăm trượng là Toái Tinh Bằng bị ảnh ngôi đặt tại Lâm Phàm trước mặt. Thần phục ta, hoặc là chết. Lâm Phàm đứng tại Toái Tinh Bằng trước mặt, thanh âm giễu lạnh, tràn đầy sát ý. Toái Tinh Bằng dùng mình một cái, cuối cùng túi xuống, cao ngạo đầu. Nó lựa chọn thần phục, nhân tộc này thực lực cũng không tệ lắm, thần phục với nó cũng không tính mất mặt. Toái Tinh Bằng đã lựa chọn thần phục, ngự yêu ấn đánh lên đến liền dễ dàng rất nhiều. In dấu lên ngự yêu ấn về sau, ảnh ngỗi một lần nữa về tới Lâm Phàm cái bóng bên trong. Đi thôi, chúng ta liền cưỡi hắn bay vào vũ trụ. Lâm Phàm hướng về phía đám người vây vây tay. Đám người nhao nhao rơi vào Toái Tinh Bằng trên thân. Lấy hiển hóa cảnh tinh không thú là tọa kỵ, đặt ở trước kia đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ lại thật sự rõ ràng thực hiện. Nhỏ Bằng, đi thôi. Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, Toái Tinh Bằng hướng phía thánh giới kim đồng hồ chỉ phương hướng bay đi. Toái Tinh Bằng đối Nhỏ Bằng cái tên này cũng không hài lòng, nhưng nó lại chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Không thể không nói, danh tự bên trong mang cái bằng chưa yêu bay liền là nhanh. Toái Tinh Bằng chỉ là dùng bình thường tốc độ đi đường, còn chưa bộc phát đến cực hạn, liền đã siêu việt đứng đầu nhất tinh không thuyền. Ý thì theo tốc độ này, nhiều nhất 20 năm, bọn hắn liền có thể thành công đến thánh giới. 20 năm đường dài dằng dặc, Lâm Phàm vẫn là cảm giác thời gian dài chút. Hắn thở dài, lại cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tu hành. Mặc dù không có yêu thánh huyết đục, nhưng lại được hai cái hiển hóa cảnh đại tu nhục thân, cũng đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian tu hành. Mặt khác sát huyết còn có không ít, huyết thần lưu ly thể tu hành còn có thể tiếp tục. Chớp mắt liền là thời gian 2 năm, tính lên đến Lâm Phàm đã 43 tuổi, mà hắn cũng đã đụng chạm đến lần thứ 5 niết bàn cánh cửa. Hoàn thành lần thứ 5 niết bàn, liền là tiến nhập đại luân niết bàn trung kỳ. Huyết thần lưu ly thể tu hành cũng đã tiếp cận tiểu thành đỉnh phong, chỉ là muốn bước vào đại thành chi cảnh, sợ là cần chờ cảnh giới bước vào hiển hóa cảnh mới được. Mà khác liền là sát huyết dùng hết, cần thu hoạch được cái khác tài nguyên mới có thể tiếp tục tăng lên huyết thần lưu ly thể. Đối cái này tu hành tốc độ hắn cũng không hài lòng, vẫn là có đại thánh hộ đạo lúc dễ chịu, căn bản là không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Mà khác cám ảnh đại thánh truyền thừa hắn cũng tiêu hóa một chút, đổi ảnh chi thuật đi vào viên mãn cảnh, khô khốc thần công tùy thời có thể lấy tiến hành lần thứ 2 khô khốc. Vũ đôn, đó là cái gì? Lâm Phàm đứng tại toái tinh bằng trên thân, ánh mắt nhìn về phía biết không. Chương 823, Đại Vân Cung tinh thần thiết mộ. Chương 823, Đại Vân Cung tinh thần thiết mộ. Một tòa cự đại vô cùng tinh cầu treo ở nơi xa tinh không. Mơ hồ có thể cảm thấy được tinh cầu kia bên trên có không thiếu tu sĩ tồn tại khí tức. Nhưng này tinh cầu lại không nhiều thiếu linh khí, hiển nhiên không thích hợp tu sĩ sinh tồn. Vũ Đôn định thần nhìn lại, sau đó hắn lập tức lấy ra tinh không đồ. Tinh không đồ là tinh xa hội phối phát cho thợ săn tiểu đội địa đồ, ghi chép trong tinh không rất nhiều thế lực địa vị. Tinh không đồ 300 năm đổi mới một lần, gần như không hội hữu thác để loạn, dù sao việc quan hệ các huynh đệ thân gia tính mệnh. Không bao lâu hắn liền từ trong bản đồ tinh không tìm được cái tinh cầu kia giới thiệu. Hắn lập tức quay đầu đối Lâm Phàm nói, đại nhân, đó là Đại Vân Cung tinh thần thiết quật mỏ. Đại Vân Cung, tại thánh giới thuộc về cái gì cấp độ thế lực? Đại Vân Cung cũng có thánh nhân tọa trấn, bất quá luận thực lực còn không bằng ta tinh xã hội, đương nhiên tại thánh giới cũng coi là nhất lưu thế lực. Tại thánh giới, nhất lưu thế lực tiêu chuẩn liền là cần phải có thánh nhân tọa trấn. Thánh nhân có phân chia mạnh yếu, nhưng thánh nhân lại là siêu phàm tồn tại, yếu nhất thánh nhân cũng là đứng tại thánh giới kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Lâm Phàm hỏi tiếp, bọn hắn làm sao đem tinh thần thiết trở về đi? Sẽ không cũng là thông qua tinh không thuyền hoặc là tinh không thuyền a? Vũ Đôn đáp, đó cũng không phải, quan mỏ bên trong có truyền tống trận, vô luận là vóc người vẫn là vật vật, đều là thông qua truyền tống trận đến hoàn thành. Vậy chúng ta có thể hay không mượn nhờ bọn hắn quặng mỏ truyền tống trận đi thánh giới đâu? Lâm Phàm nói. Vũ Đôn lắc đầu, đại nhân, tinh không rộng lớn, thánh giới cũng là diện tích lãnh thổ bao la, xa không phải tiểu thế giới có thể so sánh, truyền tống trận liền là vật tư dây, liền là tiên linh thạch, đồng dạng truyền tống trận là sẽ không mượn bên ngoài. Lâm Phàm nhíu mày, vậy chúng ta nếu là hối lộ một cái đâu? Hắn ngược lại là muốn cưỡng ép mà dùng, nhưng hắn cũng biết cái này quặng mỏ bên trong tất nhiên có không thiếu hiển hóa cảnh đại tu tọa trấn. Mạnh mẽ xông tới cái kia chính là đang chịu chết, cho dù là mượn nhờ ảnh vệ lực lượng cũng không được. Cho nên chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Nếu có thể thành, thời gian liền sẽ trên diện rộng rút ngắn. Không cần 20 năm, chỉ cần một lát liền có thể đến thành giới. Đại nhân, hối lộ sợ là không làm được. Vũ Đôn thở dài, tinh thần thiết mỏ cũng không tiện nghi, Đại Vân Cung ba thành thu nhập đều đến từ cái này tinh thần thiết mỏ, có thể bị đặt ở chỗ này trông coi quặng mỏ, tất nhiên là tâm phúc bên trong tâm phúc, như thế nào lại bị hối lộ? Lâm Phàm cao mày, hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Trong tinh không tài nguyên trung quy là so ra kém thành giới, to như vậy tinh không bên trong cơ hội không có chút nào linh khí. Muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải đến thành giới, dạng này cũng có thể tự mình bồi dưỡng thế lực, đầy đặn cánh chim, tăng thực lực lên. Sau một lát, hắn đột nhiên mở miệng, vậy nếu như ta có thể trở thành áp giải tinh thần thiết khoáng thạch quáng nô đâu? Vũ Đôn thần sắc chỉ trệ, đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Ngươi không phải tinh không thợ săn không? Ta nhớ được tinh không thợ săn có một hạng thu nhập, liền là bắt tán tu bán nhập quặng mỏ làm quáng nô. Đại nhân, ngài đừng bắt ta nói giỡn, ta chỗ nào có thể bán ngài a? Vũ Đôn dọa đến sắc mặt tái nhợt, đội vàng cự tuyệt. Cũng là vì nhanh lên về thành giới, ngươi trước tiên đem ta cho bán vào quặng mỏ, ta sẽ để cho cái bóng tới tiếp ứng ngươi, đem các ngươi thu nhập ám ảnh không gian, đến lúc đó mang theo các ngươi cùng một chỗ truyền tống về đi. Lâm Phàm nói. Vũ Đôn nhìn thấy Lâm Phàm nghiêm túc dáng vẻ, hắn cảm giác người đều tê. Đội vàng nói, đại nhân, quán nô cũng không tốt làm, đồng dạng đều sẽ cho mang lên xiềng xích, cái kia xiềng xích có thể hạn chế tu vi, khóa chặt vị trí, còn có thể thực hiện hình phạt tại nhục thân. Lâm Phàm nghĩ, cái này quặng mỏ sẽ có thánh nhân tọa trấn sao? Cái kia hẳn là sẽ không, thánh nhân sẽ không hạ mình tới chỗ như thế trấn thủ. Vậy liền không có chuyện, chỉ cần không có thánh nhân ở chỗ này liền vấn đề không lớn, ngươi trước tiên đem ta cho bán vào đi, chào giá chút cao. Lâm Phàm ngữ khí kiên định, Vu Đôn rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Tinh xã hội vẫn có chút mặt mũi, làm Vu Đôn xuất ra tinh xã hội cờ xí về sau, rất nhẹ nhàng liền tiếp xúc đến quặng mỏ một cái quản sự. Sau đó thành công tiến hành giao dịch, mà cuối cùng giá cả cuối cùng để Lâm Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen. 500 tiên linh thạch. 500 tiên linh thạch đem hắn bán đi, đây là xem ở tinh xã hội trên mặt mũi cho giá cao. Ý gì theo quặng mỏ quản sự lúc đầu ý tứ, có thể cho 400 tiên linh thạch cũng không tệ rồi. Đại Luân Niết Bàn sơ kỳ tu sĩ không phải đặc biệt hi hữu, chính là cái này giá. Đi, tiên linh thạch cho ngươi, người ta liền mang đi, lần sau lại bắt được quáng nô nhớ kỹ đưa tới. Quản sự để cho Đôn lên tiếng chào về sau, mang theo Lâm Phàm quay người rời đi. Hai cái Đại Luân Niết Bàn đỉnh phong tu sĩ một trái một phải đem Lâm Phàm nhấc lên đến, mang lấy hắn liền bay vào quặng mỏ bên trong. Tiến vào cái tinh cầu này về sau, Lâm Phàm mới chính thức thấy rõ cái tinh cầu này cấu tạo. Trên mặt đất là từng cái quặng mỏ, vô số tu sĩ tại trong hầm mỏ đi tới đi lui, một giỏ giỏ tinh thần thiết bị móc ra, sau đó vận chuyển tới trên mặt đất. Cuối cùng từ người thống nhất thu tập được xe chở quán bên trên, lại từ quán nô phụ trách áp giải đi truyền tống trận. Bất quá Lâm Phàm không nhìn thấy truyền tống trận vị trí, chỉ là nhìn thấy những cái kia phụ trách áp giải quán nô biến mất không thấy gì nữa. Cho hắn đeo lên xiềng chân, tiến hắn đi đào quáng. Quản sự đối bên cạnh tu sĩ phân phó nói: "Là, cao quản sự tỉnh." Tu sĩ kia một cước đá vào Lâm Phàm trên thân, đạp Lâm Phàm một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất. "Tiểu tử thúi, đi nhanh một chút." Lâm Phàm âm thầm nhớ kỹ người này dung mạo. Hắn người này là có tiếng có thủ tất báo, nếu không đạo tâm bất ổn. Rất nhanh Lâm Phàm liền bị dẫn tới một cái nhỏ quặng mỏ bên trong. Một cái trên chân mang theo xiềng xích trung niên nhìn thấy tu sĩ kia sau lập tức chạy chậm tới. Trên chân xiềng xích đều bị quăng rầm rầm rung động. "Đại nhân, lại có người mới tới." Trên mặt người kia tràn đầy định nọ tiêu dung. "Ân, cho hắn mang lên xiềng chân, đưa tiến đi đào quáng, đại luân miết bản tu sĩ, thế nhưng là bỏ ra chúng ta 500 tiên linh thạch, ngươi cho hắn nhiều an bài điểm sống, mau chóng đem tiên linh thạch cho ta kiếm về đến." Tu sĩ kia mở miệng nói. "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định an bài cho hắn rõ ràng, sẽ không để cho đại nhân tiên linh thạch uổng phí hết." "Ân, ngươi làm việc ta yên tâm, chờ ngươi cái này quặng mỏ hoàn thành chỉ tiêu, ta tự mình tiến cử ngươi gia nhập Đại Vân Cung, để ngươi trở thành Đại Vân Cung người." Tu sĩ kia vẽ lên cái bánh. Lâm Phàm là thấy rõ, chỗ này lại là để quáng nô tới quản lý quáng nô. Tầng tầng tăng áp lực, hiệu suất sẽ cao hơn. Dù sao đối quáng nô vô cùng tàn nhẫn nhất, kỳ thật vẫn là cùng là quáng nô người. Đại Vân Cung chiêu này lấy quáng nô trị quáng nô ngược lại là trời không sai. "Sông pha khói lửa a, đại nhân." Trung niên nhân một mặt cùng nhiệt. Đại Vân Cung thế nhưng là có thánh nhân chấn giữ thế lực, gia nhập Đại Vân Cung, về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng bị người khi nhục, hoặc là bị người bán gia nhập quặng mỏ chế tác. Từ bị bán là quáng nô một khắc này, hắn liền thề, muốn từng bước một bước đi đến cao nhất. Muốn trở thành Đại Vân Cung người, thậm chí trở thành tạm dịch quản sự. Chương 824, hạ quặng mỏ chương 824, hạ quặng mỏ sau một lát, Lâm Phàm bị mặc lên xiềng chân, áp giải tiến vào quặng mỏ bên trong. "Tiểu tử, người tên là gì?" Trung niên nhân kia vừa đi vừa hỏi. Lâm Phàm đáp: "Tiêu Phi Vũ." Hắn vừa nói ra tên của mình, trung niên nhân kia lại đánh gậy hắn: "Được rồi, ngươi tên gì cũng không trọng yếu, lão tử vương muốn, ngươi có thể xưng hô lão tử làm quan trọng ca." Lâm Phàm cũng rất cho mặt mũi: "Tốt, muốn ca." "Ân, tiểu tử ngươi rất thức thời, tiến vào quặng mỏ sau siêng năng làm việc, mỗi ngày tối thiểu nhất muốn đào ra 5000 cân tinh thần thiết, nếu không cái này xiềng xích liền sẽ phát ra lôi đình, để ngươi thụ chút ra thịt nỗi khổ, hiểu chưa?" Vương muốn trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. "Minh bạch." Lâm Phàm gật đầu. Vương muốn nhìn thấy hắn bộ dạng này, trên mặt ngược lại là lộ ra tiêu dung: "Tiểu tử ngươi ngược lại là thức thời, không giống cái khác hạ đẳng quan nô, sau khi đi vào mũi bệnh lên trời, còn tưởng rằng mình là ở bên ngoài cao cao tại thượng tu sĩ, đến cái này quan mỏ, tất cả mọi người là quan nô, đều là Đại Vân Cung nô lệ, muốn sống sót liền phải nhận rõ hiện thực, liền phải siêng năng làm việc." Lâm Phàm nghiêm mặt nói: "Muốn ca yên tâm, ta người này liền là có thể thích ứng hoàn cảnh, nhất định siêng năng làm việc, nhiều đào ra một chút tinh thần thiết." Vương muốn lộ ra vẻ hài lòng: "Rất tốt, đừng để ta thất vọng, nhận ngươi quốc chim cùng túi chữ vật, đi làm việc a." Lâm Phàm cầm công cụ sau liền đi tiến vào quặng mỏ. Hắn tùy ý tuyển cái quặng mỏ chui vào. Chỉ là trên đường, hắn đụng phải rất nhiều thợ mỏ, những cái kia thợ mỏ top 5 top 3, đáy mắt lộ ra vẻ trêu tức, không biết đang có ý đồ gì. Lâm Phàm không có phản ứng bọn hắn, bất quá là một đám bị xiềng xích khóa lại sâu kiến thôi, không cần thiết cùng bọn hắn so đo. Bất quá là hắn liền tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, xung quanh cũng bắt đầu tí tách xuất hiện một chút tinh thần thiết. Tinh thần thiết tại thánh giới cũng coi là một loại đỉnh cấp vật liệu, thậm chí tại luyện chế thánh khí lúc đều cần dùng đến tinh thần thiết tinh. Bất quá loại này khoáng thạch rất khó đào, chỉ tồn tại ở vô tận tinh không bên trong, chỉ có vận dụng đặc chế quốc chim mới có thể đem tinh thần thiết đào xuống đến. Trừ phi là thánh nhân xuất thủ, nếu không không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tinh thần thiết. Nhưng thánh nhân làm sao có thể hạ tràng đào quáng, cho nên liền diễn sinh ra được quáng nô cái này nghề nghiệp. Bị bán ra đến quặng mỏ về sau, quáng nô sẽ cầm đặc chế quốc chim đào quáng. Mặc dù hiệu suất rất thấp, nhưng quáng nô nhiều lượng khai thác không liền lên tới. 5000 cân tinh thần thiết có thể ra 5 cân tinh thần thiết tinh, giá trị 5 cái tiên linh thạch. Nói cách khác, chỉ cần có thể kiên trì đào 100 ngày, quặng mỏ mua Lâm Phàm tiên linh thạch liền hồi vốn. Nhưng là đồng dạng quáng nô cũng chỉ có thể kiên trì cái thời gian 2, 3 năm, liền sẽ kiệt lực mà chết. Vận dụng quốc chim thời điểm, tinh thần thiết bên trong ẩn chứa hỗn loạn tinh lực sẽ thuận quốc chim tràn vào trong cơ thể, theo thời gian trôi qua, quáng nô trong cơ thể ám thương sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng chết. Lâm Phàm đương nhiên là không có khả năng tự mình đào quáng. Tâm hắn niệm khẽ động, một hình bóng liền từ cái bóng của hắn bên trong chia lìa đi ra. Là cái kia Trần gia lão tổ cái bóng biến thành ảnh ngỗi. Cái này ảnh ngỗi dẫn theo quốc chim ngay tại quặng mỏ chỗ sâu đào bắt đầu. Mà xem như một cái hiện hóa cảnh hai vòng tu sĩ, ảnh ngỗi đào quáng tốc độ không phải bình thường nhanh. Không đến nửa canh giờ liền đào hơn 5000 cân quan thạch. Về phần cái gì hỗn loạn tinh lực phản vệ, ảnh ngỗi căn bản cũng không quan tâm. Coi như cuối cùng sụp đổ, cũng sẽ trở lại ám ảnh không gian, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, hấp thu ám ảnh chi lực ảnh ngỗi sẽ lần nữa khôi phục, vẫn như cũng là sống nhảy nhảy loạn. Năm đó ám ảnh đại thánh có thể hoành ép thánh giới, cũng là có hắn cậy vào. Tay này ám ảnh đại đạo âm không thể lại âm, đánh không chết giết không hết, một người thành quân, căn bản là không có đến chơi. Ngày đầu tiên thời gian, Lâm Phàm không có ý định náo ra chuyện gì, chỉ là án binh bất động. Trọn vẹn là 10 canh giờ, quáng nô mới có thể đi ra quặng mỏ, cầm tinh thần thiết đi giao nộp. Mà chỉ có giao nộp quáng nô, mới có thể có đến một chút xíu linh thạch làm thù lao. Không sai, là linh thạch. một viên tiên linh thạch liền có thể đổi được 100.000 khỏa phổ thông linh thạch. Hấp thu linh thạch lực lượng về sau, có thể bổ sung một chút hao tổn linh lực. Nhưng đối thiên nhân cảnh cùng niết bàn cảnh tu sĩ tới nói, cái kia 1.000 linh thạch ngay cả mỗi ngày đào quáng tiêu hao đều duy trì không ở bất quá điểm ấy linh lực lại có thể treo mạng của bọn hắn, bảo vệ chỗ yếu hại của bọn hắn, để bọn hắn có thể một mực là quặng mỏ làm việc đến chết. Đây đều là Đại Vân Cung tính toán tốt lượng, không nhiều không ít, lợi ích tối đại hóa. Nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà số tốc nộp lên 5.000 cân tinh thần thiết về sau, Vương muốn lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu tử này cũng không tệ, ngày đầu tiên bắt đầu làm việc liền có thể nộp lên số tốc tinh thần thiết, là một nhân tài. Còn lại 2 canh giờ là quặng mỏ cho quáng nô thời gian nghỉ ngơi, kỳ thật chính là cho bọn hắn luyện hóa linh thạch thời gian. Quáng nô nghỉ ngơi địa phương rất đơn sơ, nhưng mỗi người đều có một cái tiểu cách gian, với lại tiểu cách gian lại còn có ngăn cách trận pháp. Cái này cách làm Lâm Phàm cũng có thể lý giải, đơn giản liền là lo lắng quáng nô lẫn nhau sinh ra liên hệ, cuối cùng phát sinh bạo loạn. Ngăn cách mở về sau, tất cả quáng nô cơ hồ đều là từng người tự chiến, mà tiến quặng mỏ về sau, phần lớn thời gian đều cần hao phí đang đào mỏ bên trên, căn bản không bao nhiêu thời gian đi lẫn nhau liên hệ, tự nhiên là khó mà hình thành đại quy mô tổ chức, bạo loạn liền sẽ không sinh ra. Lâm Phàm xác nhận gian phòng sau khi an toàn, lập tức đem 3 đạo cái bóng toàn đều phân tán ra ngoài, điều tra toàn bộ quặng mỏ tình huống. Cái bóng như là lưu thủy, mà lúc này bọn hắn lại vừa lúc ở vào cái tinh cầu này hoàng hôn thời khắc, liền xem như hiển hóa cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể phát hiện cái bóng tồn tại. Chúng chi trông coi quặng mỏ hiển hóa cảnh đại tu cơ hồ đều đang bế quan tu hành, tìm kiếm đột phá cơ hội, càng sẽ không chú ý tới cái bóng tồn tại. Lâm Phàm thì là bắt đầu tế luyện tinh thần thiết. 10 canh giờ thời gian, ảnh ngũi chọn bện đảo 10 vạn cân tinh thần thiết, nộp lên 5.000 cân về sau, vẫn còn dư lại hơn 9 vạn cân, đều bị hắn giấu ở ám ảnh không gian bên trong. Kiếm gây trước đó là dùng phổ thông thần kim bù đắp, uy lực không đủ. Lúc này tinh thần thiết nơi tay, vừa vận chậm rãi rèn luyện kiếm gãy, để uy lực của nó nâng cao một bước. Rất nhanh hơn 9 vạn cân tinh thần thiết toàn đều rèn luyện vào kiếm gãy bên trong. Kiếm gãy uy lực có chút tăng lên, nhưng còn xa xa không đạt được Lâm Phàm mong muốn. Chỉ có thu hoạch được càng nhiều sao hơn thần sắt, mới có thể đem kiếm gãy bù đắp, triệt để phát huy uy lực của nó. Mà Lâm Phàm cũng đại khái đoán chừng ra kiếm gãy là cái gì cấp độ binh khí. 8 thành là thánh binh, chỉ là bởi vì đứt gãy cùng tàn phá, bây giờ chỉ có thể phát huy ra đại khái hiển hóa cảnh cấp độ lực lượng. Nếu là có thể đem bù đắp, trên tay mình át chủ bài liền có thể nhiều một chương. Thánh binh có linh, kiếm gãy hiển nhiên là không có, nhưng cho dù là không có khí linh kiếm gãy, bị bù đắp hậu kỳ uy lực cũng tuyệt đối không đủ. Khoảng cách lần sau đảo quán còn có 1 phút thời gian, 3 cái bóng toàn đều trở về tại bản thể. Đại lượng tin tức tràn vào Lâm Phàm trong óc, hắn đại khái thăm dò rõ ràng tinh thần thiết mỏ tình huống. Đại Vân Cung đối chỗ này sát thực phi thường trọng thị, khoảng chừng 12 cái hiển hóa cảnh tu sĩ tọa chấn, trong đó thực lực yếu nhất cũng là hiển hóa xích lô, càng là có 2 người tu ra 6 vòng đạo vòng. Mặt khác hắn cũng tìm được truyền tống trận vị trí, nhưng lại áp giải khoáng thạch người tựa hồ tất cả đều là Đại Vân Cung người một nhà. Lâm Phàm cau mày, xem ra cần cải biến kế hoạch. Chương 825, lập kế hoạch rời đi. Chương 825, lập kế hoạch rời đi. Theo tiếng thúc giục vang lên, Lâm Phàm lần nữa xâm nhập trong hầm mộ. Lần này hắn vẫn như cũ đụng phải mấy cái kia tựa hồ không có hảo ý con nô. Những người kia theo dõi hắn, lần này ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ là muốn đem hắn ăn một dạng. Lâm Phàm bất động thanh sắc, tiếp tục tiến vào trong hầm mộ đào quáng. Chỉ là một hình bóng lại tại đường hầm mộ duy nhất cửa vào lặng lặng quan sát. Quang mỏ vốn là hắc ám, cái bóng ẩn vào trong bóng tối, càng khó bị phát hiện. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, hắn tại luyện hóa cái kia 2 cái hiển hóa cảnh đại tu nhục thân đến để thăng thực lực. Tùy thời đều có thể tiến hành lần thứ 5 niết bàn, nhưng cái này quặng mỏ cũng không phải là niết bàn nơi tốt. Lâm Phàm cau mày. Bất quá nhưng vào lúc này, cái bóng bên kia truyền đến tin tức, có người tiến vào hắn chỗ đường hầm mỏ, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, lá gan thật sự là đủ lớn, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn từ ảnh mũi trong tay tiếp nhận quốc chim giả ra vất vả đảo quáng dáng vẻ. Mà tại bên cạnh hắn, một đống lớn khoáng thạch tản mát thành đống, nhìn lên tới có 8-9 ngàn cân bộ dáng. Lư Thành một nhóm 5 người lặng lẽ sờ về phía Lâm Phàm chỗ đường hầm mỏ. Lao Bu, ngươi xác định tiểu tử kia ngay tại cái này đường hầm mỏ bên trong? Lư Thành đối bên cạnh tu sĩ thấp giọng hỏi thăm. Lô Ca, ta truy linh trùng không có sai, nó đã khóa chặt tiểu tử kia khí tức, tất nhiên ngay tại cái này đường hầm mỏ bên trong. Bên cạnh tu sĩ đầu ngón tay một hạt như hạt đậu nành côn trùng hiện ra ánh sáng nhạt. Đây cũng là truy linh trùng, một cái giá trị gần ngàn tiên linh thạch, là truy tung dùng đồ tốt. Đi, chúng ta chờ một lúc độc thủ, tận khả năng thu phục tiểu tử này, để tiểu tử này về sau giúp chúng ta đào tinh thần thiết bản giao công trình. Lư Thành trong mắt hàn quang lấp lóe. Bọn hắn cái tiểu tổ này dệt đã thu phục được hơn 10 tên quái nô, mỗi ngày nhiều xuất hiện tinh thần thiết đầy đủ bổ khuyết bọn hắn 5 người cần thiết. Lại thêm tiểu tử này, về sau bọn hắn liền có thể thêm ra không thiếu tinh thần thiết, đến lúc đó còn có thể cùng cái khác tiểu đầu mục đổi lấy điểm chỗ tốt. Về sau liền có thể được sống cuộc sống tốt. 5 người lặng lẽ mò tới đường hầm mò bên ngoài, bọn hắn tiến tới nhìn xem tình huống bên trong. Mà khi thấy rõ Lâm Phàm bên cạnh cái kia chồng chất thành bè phái nhỏ tinh thần thiết về sau, bọn hắn từng cái con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Cái kia một đống lớn tinh thần thiết, tối thiểu có 7-8 ngàn cân, vấn đề là tiểu tử này mới đào bao lâu? Tám thành là có cái gì bí pháp thủ đoạn, một ngày sợ là có thể đào hơn vạn cân tinh thần thiết. Nghĩ được như vậy, 5 người kích động trong lòng đã xuất hiện ở trên mặt. Nghĩ không ra tiểu tử này trả lại cho chúng ta một cái niềm vui ngoài ý muốn, đừng giết chết hắn, trước tiên đem bí pháp của hắn khảo vấn đi ra. Lư Thành thấp giọng hạ lệnh. 5 người lập tức chui ra đi, hướng phía Lâm Phàm vây lại. Ken, Ken, Ken. Lâm Phàm tựa hồ không có phát giác, còn tại hết sức dùng quốc chim gõ tinh thần thiết. Mà liền tại lúc này, một tảng đá lớn hướng phía hắn phía sau lưng bay qua. Đây là tinh thần thiết trong động mỏ thạch đầu, nhìn lên đến không lớn, nhưng lại có nặng hơn 10 vạn cân. Nếu thật là bị đập trúng, vậy cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng ngay tại muốn đập trúng lúc, Lâm Phàm đột nhiên quay đầu, trong tay quốc chim trực tiếp đem hòn đá kia đập đập vỡ nát. Mấy ca làm sao cái ý tứ? Trên mặt hắn chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Phàm tiếu dung để Lư Thành đám người có chút không hiểu tâm hoảng. Tiểu tử này làm sao lại bình tĩnh như thế, huynh đệ năm cái có thể đều là đại luân niết bàn. Mọi người đều bị xiềng xích phong đại bộ phận thực lực, nhưng năm đối một, bên nào có ưu thế căn bản cũng không cần muốn. Lư Thành ổn định lại tâm thần, hắn âm thầm phỏng đoán kẻ này tám thành là đang hư trương thanh thế. Tiểu tử, đem ngươi đảo quán bí pháp giao ra, về sau đi theo chúng ta lan lộn, ta bảo đảm ngươi có thể sống đến 3 năm trở lên, thậm chí tương lai lan lộn cái tiểu quản sự cũng không phải là không có khả năng. Lư Thành nết miệng cười nói, theo ngươi lan lộn. Lâm Phàm cười nói, chính ngươi đều là cái quán nô, trả lại cho ta bánh vẽ, ngươi làm ai đều giống như ngươi xuẩn. Mẹ nó, trước cho tiểu tử này thu phục, cho hắn biết lô ca lợi hại. Bên cạnh tu sĩ đã kìm nén không được, lúc này dẫn theo cốc chim liền muốn vung mạnh hướng Lâm Phàm. Nhưng sau một khắc, một thanh trường kiếm lại xuyên thủng lồng ngực của hắn. Mọi người đều kinh, nhao nhao nhìn lại, lại nhìn thấy trường kiếm kia toàn thân đen kịt, giống như ám ảnh. Mà cầm kiếm người lại là một thân đen kịt, như bóng với hình. Kết hợp gần nhất nghe được nghe đồn, Lư Thành đám người sắc mặt đổi biến. Người này là ám ảnh đại thánh truyền nhân. Các huynh đệ, biết gặp phải cường địch, rút lui. Lư Thành lúc này xoay người chạy. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, các loại sau khi rời khỏi đây đem tiểu tử này báo cáo cho Đại Vân Cung, hắn tất nhiên có thể nhảy lên trở thành Đại Vân Cung người. Nhưng cái này ảnh mỗi thế nhưng là hiển hóa xích lô đại tu, cái này bốn cái bị hạn chế tu vi niết bàn cảnh tu sĩ lại thế nào khả năng trốn được? Chỉ ở trong chốc lát, bốn người căn bản không có mảy may sức phản kháng, đều bị ảnh mỗi chém giết. Ảnh mỗi đem bốn người trên thân túi chứa vật cùng quốc chim đưa qua về sau, một lần nữa quy về Lâm Phàm cái bóng bên trong. Năm người này nhục thân Lâm Phàm cũng không có ý định lãng phí. Nguyên bản hắn chướng mắt niết bàn cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ tài nguyên có hạn, cũng liền không chê. Hắn dự định đem 5 người luyện hóa thành ảnh ngũ đến đảo quáng, hẳn là có thể đủ tăng tốc đảo quáng tốc độ. Niết bàn cảnh ảnh ngũ cũng không khó luyện chế. 2 ngày thời gian, Lâm Phàm đem 5 người đều là luyện hóa thành ảnh ngũ. 5 cái ảnh ngũ đảo quáng, tốc độ quả nhiên nhanh không thiếu. Mà 5 người mất tích cũng chưa gây nên Vương muốn chú ý trong hầm mộ chết mấy cái quáng nô là chuyện rất bình thường. Không những hỗn loạn tinh lực sẽ tàn phá quáng nô sinh cơ, ngoài ra còn có không thiếu tiềm ẩn nguy hiểm. Có người từng đào ra qua bạch cốt truy thủ, không cẩn thận chạm đến truy thủ lưỡi dao ngay tại chỗ tử vong. Cũng có người đào ra qua đầu lâu, kết quả bị đầu lâu đốt cháy thành tro. Còn có người cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền chết tại trong hầm mỏ. Dù sao trong hầm mỏ các loại quỷ dị sự tình đều có phát sinh. Dù sao cái này cổ mỏ là trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm mới hình thành, trong đó mai táng nhiều thiếu quỷ dị khó mà diễn tả bằng lời, thậm chí thánh cảnh cũng có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng như thế nào thông qua truyền tống trận trở lại thánh giới vẫn như cũng là cái vấn đề. Lâm Phàm một mực đang suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Truyền tống trận vị trí biết rõ, nhưng là truyền tống trận bên cạnh thế nhưng là có một cái hiện hóa cảnh 6 vòng cùng một cái hiện hóa cảnh 5 vòng đại tu tọa trấn. Cho dù Lâm Phàm lấy đổi ảnh chi thuật mượn nhờ ảnh vệ lực lượng, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hai vị này, cảnh giới càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Ám ảnh đại thánh trong truyền thừa tựa hồ có một môn thuật pháp, tên là ảnh phụ chi thuật, có thể dùng ảnh mỗi thân trên, điều khiển thi thể, ta nếu là có cơ hội chém giết coi là Đại Vân Cung hiển hóa cảnh tu sĩ, có lẽ liền có thể lấy ảnh phụ chi thuật điều khiển hắn lục thân, mượn cơ hội bước vào truyền tống trận, rời đi nơi đây. Nhưng là Đại Vân Cung hiển hóa cảnh tu sĩ tất nhiên có lưu hồn đăng, còn không thể đem thần hồn triệt để trấn sát, cần giữ lại hỏa chủng, cam đoan hồn đăng bất diệt. Cái kia hai cái hiển hóa cảnh 5 vòng 6 vòng tu sĩ là không có cơ hội đánh giết, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở thực lực hơi yếu hiển hóa cảnh trên thân, còn cần cấp tốc chém giết, nếu không chiến đấu đưa tới động tĩnh tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Chương 826, Thái cổ di tích chương 826, Thái cổ di tích trông coi quặng mỏ hiển hóa cảnh tu sĩ, có 3 người tu vi tại hiển hóa cảnh xích lô. 3 người này liền là Lâm Phàm mục tiêu cuối cùng nhất. Mượn dung ảnh vệ lực lượng về sau, hẳn là có thể đủ làm đến thuấn sát hiển hóa cảnh xích lô tu sĩ. Nhưng lại như thế nào lặng yên không một tiếng động đem cái này hiển hóa cảnh tu sĩ giải quyết, liền là cái vấn đề lớn. Trừ phi là thánh nhân giáng lâm, nếu không căn bản cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động giải quyết hết một cái hiển hóa cảnh tu sĩ. Bất quá đã làm không được lặng yên không một tiếng động, vậy chỉ dùng động tĩnh khác che đậy kín chiến đấu ba động, mượn cơ hội đem chém giết, lưu thứ nhất sợi thần hồn, khống hắn thân. Lâm Phàm âm thầm suy nghĩ, trong lòng cũng có chút tính toán. Nhưng đầu tiên muốn làm vẫn là trước tiên đem ảnh phụ chi pháp cho tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Muốn chạy đi, nhất định phải làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có viên mãn cảnh ảnh phụ chi pháp mới có thể giấu giếm được hiện hóa cảnh 6 vòng đại tu con mắt. Những ngày tiếp theo bình tĩnh rất nhiều. Lâm Phàm mỗi ngày đều tại trong hầm mỏ đi tới đi lui. Vương muốn đối cái này mới tới quáng nô phi thường hài lòng, những người khác hoặc nhiều hoặc thiếu đều có hay không giao đủ số thời điểm, nhưng Lâm Phàm chưa hề thiếu cân thiếu hai qua. Ở giữa cũng có một chút tu sĩ từng theo đuôi qua Lâm Phàm, cuối cùng hạ chẳng cùng Lư Thành 5 người một dạng, đều thành đảo quáng ảnh ngũi. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lâm Phàm thủ hạ niết bàn cảnh ảnh ngũi số lượng đã khuyết trương đến 18 người. Tăng thêm 2 cái hiện hóa cảnh ảnh ngũi, cái kia chính là 20 cái ảnh ngũi. 20 cái ảnh mỗi cùng nhau đào quáng, hiệu suất cực cao, cơ hồ mỗi ngày đều có thể đào ra không dưới 400.000 cân tinh thần thiết. Kiếm gậy tại tháng thứ 2 liền bị bù đắp, còn lại tinh thần thiết thì là được luyện chế thành sắt tinh chứa đựng bắt đầu, chuẩn bị sử dụng sau này. Mà ảnh phụ chi thuật cũng rốt cục tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Lâm Phàm có thể dùng ảnh ngôi đến điều khiển những người khác nhục thân, cơ hội nhìn không ra bất cứ gì thường nào, động tác cũng phi thường trôi chảy, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm đều giống như lúc. Tiếp xuống liền là chờ một cái cơ hội, chỉ cần có cơ hội, ở bên ngoài động thủ tất nhiên sẽ kinh động tu sĩ khác, chiến trường chỉ có thể đặt ở đường hầm mỏ bên trong, nhưng như thế nào hấp dẫn những hiển hóa cảnh đó tu sĩ tiến vào đường hầm mỏ cũng là vấn đề. Lâm Phàm cau mày, âm thầm suy nghĩ như thế nào đem hiển hóa cảnh tu sĩ dẫn vào đường hầm mỏ bên trong. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều đang tìm kiếm cơ hội, nhưng không đợi hắn tìm tới cơ hội ngược lại mình tới cửa. Mọi người ở đây vừa mới hạ mỏ không bao lâu, đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt, toàn bộ tinh cầu phảng phất đều cùng rung động theo. U u tiếng vang không ngừng, trong hầm mỏ khoáng thạch tuôn rơi xuống, kinh hãi Lâm Phàm xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vội vàng gọi ra tất cả ảnh ngôi đến bảo vệ mình. Nếu là đường hầm mỏ đổ sụp, tại cái này đường hầm mỏ bên trong bị chôn sống, cái kia muốn ra ngoài liền khó khăn. Cho dù có ảnh độn chi thuật, cũng khó đảm bảo trên đường đụng phải cái gì quỷ dị. Bất quá khá tốt, địa long xoay người đồng dạng động tĩnh đại khái kéo dài nửa khắc đồng hồ liền đình chỉ. Làm rung động ngừng lại một khắc này, Lâm Phàm dưới chân xiềng xích đột nhiên bắt đầu có lôi đỉnh tràn lan. Nếu là bình thường niết bàn cảnh tu sĩ, bị phong lại tu vi sau bị lôi đỉnh đập nện, tất nhiên vô cùng nhói nhói. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói liền không đau không ngứa, huyết thần lưu ly thể tiếp cận tiểu thành đỉnh phong, cái này lôi đỉnh coi như lại tăng cường gấp 10 lần với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Xiềng xích phản ứng là đang nhắc nhở tất cả quáng nô nhanh chóng rời đi quặng mỏ. Xiềng xích một khi có phản ứng, trong vòng một canh giờ nếu là không có đi ra quặng mỏ, cái kia kết cục cũng chỉ có chết. Hiển nhiên chấn động đưa tới Đại Vân Cung tu sĩ chú ý, Lâm Phàm cũng khởi hành hướng phía bên ngoài tiến đến. Chỉ là rất nhiều đường hầm mỏ đã bị đổ sụp hòn đá ngăn chặn, hắn chỉ có thể không ngừng biến hóa phương hướng, chậm rãi hướng phía bên ngoài tìm tòi. Trong lúc đó lôi đình đập nện tần suất càng ngày càng cao, hiển nhiên là Đại Vân Cung tu sĩ đang tận lực thúc giục bọn hắn mau mau ra ngoài. Không bao lâu, Lâm Phàm rốt cục đi ra quặng mỏ. Cái này nhỏ quặng mỏ có chừng hơn 300 cái quặng nô, mà lúc này Vương muốn bên cạnh cũng chỉ có không đến 200 người. Lại qua nửa canh giờ, lục tục ngoe ngoe có 40, 50 người đi tới. Nói cách khác, còn lại gần 100 cái quáng nô cũng đã chết tại bên trong, hoặc là tìm không đến đi ra đường, mà tìm không thấy đi ra con đường, liền sẽ bị trên cổ tay lôi đỉnh đập nện đến chết. Đại Vân Cung tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ một tia thai hoàng ẩm. Một canh giờ đã đến giờ, vậy ở trong hầm mỏ chưa đi ra tất cả quáng nô trên chân xiềng xích trong cùng một lúc bạo tạc, đủ để trọng thương hiển hóa cảnh lịch luyện bộc phát, làm cho cả quặng mỏ lần nữa run nhẹ nhẹ. Mà rất nhanh, một cái Đại Vân Cung tu sĩ bay tới. Vương muốn ở đâu? Đại nhân, tiểu nhân ở. Vương muốn vội vàng cung kính hành lễ, mang theo thủ hạ ngươi tất cả mọi người lao tới tinh thần điện. Người kia sau khi ra lệnh lập tức rời đi, hiển nhiên là đi thông chi cái khác tiểu quản sự. Tinh thần điện kỳ thật liền là một cái đại quảng trường lớn đến đủ để dung nạp tất cả quáng nô. Đại Vân Cung đột nhiên đem tất cả quáng nô đều triệu tập bắt đầu, hiển nhiên là có việc gấp muốn an bài. Tất cả mọi người theo ta đi tinh thần điện. Vương muốn phía trước dẫn đội, từng cái quáng nô vội vàng theo ở phía sau. Mọi người đều bị phong linh lực không bay nổi đến, đi đường toàn bộ nhờ hai cái đuổi. Nhưng may mắn quặng mỏ bên trong tu vi yếu nhất quáng nô cũng là thiên nhân tu sĩ, chạy bắt đầu tốc độ cũng không chậm, mà khác bọn hắn chỗ quặng mỏ khoảng cách tinh thần điện cũng không tính quá xa. Sau hai canh giờ, Vương muốn dẫn lấy bọn hắn chạy tới cái gọi là tinh thần điện. Mà lúc này, tinh thần điện phía trước nhất, 12 vị hiển hóa cảnh đại tu ngự không mà đứng, lặng lặng chờ đợi quáng nô tụ hợp. Sau 5 canh giờ, tất cả quáng nô lúc này mới toàn bộ đuổi tới địa phương. Đuổi tới địa phương lúc, khoảng cách tinh thần điện xa nhất đám kia quáng nô đã mệt mỏi sắp không bò dậy nổi. Cầm đầu Đại Vân Cung hiển hóa cảnh đại tu nhìn thấy trên quảng trường quáng nô về sau, lông mày lập tức nhăn trở thành một đoạn. Chỉ là một lần chấn động, vậy mà tổn thất nhiều như vậy quáng nô. Tối thiểu nhất có hơn 2 phần 10 quáng nô bị mai táng tại trong hầm mỏ. Bọn hắn có thể đều là Đại Vân Cung tốn hao tiên linh thạch mua được, lần này đến tổn thất nhiều thiếu tiên linh thạch. Bất quá dù vậy, trên quảng trường vẫn như cũ hội tụ hơn 10 vạn người. Lâm Phàm lúc này mới cảm giác được thánh giới rộng lớn vô ngân. Hơn 10 vạn người bên trong có hơn 4 vạn người là niết bàn cảnh tu sĩ, còn lại tất cả đều là thiên nhân tu sĩ. Cho dù chỗ này khốn trụ hơn 40.000 niết bàn tu sĩ, đối thánh giới tới nói nhưng như cũng là giọt nước trong biển cả, cũng sẽ không gây nên người nào chú ý đặt ở bên trong tiểu thế giới đỉnh thiên tồn tại, đến thánh giới lại khả năng chỉ là đảo quan quan nô. Chỉ có đi vào hiển hóa cảnh mới có thể tính được là cường giả, mới có thể chân chính lập tức vu thánh giới. Chấn động mới vừa rồi chư vị hẳn là đều cảm nhận được a. Đại Vân Cung hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ mở miệng, thanh âm thông qua linh lực ra chỉ chuyển vào mỗi người trong thai. Chúng ta quặng mỏ đào ra một phương thái cổ di tích. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Toàn bộ quảng trường cơ hồ trong nháy mắt sôi trào bắt đầu. Thái cổ di tích, vậy liền mang ý nghĩa bên trong tất nhiên có không ít đến từ thái cổ bảo vật. Loại này di tích tại quặng mỏ bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng mỗi một cái đều có trùng điệp nguy hiểm. Đồng dạng liền xem như hiển hóa cảnh tu sĩ đều không muốn tùy tiện bước vào trong đó tiến hành thăm dò. Đại Vân Cung nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nếu là nguyện ý tiến vào trong di tích thăm dò, có thể thu được bảo vật người, có thể gia nhập ta Đại Vân Cung, trở thành ta Đại Vân Cung tu sĩ. Chương 827, hơn bạn biết bản chương 827, hơn bạn biết bản nghe được chỗ này, đám người giật mình. Nguyên lai là để bọn hắn tiến vào trong di tích làm tầm bảo chó. Trong di tích tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, tùy thời đều có tử vong khả năng, nhưng bọn hắn không được chọn. Nếu như không muốn tiến vào trong di tích, tiếp tục đào quáng kết cục cũng là chết. Chẳng đi di tích bên trong thử thời vận, có lẽ có thể có được bảo vật gì đến nghịch thiên cải mệnh cũng có nói. Rất nhiều người đã động tâm tư, từng cái kích động, dự định mở miệng cầu cái tiến vào di tích cơ hội. Lâm Phàm cũng động tâm tư, thái cổ di tích, có lẽ có thể tìm tới một chút bảo vật đến để thăng thực lực. Không hổ là thánh giới, liền là vô tận tinh không đều có không thiếu cơ duyên. Mặt khác hắn còn đang suy nghĩ, có thể hay không để hiển hóa cảnh tu sĩ dẫn đội đi vào. Nếu thật là hiển hóa cảnh tu sĩ dẫn đội, vậy thì có cơ hội đem đơn giết, sau đó vận dụng ảnh phụ chi pháp tiến vào truyền tống trận, thẳng tới thanh giới. Phi Vũ, bên cạnh truyền đến Vương Muốn thanh âm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, Muốn ca, thế nào? Phi Vũ, ngươi tốt nhất chớ đi, ngươi đảo quang thiên phú không tồi, ta bên này lập tức liền muốn gia nhập Đại Vân Cung, chờ ta sau khi đi, ta sẽ cho phía trên nói tốt vài câu, để ngươi trở thành vạn mỏ tiểu quản sự, ngươi không cần thiết đi trong di tích mạo hiểm. Vương Muốn áp xúc thanh âm, khiến người khác đều nghe không được. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn là vì Lâm Phàm cân nhắc, mà là có tư tâm của mình. Bây giờ quặng mỏ bên trong quáng nâu càng ngày càng ít, nếu là Lâm Phàm loại này có thể đào quáng người tiến vào, vậy hắn muốn gia nhập Đại Vân Cung liền vô vọng. Cho nên hắn muốn thuyết phục Lâm Phàm, để hắn lưu tại quặng mỏ bên trong. Muốn ca, ta vẫn là muốn thử xem, vạn nhất ta có thể được đến cơ duyên, trực tiếp gia nhập Đại Vân Cung đâu. Nghe được Lâm Phàm trực tiếp cự tuyệt mình, Vương Muốn ánh mắt hiện lên một tia âm vụ. Nhưng cái này tơ âm vụ rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống. Chỉ là thanh âm của hắn lạnh như băng rất nhiều, thôi, đã ngươi mình nhất định phải đi chịu chết, vậy ta liền không ngăn ngươi. Vương nếu không qua là cái tiểu nhân mà thôi, Lâm Phàm không thèm để ý hắn. Không chung cái kia hiển hóa cảnh 6 vòng đại tu mở miệng lần nữa. Các ngươi yên tâm, chuyến này sẽ có ta Đại Vân Cung 4 vị hiển hóa cảnh đại tu dẫn đội, mà khác còn sẽ có 200 Đại Vân Cung đệ tử tùy hành, các ngươi trên người xiển xích cũng sẽ không còn áp chế linh lực của các ngươi. Đại nhân, ta nguyện tiến về. Ta cũng nguyện ý đi. Ta đi. Đám người hỗn loạn, vô số tu sĩ đều muốn đi liều một phen cơ duyên. Nếu là có thể mượn cơ hội gia nhập Đại Vân Cung thì tốt hơn. Yên tĩnh. Hiển hóa cảnh 6 vòng uy áp trong nháy mắt trấn áp toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều cảm giác trên thân trầm xuống, phản phất một tòa núi lớn đè ở trên người một dạng. Mà toàn bộ quảng trường cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Ai nguyện ý tham dự, có thể cùng chính mình sở tại quảng mỏ quản sự báo cáo chuẩn bị, quản sự thống nhất báo cáo chuẩn bị cho đối ứng giám sát, lại từ giám sát thống nhất báo cáo. Theo hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ cho ra phương thức ghi danh sau, tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu cho mình quảng mỏ quản sự báo cáo chuẩn bị. Quản sự kỳ thật cũng không cao hứng, dù sao bọn hắn cũng đều là quáng nô. Thủ hạ quáng nô đều đi di tích, vậy ai đến hoàn thành nhiệm vụ, trợ bọn hắn thoát ly quáng nô thân phận. Nhưng bọn hắn còn không dám phản kháng, đây là Đại Vân Cung đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể chấp hành. Nhìn xem từng cái quáng nô báo danh muốn đi vào di tích, lòng của bọn hắn đều đang chảy máu. Lúc này đã có quản sự thầm hạ quyết tâm, những người này nếu có thể sống sót mà đi ra ngoài, lại còn không có cầm tới bảo vật, tất nhiên phải thêm đại nhiệm vụ của bọn hắn lượng, để bọn hắn trả giá đắt. Vương còn lạnh lẽo hơn ánh mắt từ trên người Lâm Phàm đảo qua. Nhất là tiểu tử này, vậy mà không nghe mình khuyên can. Kẻ này nếu là không công mà lui, về sau mỗi ngày nộp lên tinh thần thiết ít hơn so với 8000 cân, liền đem tiểu tử này rút đến ra chóp thịt bong. Sau một lát, tất cả báo danh tu sĩ linh lực hạn chế bị giải khai. Xiềng chân mặc dù còn tại trên mắt cá chân, nhưng trên cơ bản đã không thế nào ảnh hưởng thực lực phát huy. Tu sĩ hội tụ thành sông, phản phất thủy triều đồng dạng đi theo 12 vị hiển hóa cảnh tu sĩ hướng phía viễn không bay đi. Trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng cái nhỏ bé điểm đen. Mà mỗi một cái chấm đen đều là một cái tu vi tối thiểu nhất tại thiên nhân cảnh tu sĩ. Không bao lâu, 12 vị hiển hóa cảnh đại tu đứng tại một cái to lớn quặng mỏ trước. Đây là toàn bộ tinh thần thiết quặng mỏ lớn nhất quặng mỏ, khoảng chừng 100 trượng phương viên, giống như một cái thâm viên miệng lớn. Đi qua bọn hắn tìm kiếm, tiến vào thái cổ di tích thông đạo, ngay tại cái này trong hầm mỏ. 5 ngày thời gian, sau 5 ngày còn không có đi ra người, xiềng chân sẽ bạo tạc, vĩnh viễn lưu tại thái cổ di tích bên trong. Cầm đầu hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ mở miệng. Đám người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Từ đằng xa nhìn lại, liền tựa như bầy ong về tổ, cực kỳ hùng vĩ. Lâm Phàm trà trộn tại trong đám người, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú lên dẫn đầu 4 cái hiển hóa cảnh tu sĩ. Một cái hiển hóa cảnh 5 vòng, 2 cái hiển hóa cảnh 4 vòng, còn có 1 cái hiển hóa cảnh xích lô. Ngoài ra còn có trên 100 vị đại vân cung đệ tử, đều là đại luân niết bàn cảnh tu vi. Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt tại cái kia hiển hóa cảnh xích lô đại tu trên thân. Nếu là có cơ hội, xuống tay với người nọ hẳn là ổn thỏa nhất. Tiến vào hắc ám đường hầm mỏ về sau, Lâm Phàm bị 7 người lôi cuốn lấy hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Hắn có thể nhìn thấy chung quanh tu sĩ trên mặt vẻ hưng phấn. Rất nhiều người đã 1-2 năm cũng chưa từng phi hành qua. Bây giờ một lần nữa cảm nhận được linh lực trở về nhục thân, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, cũng làm cho người lưu luyến. Đồng thời kích thích thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn càng thêm muốn từ thái cổ trong di tích thu hoạch được cơ duyên, tốt thoát ly quáng nô thân phận, thậm chí gia nhập đại vật cùng, đạt được thánh nhân che chở. Theo xâm nhập đường hầm mỏ, một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia vết nước chừng dài hơn 30 trượng, 5 trượng rộng bao nhiêu, có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt mục nát khí tức. Khí tức kia tựa hồ là từ thái cổ mà đến, hoang cổ mà mục nát, còn mang theo một loại cô quạnh cảm giác. Đi theo đám người, Lâm Phàm một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Không biết từ chỗ nào phóng tới nguồn sáng đem không gian xung quanh chiếu rọi ra một chút ánh sáng. Có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Mục nát mùi tràn ngập trong không khí, đây là một cái to lớn vô cùng chỗ trống. To lớn đến giống như một phương tiểu thế giới. Cái này quỷ phụ thần công một màn để Lâm Phàm đều lấy làm kinh hãi. Nơi đây tất nhiên là một phương tiểu thế giới, bởi vì phương thế giới này tựa hồ so toàn bộ tinh thần thiết quặng mỏ còn muốn đại. Lệ, một đầu đen như mực đại điểu đột nhiên vỗ cánh mà đến. Cái kia quái điểu mọc lên song đầu, trên thân tản ra ngang ngược khí tức. Trong nháy mắt liền nhào về phía mới vừa từ trong cái khe chui vào đám người. Làm càn, Đại Vân Cung bốn vị hiển hóa cảnh tu sĩ lúc này xuất thủ, bọn hắn muốn liên thủ trấn áp cái này quái điểu, nhưng quái điểu hai cánh gỗ, cương phong vậy mà xé nát bốn người thần thông, sau đó dưới bụng vậy mà đưa ra bốn cái móng nuốt chụp vào đám người. Chỉ là trong chốc lát, bốn cái tu sĩ trực tiếp bị quái điểu bắt đi. Cái kia quái điểu vô cánh, biến mất tại bóng đêm vô tận bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Liên là cái kia bốn cái Đại Vân Cung hiển hóa cảnh tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 828, Hắc Biên bức 7 chương 828, Hắc Biên bức 7 cho dù là bốn người bọn họ, cũng cảm giác mình chưa chắc là cái kia quái điểu đối thủ. Chân chính sinh tử tương bác, còn không biết cái kia quái điểu sẽ có như thế nào thủ đoạn. Thái cổ tồn tại đến nay sinh linh, cho dù phương thiên địa này linh khí mỏng manh, cái kia sinh linh cũng tuyệt đối không cùng bình thường. Bởi vì không có bản lãnh sinh linh, đã sớm bởi vì linh khí mỏng manh mà chết rồi. Quái điểu xuất hiện cũng cho đám người đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn vốn cho là 40.000 miết bản đi vào cái này thái cổ di tích, tất nhiên có thể đem nơi này lật cái út sấp. Nhưng bây giờ bọn hắn thanh tỉnh không thiếu. Cái kia quái điểu nếu là thật lòng muốn làm khó bọn hắn, đều có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Vùng thế giới nhỏ này thiên địa rộng lớn, mọi người tập trung ở cùng một chỗ tham dò hiệu suất khẳng định thấp. Cho nên bốn cái hiển hóa cảnh tu sĩ thương lượng về sau, riêng phần mình mang theo hơn một vạn cái quáng nô hướng phía phương hướng thăm dò. Bốn người này tuy nói cảm giác mình không phải cái kia quái điểu đối thủ, nhưng bảo mệnh cũng không có vấn đề. Lại nói không phải còn có sau lưng cái kia hơn vạn quáng nô a. Nếu thật là cùng quái điểu đối mặt, quáng nô mới có thể là trách đầu chim mục quan trọng đánh dấu. Lâm Phàm vận khí cũng không tính quá tốt, hắn bị phân đến một cái hiển hóa cảnh bốn vòng tu sĩ thủ hạ. Mà cái kia hiển hóa cảnh xích lô tu sĩ đi phương hướng cùng hắn bên này vừa vặn đi ngược lại, nói cách khác, không có cơ hội đối vị kia độc thủ, hắn hiện tại có khả năng lựa chọn mục tiêu, chỉ có dẫn đội cái này hiển hóa bốn vòng tu sĩ. Hiện tại tất cả mọi người phân tán tìm kiếm cơ duyên, ai có thể tìm tới bảo vật, liền có thể gia nhập ta Đại Vân Cung, nếu là bảo vật giá trị cao, thậm chí có thể trở thành ta Đại Vân Cung đệ tử chính thức. Cầm đầu hiển hóa cảnh bốn vòng tu sĩ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức phân tán ra, bắt đầu đối thái cổ di tích tiến hành thám thức lục soát. Lâm Phàm lẫn trong đám người, cũng không có sốt ruột đi tìm bảo vật, mà là vô tình hay cố ý đi theo tại cái kia hiển hóa cảnh bốn vòng tu sĩ cách đó không xa. Đi theo vị kia tu sĩ không ít, ngược lại là không có gây nên chú ý người càng ngày càng ít, hơn một vạn cái tu sĩ tản ra về sau, trước mắt đi theo tại hiển hóa cảnh đại tu sau lưng tu sĩ cũng liền còn có hơn 2.000 người. Tu sĩ càng ngày càng ít, cũng chỉ còn lại có không đến 1.000 người. Lâm Phàm nhíu mày, tại suy nghĩ khi nào có thể tìm được xuất thủ cơ hội. Đi, các ngươi đều tản ra đi, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Đại Vân Cung hiển hóa cảnh tu sĩ bay đầu đối sau lưng đám người phân phó. Đám người lập tức liền muốn tản ra, có thể tại đại tu che chở phía dưới đi đến chỗ này, bọn hắn đã chiếm được tiên cơ. Phu cận tu sĩ, so ra mà nói tìm kiếm được cơ duyên khả năng cũng liền càng lớn. Lâm Phàm cau mày, lúc này xuất thủ sợ là cũng không quá vừa làm, trung quanh nhiều tu sĩ như vậy, ngoài ra còn có hơn 20 cái Đại Vân Cung nhất bản cảnh tu sĩ tại trái phải, chưa hẳn có thể thành công đem vị này chém giết. Một khi tin tức truyền đi, vậy thì phiền toái, đến lúc đó chính mình là cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên chuyển đến thanh âm ông. Từng đạo cường hãn khí tức xuất hiện ở trung quanh, nương theo lấy còn có băng lãnh khí tức, để cho người ta dùng mình. Mau nhìn, đó là cái gì? Có tu sĩ kinh hô một tiếng, đưa tay chỉ hướng biết không. Lại nhìn thấy từng cái dương cánh hơn một trượng màu đen con rơi vỗ cánh mà đến. Những cái kia con rơi khí tức cường đại, mỗi một cái vậy mà đều có so sánh niết bàn đỉnh phong khí tức. Đàn rơi đánh tới, Đại Vân Cung hiển hóa cảnh tu sĩ đương nhiên sẽ không để cho tiên linh thạch đều tổn thất ở chỗ này. Hắn lúc này xuất thủ trước chân áp hướng cái kia đàn rơi. Sau lưng bốn vòng đại luân hiển hóa, đều là gia chỉ ở công pháp thần thông phía trên. Liệt diễm bức không, hỏa diễm giống như thủy triều nhào về phía đàn rơi. Xông lên phía trước nhất con rơi trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro. Phía sau con rơi cũng thụ trọng thương, nhưng như cũng như là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn xông qua liệt diễm thủy triều. Hiển hóa cảnh tu sĩ cười lạnh nói, chỉ là một đám nhất bản cảnh nhất xúc, cũng muốn tại lao phu dưới mí mắt quát tháo. Hắn lần nữa đưa tay một trường gỗ ra, tiên linh lực giống như thủy triều cuốn ngược mà đi, trong nháy mắt liền chụp chết hơn 10 cái hắc biên mức. Nhưng ngay lúc này, quỷ dị sóng âm khuyết tán mà đến, cuốn ngược mà đi hỏa diễm thủy triều trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trường ấn vỡ vụn, hiển hóa cảnh tu sĩ trong lòng nhất lắm, vô ý thức ngưng tụ phòng ngự linh cương ngăn tại trước người. Phanh! Ngũ hành sóng âm đánh vào phòng ngự linh cương phía trên, chấn động đến Đại Vân Cung hiển hóa cảnh tu sĩ bay rất ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác đầu não có chút hỗn độn, tựa hồ là nhận lấy sóng âm kia ảnh hưởng. Thứ gì? Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu dương cánh hơn 10 trượng hắc biên bức vỗ cánh mà đến. Cái kia hắc biên bức khí tức kinh khủng, thình lình đã đạt đến hiển hóa cảnh. Mà vừa mới sóng âm tất nhiên liền là thứ này trong miệng phát ra tới. Tốt nghiệp xúc, cho lão phu chết đi. Hắn đưa tay ở giữa, một thanh bụi bặm xuất hiện trong tay. 3.000 bụi bặm tơ quét ngang mà đi, đem hư không đều cắt đứt. Nhưng này hắc biên bức vương cũng không phải ăn chay, trong miệng nó phát ra sóng âm đem bụi bặm tơ đều đẩy lui, đồng thời sóng âm như là thủy triều đồng dạng không ngừng đánh ra mà đến. Cái kia hiển hóa cảnh lão đầu ngược lại là còn tốt, mặc dù đau đầu nào chướng, nhưng còn có thể gánh bắt được. Nhưng hắn sau lưng hơn 20 vị Đại Vân Cung đệ tử liền ngã nấm mốc, trực tiếp bị sóng âm chấn ngũ tạng lục phủ kịch liệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Mà những mỏ nâu kia cũng bị chấn thất điên bắt đảo, có người thất khiếu chảy máu, có người thẳng co giật. Cái kia hắc biên bức vương sát thực khó lường. Hiển hóa cảnh lão đầu sắc mặt đột biến, liền cái này hắc biên bức vương liền có thể đem hắn sau lưng gần ngàn tên quáng nô giết chết. Những mỏ nâu kia coi như giá trị mấy triệu tiên linh thạch, không thể cứ thế mà chết đi. Hắn lập tức quay đầu nghiêm nghị quát lớn, các ngươi tự mình đào tẩu, lão phu dẫn đi Hắc Biên Bất Vương. Hắn lúc này đưa tay lấy bụi bặm băng về phía Hắc Biên Bất Vương, đẩy trời tơ bạc bệnh thành lưới, càng đem Hắc Biên Bất Vương bao phủ trong đó. Theo hắn đột nhiên kéo một cái, vậy mà cưỡng ép kéo lấy Hắc Biên Bất Vương triều viễn không bay đi. Nhưng Lâm Phàm có thể nhìn ra, lão đầu kỳ thật phi thường cố hết sức, chỉ là miễn cưỡng tạm thời bằng vào binh khí chi uy đem Hắc Biên Bất Vương áp chế thôi. Mặc dù không có Hắc Biên Bất Vương, nhưng Hắc Biên Bất lại còn tại, phô thiên cái địa mà đến, giống như thủy triều chụp về phía còn lại ngàn tên quáng nô. Tất cả quáng nô lập tức bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mọi người vốn là không có gì quan hệ, đương nhiên không có khả năng cùng nhau đối mặt Hắc Biên Bất thủy triều. Chỉ là đám rơi đen này thực lực cực kỳ cường hãn, cơ hồ có thể cùng đại luân miết bản đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh. Chỉ là đợt thứ nhất thủy triều vô xuống đến, ngàn tên quáng nô liền tổn thương gần nữa. Lâm Phàm đưa tay một quyền đánh tới hướng ngay phía trước nhào tới Hắc Biên Bất. Một quyền liền đem cái kia con rơi trọng thương. Cũng không phải hắn chém giết không được cái này Hắc Biên Bất, mà là bởi vì muốn ẩn giấu thực lực, miễn cho bị người hữu tâm chú ý tới. Hắn trái che phải cản, tựa hồ là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại chưa thủ thương. Vừa đánh vừa lui, hắn cũng tại hướng viễn không trốn chạy. Chỉ là không có chú ý tới, một bãi chất lỏng màu đen từ hắn cái bóng bên trong tách rời, hướng phía cái kia hiển hóa cảnh bốn vòng tu sĩ dựa sát vào. Không bao lâu, tại nguy hiểm bên trong, Lâm Phàm biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia hơn ngàn quáng nô đoán chừng có thể có 100-200 người sống sót cũng không tệ rồi, thái cổ trong di tích quả nhiên khắp nơi đều là nguy hiểm. Chương 829, đắc thủ chương 829, đắc thủ thái cổ di tích, một chỗ khe nước bên trong. Một cái tu sĩ che ngực vịn vách đá lảo đảo mà đi, mà tại bộ ngực hắn, một đạo dữ tợn vết cào trung quanh tràn đầy máu đen. Trên đùi hắn, phía sau lưng bên trên cũng đều bị thương. Chẳng lẽ ta chớ nguyên minh muốn chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm a. Vị này chính là Đại Vân cung vị kia hiển hóa bốn vòng tu sĩ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đem Hắc Biên Bất Vương dẫn đi, y theo thực lực của hắn, làm được điểm này cũng không khó. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hắc Biên Bất Vương lại còn có giúp đỡ. Tại hắn cùng Hắc Biên Bất Vương đánh nhau kịch liệt thời điểm, không biết từ chỗ nào giết ra đến một tôn so Hắc Biên Bất Vương thực lực hơi yếu Hắc Biên Bất, từ phía sau lưng đem hắn trọng thương. Cuối cùng hắn hư hại ba kiện đạo khí, thậm chí ngay cả tinh tơ bụi bặm đều nổ tung, lúc này mới từ hai cái Hắc Biên Bất dưới vớt chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới Hắc Biên Bất móng đuốt cùng răng nhọn vậy mà đều có kịch độc, loại kịch độc này thậm chí đủ để uy hiếp được hiển hóa cảnh bốn vòng tu sĩ. Trung quy là khó thoát tử kiếp. Khu khu cụ. Chớ Nguyên Minh ngồi liệt tại trên một tảng đá, hắn có thể cảm thấy được trong cơ thể mình huyết dịch tại dần dần ngưng kết, linh lực tại cởi tán. Sinh cơ càng phát ra ảm đạm, hắn tựa hồ thật không chống được quá lâu. Hắn ánh mắt đục ngầu, nhìn chung quanh một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy cách đó không xa trên vách đá mọc lên tiểu thụ lúc, thần sắc đột nhiên chỉ trệ. Vì thúy linh chi quả, một loại cực kỳ hiếm thấy, lại có thể giải bách độc thánh dược. Tuy nói là thánh dược, hắn tác dụng lại đủ để cùng thần dược cùng so sánh. Vì thúy linh chi quả, sinh như phỉ thúy, nhưng hình dạng lại cùng linh chi có chút tương tự, tinh xảo đặc sắc, cực kỳ đẹp đẽ. Mà tại cái kia tiểu thụ bên trên vậy mà chọn vẹn kết ba viên phỉ thúy linh chi quả. Chỉ là phỉ thúy linh chi quả đồng dạng đều là sinh tại ô hế bách độc chi địa, chỗ này tại sao lại sinh ra như thế thánh dược? Thôi, quả nó tại sao lại sinh ở chỗ này làm gì? Sống sót trước trọng yếu nhất. Chớ Nguyên Minh cắn chặt răng, hắn muốn đứng lên đến lấy xuống một viên trái cây giải độc. Phỉ thúy linh chi quả có thể giải bách độc, vậy nhất định có thể giải trên người con rơi độc. Nhưng hắn còn đánh giá thấp con rơi độc đáng sợ, lúc trước hắn hoạt động thời điểm còn tốt. Hiện tại đình chỉ hoạt động về sau, máu của hắn đại bộ phận đã ngưng kết, mà độc tố càng là xâm nhập ngũ tạng lục phủ, để hắn triệt để đã mất đi năng lực hoạt động. Đáng chết. Giải dược ngay tại trước mặt, khoảng cách ta bất quá 3 trượng, chẳng lẽ ta liền muốn chết đi như thế sao? Chớ Nguyên Minh trong mắt vẻ không cam lòng càng sâu. 3 trượng khoảng cách, lại quyết định sinh tử của hắn. Hắn không cam tâm a, hắn nhưng là Đại Vân cung trưởng lão, bây giờ cũng mới hơn 3000 tuổi. Hơn 3000 tuổi liền bước vào hiển hóa 4 vòng, đời này tất nhiên có cơ hội bước vào hiển hóa 6 vòng, thậm chí trùng kích đá thánh cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ rất có tiền đồ hắn sẽ chết tại địa phương quỷ quái này, vẫn là bọn hắn quặng mỏ bên trong một cái di tích, ngay cả cái nhặt xác người đều không có. Đại nhân có phải hay không muốn phỉ thúy linh chi quả? Một thanh âm đột ngột từ bên cạnh vang lên, để Chớ Nguyên Minh bỗng nhiên sững sờ. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tại hắn cách đó không xa đứng đấy một cái quái nô. Hắn ấy mắt lập tức có vẻ ước ao hiện lên, cơ hội sống sót cái này không liền đến sao? Lão phu mệnh lệnh ngươi hái trái cây cho ta, ta đem cho phép ngươi gia nhập Đại Vân cung, trở thành ta ký danh đệ tử. Chớ Nguyên Minh thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ. Đại nhân, là cái này phỉ thúy linh chi quả sao? Lâm Phàm đi đến cái kia phỉ thúy linh chi quả trước, dò hỏi. Chớ Nguyên Minh có chút không vui, cái này quáng nôn là náo tàn sao? Chẳng lẽ chỗ này còn có đường phỉ thúy linh chi quả? Nhưng vì mạng sống, hắn vẫn là cắn răng nói, không sai, liền là cái kia phỉ thúy linh chi quả, ngươi lại lấy tới, đưa đến lão phu trong miệng, lão phu đem thu ngươi làm ký danh đệ tử, tương lai ngươi chính là bước vào hiển hóa cảnh cũng không phải là không có khả năng. Tại Chớ Nguyên Minh chờ mong ánh mắt bên trong, Lâm Phàm đưa tay hái xuống một viên phỉ thúy linh chi quả, nhưng lại cũng không có đưa đến Chớ Nguyên Minh trong miệng, mà là há miệng cắn. Giang giác, phỉ thúy linh chi quả hương vị cũng không tệ, giòn ngọt miệng, có điểm giống quả táo, nhưng so quả táo càng hương. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chớ Nguyên Minh thấy thế giận dữ, cái này quáng nô thật to gan, dám một mình dùng ăn phỉ thúy linh chi quả. Tùy tiện một viên trái cây đặt ở trên thị trường, giá trị đều không dưới 100 vạn tiên linh thạch. Với lại loại này có thể giải bách độc trái cây vẫn là có giá không thị. Giống trước mắt cái này quáng nô, có thể mua 2000 cái còn chưa hết. Lâm Phàm không có phản ứng hắn, gặm xong trong tay phỉ thúy linh chi quả về sau, lại đưa tay hái xuống một viên ăn bắt đầu. Phỉ thúy linh chi quả có thể giải bách độc, cho dù không có chúng độc, cũng có thể gia tăng độc kháng. Tương lai chúng độc về sau, liền không dễ dàng tăng thêm hoặc là tử vong. Mắt thấy cũng chỉ còn lại có một viên phỉ thúy linh chi quả, Chớ Nguyên Minh hoảng hốt. Hắn vội vàng nói, "Tiểu tử, ngươi đem một viên cuối cùng phỉ thúy linh chi quả cho ta thu ngươi làm thần truyền đệ tử như thế nào? Ta sẽ đem ý bắt của ta toàn đều chuyển cho ngươi, ta nguyện dùng đạo tâm phát thệ." Lâm Phàm đưa tay đem một viên cuối cùng trái cây hái xuống. Hắn đi tới Chớ Nguyên Minh trước mặt, đưa tay một trưởng liền theo tại đầu của hắn phía trên. Sau đó mi tâm u minh tiếp lôi trực tiếp bắn vào Chớ Nguyên Minh trong thức hải. Chớ Nguyên Minh lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn vốn là trúng độc, thân thể cùng thần hồn đều là đã suy yếu, lại thụ trọng thương, suýt nữa một hơi không có đi lên chết rồi. Sau đó Lâm Phàm cưỡng ép đem hắn thần hồn cho rút ra đi ra. Sau đó lúc này mới đem phỉ thúy linh chi quả nhét vào Chớ Nguyên Minh đục thân trong miệng. Chớ Nguyên Minh gần như trong suốt thần hồn nhìn trước mắt một màn này có chút không hiểu. Tiểu tử này rõ ràng là muốn xuống tay với chính mình, vì sao lại lưu lại một sợi thần hồn? Cái kia đục thân rõ ràng đã vô dụng, lại vì sao muốn lãng phí một viên phỉ thúy linh chi quả? Theo phỉ thúy linh chi quả cửa vào, Chớ Nguyên Minh đục thân bên trong độc tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Sau một lát, bộ thân thể này thể nội độc tố triệt để bị khu trừ. Chớ thần hồn của Nguyên Minh nhìn chằm chằm một màn này, hắn muốn nhìn một chút Lâm Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Sau một khắc, hắn liền thấy một bãi chất lỏng màu đen từ đằng xa chạy xuôi mà đến. Sau đó bãi kia chất lỏng vậy mà dung nhập hắn đục thân cái bóng bên trong. Sau đó cố kia rõ ràng đã mất đi thần hồn nhục thân, vậy mà lung la lung lay, một lần nữa đứng lên đến. Thấy cảnh này, hắn triệt để bị sợ ngây người. Cái này sao có thể? Rõ ràng đã không có hồn phách, người này là như thế nào khống chế nhục thân của mình? Băng hàn thấu xương xuyên vào thần hồn, Chớ Nguyên Minh nghĩ đến trước đó vài ngày nghe đồn nói Thánh Huyết Lý gia tìm được ám ảnh đại thánh chi mộ, đồng thời cầm tới ám ảnh đại thánh truyền thừa. Bất quá Lý gia một mực đều tại phủ nhận chuyện này, nói truyền thừa đã bị những người khác cướp đi. Trước đó hắn khịt mũi coi thường, cũng coi là Lý gia là không dám thừa nhận. Bây giờ xem ra, ám ảnh đại thánh truyền thừa tám thành liền ở đây tử thủ bên trong. Hắn là thật không nghĩ tới, ám ảnh đại thánh truyền thừa người vậy mà lại lẫn vào bọn hắn Đại Vân cung quặng mỏ bên trong, hoàn thành cái quái nô. Chớ Nguyên Minh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lâm Phàm là muốn làm gì. Đường đường đại thánh truyền thừa người, nhất định phải làm cái quái nô. Chương 830, Phỉ Thúy Linh Chi Quả chương 830, Phỉ Thúy Linh Chi Quả nhìn xem đã có thể tự do hoạt động nhục thân, Lâm Phàm là thật không nghĩ tới mình nhanh như vậy mà liền đắc thủ. Cái này còn muốn nhờ vào Hắc Biên Bất Vương, nếu không có cái kia Hắc Biên Bất Vương, mình cũng không có khả năng dễ dàng như thế đắc thủ. Hắn tiện tay đem chớ thần hồn của Nguyên Minh tạm thời trấn áp tại Tiên Ma Đại Mài bên trong. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Tiên Ma Đại Mài liền sẽ đem chớ thần hồn của Nguyên Minh triệt để nghiền nát. Bất quá người này thần hồn một khi vỡ vụn, cái kia tất nhiên liền sẽ gây nên Đại Vân cung chú ý, đây cũng là Lâm Phàm lưu lại chớ Nguyên Minh thần hồn nguyên do. Lâm Phàm đem bộ thân thể này cũng tạm thời thu nhập ám ảnh không gian. Tạm thời không cần đến, các loại đi ra thời điểm mới có thể phát huy hắn tác dụng. Sau đó hắn liền hướng phía sâu trong thung lũng thăm dò quá khứ. Cái này khe nước bên trong có thể sinh ra phỉ thúy linh chi quả, vậy đã nói rõ chung quanh tràn đầy độc vật. Hắn vừa mới nuốt hai viên phỉ thúy linh chi quả, chính là dược hiệu ở thời điểm, tự nhiên không sợ cái gọi là độc vật. Lúc này không thăm dò một phen, ngược lại là lãng phí cái kia hai viên phỉ thúy linh chi quả dược lực. Mà làm Lâm Phàm tiến vào khe nước về sau, lập tức liền có phát hiện. Dưới chân là trồng chất màu đen hạt tròn, những này hạt tròn mỗi một cái đều có trứng chim cút lớn nhỏ. Với lại hôi thối vô cùng, tựa hồ còn mang theo nồng đậm độc tố. Bất quá Lâm Phàm đã nuốt phỉ thúy linh chi quả, cũng không e ngại những vật này bên trong độc tố. Đưa mắt nhìn lại, thật dày màu đen hạt tròn một mực lan tràn đến khe nước chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, là từng đạo vết ảo. Hắn cũng đoán được nơi này là địa phương nào. Những Hắc Biên Bức đó xảo huyệt. Phía dưới những này màu đen hạt tròn liền là Hắc Biên Bức bài tiết vật, gia cường phiên bản Dạ Minh Sa. Cầm lấy đi luyện đan cũng là một mực không sai dược liệu, chỉ là Lâm Phàm thật không xuống tay được đến thu thập. Sau lưng của hắn hai cánh mở ra, đằng không mà lên, hướng phía bên trong bay đi. Tất cả Hắc Biên Bức đều đã rời ổ. Lâm Phàm một đường xâm nhập, ngoại trừ dưới chân mùi hôi thối có chút khó mà chịu đựng bên ngoài, ngược lại là không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mà xâm nhập đến Hắc Biên Bức xào huyệt về sau, một màn trước mắt để Lâm Phàm nhãn tình sáng lên. Từng cây phỉ thúy linh chi quả liền sinh ở xào huyệt trên vách đá. Vậy mà khoảng chừng hơn 20 gốc. Mỗi một gốc bên trên nhiều kết 7-8 cái trái cây, thiếu cũng có 3-4 quả, thêm bắt đầu sợ là đến có hơn 100 quả. Mà tại thánh giới, một viên phỉ thúy linh chi quả liền có thể bán được 1 triệu tiên linh thạch giá trên trời. Nhiều như vậy phỉ thúy linh chi quả, liền là cầm đi cho tổ chức sát thủ mua á thánh mệnh sợ là đều đầy đủ. Thái cổ di tích bên trong, quả nhiên là sản vật phong phú. Lâm Phàm cũng không khách khí, đưa tay đem từng cây phỉ thúy linh chi cây ăn quả toàn đều cất vào đến. Vì để cho những này cây ăn quả có thể còn sống, hắn cũng không chê cái gì Dạ Minh Sa buồn nôn, trực tiếp liền hướng gương đồng trong thế giới xúc. Sau một lát, Lâm Phàm rời đi địa phương quỷ quái này. Mà rời đi về sau, hắn lập tức liền lấy ra đại lượng phỉ thúy linh chi quả chuẩn bị nuốt luyện hóa. Phỉ thúy linh chi quả có thể tăng lên độc kháng, nếu là có thể đại lượng phục dụng, thậm chí có thể đạt tới thánh cảnh phía dưới bách độc bất xâm hiệu quả. Nghe nói có tu sĩ đại lượng phục dụng về sau, tu thành hậu thiên bách độc bất diệt thể. Thậm chí liền xem như có tu luyện độc đạo thánh nhân xuống tay với chính mình, đều có nhất định sức chống cự, huyết dịch đều có giải độc hiệu quả. Cho nên Lâm Phàm dự định nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không tu thành cái gọi là hậu thiên bài đủ bất diệt thể. Tuy nói tiên ma đại mài có thể luyện hóa kịch độc, nhưng dù sao vẫn cần thời gian. mà bách độc bất diệt thể thì hoàn toàn khác biệt, có thể không nhìn thẳng rất nhiều kịch độc, sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Từng quả phỉ thúy linh chi quả rơi vào trong bụng, Lâm Phàm có thể cảm thấy được nhục thân của mình tại lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Theo thánh dược phục dụng, vậy mà đối thể chất cũng có chút hứa tăng lên. 20 quả phỉ thúy linh chi quả ăn hết, giá trị hơn 20 triệu tiên linh thạch, đồng dạng thế lực tầm trung một năm đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy tiên linh thạch. Nhưng là còn chưa đủ, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được tự thân biến hóa, chưa đạt tới giới hạn giá trị. Chỉ có đột phá cái kia giới hạn giá trị, mới có thể tu thành chân chính bách độc bất diệt thể. 50 quả phỉ thúy linh chi quả ăn hết, vẫn như cũ không thể tu thành bách độc bất diệt thể, nhưng Lâm Phàm lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyết thần lưu ly thể vậy mà thuận thế bước vào tiểu thành đỉnh phong chi cảnh. Nói cách khác, cho dù là hiển hóa cảnh tu sĩ ra tay với hắn, cũng chưa chắc có thể thương đến hắn. Thứ 80 quả phỉ thúy linh chi quả nuốt vào, hắn rốt cục chạm đến điểm giới hạn kia. Làm thứ 92 quả phỉ thúy linh chi quả ăn hết về sau, Lâm Phàm cảm giác được đục thân biến hóa, thành công vượt qua điểm giới hạn kia, tu thành bách độc bất diệt thể. Lúc này hắn đã không sợ thánh cảnh phía dưới bất kỳ kịch độc, cho dù là thánh nhân xuất thủ, một lát cũng độc không chết hắn. Nhưng trả ra đại giới cũng cực lớn, hơn 90 quả phỉ thúy linh chi quả, giá trị hơn 100 triệu tiên linh thạch, cầm lấy đi mua một cái á thánh mệnh đều dư xài. Lâm Phàm lấy ra đuôi bọ cạp truy đâm vào nhục thân. Nhục thân vậy mà không có phản ứng chút nào, dấu hiệu chúng độc càng là một điểm đều không có. Cũng coi là tăng lên thực lực, tối thiểu nhất về sau không cần lo lắng bị hạ độc. Lâm Phàm tính toán một cái, trên tay liền thừa hơn 30 quả phỉ thúy linh chi quả. Chỉ là bách độc bất diệt thể, liền đã chuyến đi này không tệ, dù sao hiển hóa cảnh tu sĩ đã tới tay, lại đi địa phương khác nhìn xem, vạn nhất còn có chỗ tốt cũng có nói. Lâm Phàm vỗ cánh mà lên, hướng phía viễn không bay đi. Thái cổ trong di tích tất nhiên còn có không thiếu cơ duyên, có thể lại tìm kiếm một hai cũng chuyến đi này không tệ. Chỉ là thời gian kế tiếp bên trong, tầm bảo cũng không thuận lợi. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải cực kỳ cường đại yêu thú, nhưng lại cơ hồ không thấy được cái gì có giá trị bảo vật. Chẳng lẽ vận khí của ta tại đụng phải phỉ thúy linh chi quả sau liền hao hết không thành? Lâm Phàm thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền có tư tưởng mới. Lực lượng một người cuối cùng có hạn, nếu là lấy chớ nguyên minh danh hào đem đại đa số quáng nô cho điều động bắt đầu đâu? Trước hết để cho những mỏ nô kia đem thu hoạch bảo vật giao cho trong tay mình, các loại sau khi rời khỏi đây trực tiếp nuốt riêng không được sao? Dạng này ngay cả tìm kiếm bảo vật quá trình đều có thể đã giảm bớt đi. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức đem chớ nguyên minh nhục thân phóng xuất, lấy lý gia vị kia hiển hóa cảnh xích lô tu sĩ luyện hóa ra cái bóng đi điều khiển. Vùng thế giới nhỏ này bên trong quáng nô số lượng cũng không ít, không bao lâu Lâm Phàm thủ hạ liền tụ họp hơn 10 vị quáng nô, cũng thu nạp đến một nhóm bảo vật. Cái gì thánh dược, tài liệu gì, cái gì cần có đều có. Mà theo những mỏ nô này tuyên truyền, càng ngày càng nhiều quáng nô tụ đến, đem bảo vật nộp lên cho chớ nguyên minh. Ngày thứ ba, Lâm Phàm bảo vật trong tay giá trị đã vượt qua 300 triệu tiên linh thạch. Thủ hạ càng là hội tụ hơn ngàn tên quáng nô. Quáng nô càng ngày càng nhiều, Lâm Phàm lại bắt đầu cân nhắc một cái vấn đề khác. Có phải hay không muốn từ quáng nô bên trong chọn lựa một chút thực lực không tệ tu sĩ luyện hóa thành cái bóng? Trước đó hắn coi là ám ảnh không gian có thể luyện hóa vô hạn cái bóng, nhưng gần nhất hắn phát hiện tình huống không thích hợp, ám ảnh không gian cũng cần năng lượng cung cấp. Lấy hắn bây giờ thực lực, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa hơn 10 hiển hóa cảnh đại tu cái bóng, 3-500 cái niết bàn cảnh tu sĩ cái bóng. Nếu là lại nhiều, năng lượng bóng tối cung cấp không đủ, cái bóng thực lực sẽ dần dần ngã xuống, thậm chí khả năng phản phệ bản thân. Bất quá cẩn thận một dạng cũng thế, nếu có thể vô hạn luyện hóa cái bóng, cái kia ám ảnh đại thánh lại thế nào có thể sẽ bị vây giết chí tử. Chương 831, Tiên Ngọc chương 831, Tiên Ngọc rất nhanh Lâm Phàm liền từ cái này ngàn người bên trong chọn lựa ra 15 người. 15 người, nhìn như không nhiều, nhưng lại đều là lấy một địch ba hảo thủ. Đặt ở bên ngoài đoán chừng cũng là tiểu thiên tài. Luyện hóa cái này 15 người cái bóng, trên tay niết bàn cảnh tu sĩ ảnh ngũ liền tiến tới 20 tôn. Còn lại danh ngạch Lâm Phàm không có ý định dùng, binh không tại nhiều, mà ở chỗ tinh. Đương nhiên hiển hóa cảnh tu sĩ là càng nhiều càng tốt. Bởi vì cho dù là hiện tại Lâm Phàm, tại không sử dụng đổi ảnh chi thuật tình huống dưới, cũng không phải hiển hóa cảnh hai vòng tu sĩ đối thủ. Đơn thuần thực lực của mình tới nói, được phải hiển hóa cảnh một vòng tu sĩ đều có thể là một cuộc các chiến. Không thể không thừa nhận, niết bàn cảnh cùng hiển hóa cảnh ở giữa xác thực có một đạo không thể vượt qua hừng câu. Nếu là mình có thể tiến vào chí tôn niết bàn, cái kia chém giết hiển hóa cảnh hai vòng phía dưới tu sĩ hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Không bao lâu, cái kia 15 người liền thành Lâm Phàm trong tay ảnh ngũ. Nhục thân cũng không có lãng phí, bị Lâm Phàm luyện hóa thành tự thân cảnh giới. Chỉ là Lâm Phàm đội vàng cần một cái sân bãi đến tiến hành lần thứ 5 niết bàn. Ngày thứ tư, một cái quáng nô đột nhiên đội vàng mà đến, tựa hồ là mang theo cái gì tin tức trong yếu muốn truyền lại cho chớ nguyên minh. Lâm Phàm đành phải điều khiển chớ nguyên minh nhục thân đường nối. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì tìm kiếm lão phu? Chớ nguyên minh sắc mặt có chút hơi trắng, là bởi vì thần hồn ly thể quá lâu nguyên nhân. Bất quá khí tức vẫn tại hiển hóa cảnh, chỉ là so với trước đó hơi yếu một chút. Dù sao lúc này điều khiển lên nhục thân chỉ là hiển hóa cảnh xích lô ảnh ngũ, mà chớ nguyên minh là hiển hóa cảnh bốn vòng. Cái kia quáng nô liền nói ngay, đại nhân, thái cổ trong di tích tâm phát hiện một khối tiên ngọc, mặt khác ba vị đại nhân xin ngài cùng đi. Tiên ngọc? Lâm Phàm lấy làm kinh hãi. Sau đó đuổi đi cái kia quáng nô. Tiên ngọc cấp độ tại tiên linh thạch phía trên. Tiên linh trong đá ẩn chứa là tiên linh khí, mà tiên ngọc lại khác biệt, ẩn chứa trong đó tiên khí. Một khối khác tiên ngọc tại hiển hóa cảnh tu sĩ đột phá thời điểm, đều có thể cung cấp cực lớn trợ giúp. Có tiên ngọc tương trợ, đột phá đến hiển hóa cảnh nắm chắc tối thiểu nhất có thể gia tăng ba thành. Cho nên một khối to bằng đầu nắm tay tiên ngọc, đặt ở ngoại giới tối thiểu nhất có thể bán được 1 triệu tiên linh thạch. Nếu là phổ thông lớn nhỏ tiên ngọc, dù là giá trị cái mấy triệu tiên linh thạch, hẳn là cũng sẽ không gọi Chớ Nguyên Minh cùng đi xử lý. Vậy đã nói rõ tiên ngọc hẳn là rất lớn, giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Nghĩ được như vậy, Lâm Phàm động tâm tư. Phong ngựa chu đáo một cái, nếu là cái này tiên ngọc thật rất lớn, mình phải làm thế nào làm mới có thể có tay. Đục nước béo cỏ. Lâm Phàm vẫn như cũng là nghĩ đến biện pháp này. Chỉ có đem cái này vùng thủy cấp giả hồn mới có cơ hội cầm tới tiên ngọc, nếu không nhiều như vậy ánh mắt, căn bản cũng không có mảy may đắc thủ khả năng. Chỉ là như thế nào mới có thể đem cái này nước cho quấy đục đâu. Lâm Phàm cau mày, trong lòng của hắn đã bắt đầu suy nghĩ lên kế sách. Từ tiến đến bây giờ, mỗi một chỗ chi tiết hắn đều tại cẩn thận suy tính. Sau một lát, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Khu sói nuốt hổ, sau đó từ giữa đắc lợi. Hổ là cái kia ba vị đại vân cung hiển hóa cảnh đại tu, về phần sói nhân tuyển, Lâm Phàm trong lòng cũng đã có ý nghĩ. Thái cổ trong di tích tâm, một tòa thần sơn cao ngất sừng sững. Mà tại thần sơn giữa sườn núi, tam đại hiển hóa cảnh tu sĩ đều là hội tụ ở này. Bọn hắn ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sườn núi bên trong trần trụi bên ngoài thần quang bảy màu. Đó là tiên ngọc, tại không có mở đảo trước đó, cũng không rõ ràng tiên ngọc đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng chỉ là nhìn cái này thần quang bảy màu, đại khái liền có thể đoán được cái này tiên ngọc tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Có lẽ móc ra khối này tiên ngọc, liền bù đắp được đại vân cung một năm thậm chí mấy năm thu nhập. Mà tiên ngọc mang tới chỗ tốt liền là để đại vân cung thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Thậm chí lại nuôi đi ra mấy tôn á thánh cũng không phải là không có khả năng. Tiên ngọc là thái cổ còn xuất lại, đồng dạng một khi mở đảo cũng có thể sẽ nương theo quỷ dị sự tình, vẫn là đem Chớ Nguyên Minh trưởng lão kêu đến, chúng ta bốn người cộng đồng gánh chịu tương đối tốt, dạng này một khi có ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể xuất thủ ứng đối. Cầm đầu hiển hóa năm vòng tu sĩ mở miệng. Đương nhiên hắn còn có sự kiện mà không nói. Cái kia chính là tiên ngọc người gặp có phần, khối lớn khẳng định phải nộp lên cho đại vân cung. Nhưng chung quanh tản mát khối nhỏ, bọn hắn liền có thể chia đều. Để Chớ Nguyên Minh tới kiếm một chén canh, cũng tỉnh các loại sau khi rời khỏi đây báo cáo ba người bọn họ. Bốn người thống nhất đường kính, lúc này mới tốt từ đó lấy được chỗ tốt. Tiên ngọc thứ này, thật là đẹp vòng đẹp rực rỡ à, lớn như vậy một khối, chúng ta thế nhưng là dựng lên tiên đại công lao, đoán chừng mây thánh cũng có thể tiến hơn một bước. Một cái khác hiển hóa cảnh tu sĩ vừa cười vừa nói. Không sai, tiên ngọc đối thánh nhân đều có tác dụng cực lớn. Đi vào thánh cảnh về sau, muốn lại tiếp tục tăng thực lực lên rất khó. Tiên ngọc lại có thể tăng tốc cái này tiến trình, cho nên trên thị trường một khi có tiên ngọc xuất hiện, cơ hội sẽ ở trong nháy mắt liền bị đoạt không. Thậm chí từng có một khối to bằng đầu nắm tay tiên ngọc bán được 5 triệu tiên linh thạch. Đương nhiên đây là tình huống đặc biệt, một vị thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thánh nhân vừa lúc muốn phá vỡ mà vào thánh cảnh trung kỳ, cho nên mới bỏ ra đại giới mua sắm một khối tiên ngọc. Ba người lặng lặng chờ đợi, trung quanh cũng đã hội tụ hơn ngàn tên quái nô. Những mỏ nô này tác dụng liền là tại gặp nguy hiểm phát sinh thời điểm ném đi qua làm bia đỡ đạn. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, đã đủ để bù đắp được những mỏ nô này giá trị. Liền lấy tiên ngọc tới nói, tùy tiện một khối đều có thể thay đổi ngàn tên quái nô. Cái này Chớ Nguyên Minh, động tác là thật chậm, làm sao đến bây giờ còn không có tới? Một cái khác hiển hóa cảnh bốn vòng tu sĩ đã đợi hơi không kiên nhẫn. Cùng là Đại Vân Cung trưởng lão, bọn hắn lại muốn chờ một người khác, để bọn hắn trong lòng đều rất khó chịu. Lão Trần, người đến, chú ý một chút ngôn từ. Cầm đầu hiển hóa cảnh năm vòng tu sĩ thấp giọng nhắc nhở. Ba người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, viễn không ố ương ương một bọn người bầy bay tới. Cầm đầu thình lình lại là Chớ Nguyên Minh. Bất quá tại Chớ Nguyên Minh sau lưng, một cái quáng nô theo sát phía sau, để ba người có chút không hiểu. Thật sự là không có ý tứ, ta bị thương nhẹ, để ba vị đợi lâu. Chớ Nguyên Minh hướng về phía ba người nói tiếng xin lỗi. Không sao, ngươi tới cũng không muộn. Cầm đầu hiển hóa năm vòng tu sĩ vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Chớ Nguyên Minh sau lưng thanh niên trên thân. Lão mạn, phía sau ngươi cái kia quáng nô. Áo, hắn là ta tân thu thân truyền đệ tử, gọi Tiêu Phi Vũ. Chớ Nguyên Minh cười nói. Vận khí ta không tốt lắm, đụng phải hắc biến bức, suýt nữa chúng độc bỏ mình. May mắn đến kẻ này cứu rút, lúc này mới sống tiếp được, cho nên liền đem tiểu tử này thu làm thân truyền đệ tử. Ba người đều lộ ra vẻ ngờ vực. Chớ Nguyên Minh lại lật tay lấy ra một viên phỉ thúy linh chi quả. Còn đưa lại một viên phỉ thúy linh chi quả, nếu không có Phi Vũ đạt được hai viên phỉ thúy linh chi quả, ta sợ là đã chết. Bất quá cho dù độc giải, ta vẫn là bị thương, bây giờ sợ là chỉ có thể phát huy ra hiển hóa cảnh xích lô thực lực. Đám người nghe vậy giật mình, như thế nói đến, đem cái này cái gì Tiêu Phi Vũ thu làm quan môn đệ tử cũng là hợp lý. Chớ Nguyên Minh cũng là đủ xui xẻo, bọn hắn đều không đụng phải có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn sinh linh. Chớ Nguyên Minh ngược lại tốt, vậy mà kém chút liền chết tại cái này thái cổ trong di tích. Hiển hóa năm vòng tu sĩ cười nói, đi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lão mạc, ngươi lại nhìn xem cái này tiên ngọc. Chương 832, tiên ngọc bên trong tồn tại chương 832, tiên ngọc bên trong tồn tại thật là lớn tiên ngọc. Chớ Nguyên Minh nhìn thấy cái kia thần quang bảy màu về sau, không khỏi cảm thán một tiếng. Đi theo sau người Lâm Phàm cũng là lấy làm kinh hãi. Lớn như vậy một khối tiên ngọc, sợ là có thể phân chia ra mấy vạn khối lớn chừng quả đấm tiên ngọc. Với lại cái này nằm đấm, chỉ là trưởng thành nam tính lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trên thị trường bán tiên ngọc, một khối lớn nhất cũng liền cùng nữ nhân nắm đấm không chênh lệch nhiều. Lão mạn, đây chính là thiên đại công lao, bốn người chúng ta chia đều, đủ để cho chúng ta tại Đại Vân Cung bên trong địa vị nâng cao một bước. Hiển hóa năm vòng tu sĩ mở miệng, trên mặt hắn mang theo ý cười. Bất quá khai thác khối này tiên ngọc, có thể sẽ xuất hiện quỷ dị, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều khối nhỏ tiên ngọc bã vụn. Không đợi hắn nói tiếp, Chớ Nguyên Minh trực tiếp thuận hắn đã nói xuống dưới. Bã vụn là bình thường tiêu hao nha, coi như bốn người chúng ta vất vả phí hết không phải. Bốn người đối mặt cùng một chỗ, trên mặt đều lộ ra no bụng có thâm ý tiêu dung. Vậy chúng ta hiện tại khai thác. Hiển hóa năm vòng tu sĩ hỏi. Chớ Nguyên Minh nói, hiện tại không ra, chờ đến khi nào? Bốn người đạt thành nhất trí về sau, lập tức cùng nhau vận chuyển linh lực bắt đầu cắt chém cự thạch, muốn để bên trong tiên ngọc toàn đều lộ ra. Có lẽ là bởi vì tiên ngọc tiên khí xâm nhiễm, trung quanh núi đá cũng biến thành cực kỳ cứng rắn. Cho dù bốn người cảnh giới khai thác bắt đầu vậy mà vẫn như cũ có chút cố hết sức. Nếu để cho cái niết bàn cảnh tu sĩ tới, sợ là ngay cả tiên ngọc trung quanh bao bọc cự thạch đều đục không ra. Mà theo tiên ngọc dần dần trần trụi đi ra, bốn người lại càng phát ra chấn kinh, trong lòng cũng càng phát ra kích động. Cái này tiên ngọc nguyên thạch so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Sợ là có thể phân ra đến 10 vạn khối tiên ngọc còn chưa hết. Mà theo tiên ngọc bị dần dần móc ra, bốn người bắt đầu không hiểu cảm giác có một cỗ cảm giác nóng rực đốt cháy tại thân. Thật giống như nhục thân muốn bốc cháy lên đến một dạng, loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị. Không thích hợp, trước đường nào. Cầm đầu hiển hóa năm vòng tu sĩ lúc này mở miệng. Người cũng có cảm giác. Liên phảng phất có liệt diễm phân thân, quỷ dị không nói lên lời. Một cái khác hiển hóa cảnh tu sĩ mở miệng nói. Bốn người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Là cái này tiên ngọc vấn đề, nghỉ ngơi một lát, ngăn chặn trong cơ thể dị dạng lại tiếp tục đào. Cầm đầu tu sĩ phân phó nói. Tốt. Còn lại ba người nhao nhao ứng thanh. Như vậy, đào móc tiên ngọc tốc độ cũng không nhanh. Bốn vị hiển hóa cảnh tu sĩ, đào một hồi vẫn như cũ muốn nghỉ ngơi hồi lâu. Lúc này ba người khác cũng ở trong tối từ may mắn đem Chớ Nguyên Minh cho kêu trở về, bằng không bọn hắn ba người đào móc sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá cho đến bây giờ khá tốt, quỷ dị mặc dù để bọn hắn toàn thân không thoải mái, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên cũng có lẽ cuối cùng quỷ dị sẽ phát sinh tại tiên ngọc bị móc ra sau. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Tiên ngọc lớn nhỏ để bốn người càng phát ra giật mình. Trước đó bọn hắn coi là có thể phân ra 10 vạn khối liền có lượng, hiện tại xem ra, sợ là có thể phân ra 2-30 vạn khối. Cái này tiên ngọc lớn đến không hợp thói thường, đủ để bù đắp được cái này khoảng bỏ 10 năm thậm chí nhiều hơn năm thu nhập. Lão mạc, chúng ta lần này thế nhưng là lập công lớn a. Cầm đầu hiển hóa năm vòng tu sĩ trên mặt vẻ kích động đã không che giấu được. Cho dù là mấy vị này tâm tính, lúc này cũng triệt để bởi vì tiên ngọc mà áp chế không nổi. Quá lớn, tiên ngọc nguyên thạch lớn đến không hợp thói thường, toàn bộ thánh giới sợ là đều chưa hẳn có thể tìm tới so trước mắt khối này tiên ngọc nguyên thạch càng lớn tiên ngọc. Chỉ kém một điểm cuối cùng, khối này tiên ngọc liền sẽ bị mài đi ra. Nhưng xa xa Lâm Phàm nhưng dù sao có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Tựa hồ khối này tiên ngọc bị mài sau khi ra ngoài, sẽ có đại nguy cơ sinh ra một dạng. Nghĩ được như vậy, hắn yên lặng đem mọi người hộ đến trước người. Mà những người còn lại đều là đưa cổ nhìn khối kia tiên ngọc, bọn hắn khẳng định là không chiếm được một chút xíu tiên ngọc, dù là to bằng móng tay tiên ngọc cũng sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng chính là nhìn xem cũng được a, các loại sau khi rời khỏi đây cũng có thể chém gió. Dù sao lớn như vậy tiên ngọc, có thể gặp được một chút cũng đã là đại bất khí. Nóng dực khí lãng lấy tiên ngọc làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Không khí phảng phất đều đã bặm mèo. Bốn vị hiển hóa cảnh tu sĩ tự nhiên có thể gánh vác được cái này nhiệt độ cao, nhưng bọn hắn cũng có chút kinh nghi bất định, cái này tiên ngọc đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao lại có nóng dực khí lãng hướng bốn phương tám hướng quyết tán? Bọn hắn do dự còn muốn tiếp tục hay không đào xuống đi. Chỉ kém một điểm cuối cùng, tiên ngọc liền sẽ bị triệt để móc ra. Nhưng đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bốn người bọn họ đã không có trước đó tự tin, không dám hứa chắc nhất định có thể chống cự có khả năng phát sinh quỷ dị. Nhưng ngay lúc này, viễn không lại có một mảng lớn hắc vân nhanh chóng bao phủ tới. Đó là cái gì? Có tu sĩ kinh hô một tiếng. Là hắc biên bức bảy. Có trải qua hắc biên bức bảy tập kích tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia quỷ dị chi vật. Sau đó bắt chân lên cổ mà chạy đường. Sau một khắc, hắc biên bức phô thiên cái địa mà đến, sóng âm chói tai, chấn người huyết dịch phảng phất đều muốn sôi trào. Mà vì thủ hai cái hắc biên bức cực kỳ khổng lồ, trực tiếp liền hướng về bên này đánh tới. Đáng chết, hắc biên bức làm sao lại đột nhiên tập kích chúng ta? Hiển hóa cảnh năm vòng tu sĩ mắng một tiếng. Lúc này bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao. Hắn lúc này hạ lệnh, không thể chờ, trước tiên đem tiên ngọc móc ra mang đi. Còn lại ba người cũng không do dự nữa, lập tức vận dụng trong cơ thể tiên linh lực tướng tiên ngọc nguyên thạch triệt để đào lên. Tiên ngọc rơi xuống đất, cầm đầu tu sĩ lập tức liền muốn đem hắn thu hồi đến. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiên ngọc phía trên đột nhiên xuất hiện vết nứt. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia vết nứt điên cuồng quyết tán. Sau một khắc, nóng dực khí lãng trung thiên, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Cái kia kinh khủng nhiệt độ để hiển hóa cảnh tu sĩ cũng không dám chống cự, vội vàng nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách. Mà những mỏ nô kia liền ngã nấm mốc. Theo nhiệt độ cao khí lãng quyết tán ra, phía trước nhất mấy hàng con nô cũng đừng quản là thiên nhân cảnh vẫn là niết bàn cảnh, cũng là tại chỗ trực tiếp hóa khí, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Mà phía sau quáng nô mặc dù không có trực tiếp hóa khí, nhưng cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến nhục thân chín mọng. Đau đớn kịch liệt để bọn hắn phát ra tiếng gào thét. Ngược lại là phía sau nhất quáng nô vận khí cũng không tệ lắm, khoảng cách xa xôi, chỉ cần tu vi đến miết bằng cảnh, cũng chỉ là bị thương. Thời gian mấy mắt, hơn 3000 cái quáng nô cũng chỉ còn lại có không đến 800 người còn sống. Bất quá bọn hắn vận khí coi như không tệ. Tuy nói đều bị thương, nhưng đàn rơi cũng thụ trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Biên Bức Vương cùng nó phu nhân cũng không còn tiếp tục tiến công. Tứ đại hiển hóa cảnh tu sĩ cũng không có cùng bọn chúng chiến đấu. Bởi vì lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào viên kia hỏa cầu phía trên. Tiên ngọc vỡ ra về sau, hỏa cầu kia liền từ bên trong chui ra. Vừa mới tạo thành kinh khủng hỏa diễm, cũng đều là hỏa cầu kia tràn lan đi ra. Ngọn lửa này chí dương chí cương, tựa hồ cùng tiên khung phía trên thái dương chân hỏa không sai biệt lắm. Lệ, một tiếng hót vang vang vọng tràng trường không, kinh khủng hỏa diễm lần nữa bắn ra, giống như thủy triều đồng dạng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 833, Kim Ô con non lúc này tất cả mọi người đều đã đoán được bọn hắn móc ra cái thứ gì. Trong truyền thuyết thái cổ thần thú Kim Ô, mà ngọn lửa kia tất nhiên là có thể thiêu cháy tất cả thái dương chân hỏa. Bất quá cái này Kim Ô ứng cho là con non, nếu không liền vừa mới ngọn lửa này liền đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người đốt cháy thành cho bụi. Chính là cái này thái cổ di tích đều sẽ bị hỏa diễm xung phá, toàn bộ quặng mỏ đều sẽ biến mất tại thái dương chân hỏa bên trong. Kim Ô vỗ cánh, hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang phóng tới khe nước bên ngoài. Nhanh, bắt Kim Ô. Đó là Kim Ô con non, nếu có thể bắt mới là thiên đại công lao. Chớ Nguyên Minh lúc này hét lớn một tiếng, mà hắn cái này âm thanh hét lớn cũng lập tức đem ba người điểm tỉnh. Đúng vậy à, Tiên Ngọc tính cái bữa, nếu là có thể bắt Kim Ô con non, đó mới là thiên đại công lao. Kim Ô con non nếu là có thể trở thành Đại Vân Cung hộ pháp thần thú, cái kia toàn bộ thánh giới ai còn dám đến trêu chọc Đại Vân Cung. Nghĩ được như vậy, bốn người cũng mặc kệ cái gì Tiên Ngọc mảnh vỡ, một mạch toàn đều truy hướng về phía Kim Ô con non. Lâm Phàm thấy thế trong lòng cười lạnh, chỉ là mấy cái hiển hóa cảnh tu sĩ cũng muốn đuổi kịp Kim Ô. Cái kia Kim Ô khí tức hẳn là chí tôn niết bàn, nhưng Kim Ô lại có một môn tiên phú thần thông, danh xưng thế gian cực tốc thứ nhất. Cái kia chính là Kim Ô hóa cầu đồng. Liên là á thánh đều chưa hẳn có thể đuổi kịp cái này tiểu Kim Ô, ba cái kia phế vật càng không có thể. Hắn để Chớ Nguyên Minh như thế hô, chính là vì dẫn đi ba người này. Bất quá ba người sau khi đi, Biên Bức Vương lại lần nữa quyền thủ mà đến. Đẩy trời con rơi nhào tới, kinh hãi tất cả mọi người tứ tán trốn chạy. Mà Lâm Phàm dưới chân lại phân ra từng đạo cái bóng nhào về phía Tiên Ngọc mảnh vỡ. Cũng mặc kệ cái kia Tiên Ngọc mảnh vỡ như thế nào nóng rực, một mạch toàn đầu bỏ vào trong túi. Dù sao ảnh mỗi tử vong về sau, qua một thời gian ngắn liền sẽ một lần nữa ở trong tối ảnh không gian bên trong khôi phục. 22 tôn ảnh mỗi đồng loạt ra tay, ôm lấy Tiên Ngọc mảnh vỡ về sau liền sẽ đem dung nhập trong bóng tối, sau đó hóa thành chất lỏng màu đen chạy xuôi về Lâm Phàm cái bóng bên trong. Trong lúc đó Lâm Phàm cũng chém giết vài đầu nhào tới Hắc Biên Bức. Chỉ là hắn chém giết Hắc Biên Bức cử động, lại đưa tới Biên Bức Vương chú ý cái kia Biên Bức Vương vỗ cánh mà đến, phát ra kinh khủng sóng âm. Lâm Phàm đội vàng triển khai côn bằng hai cánh, lách mình lấy phủ giao thuật tránh né. Hắn vừa mới đứng thẳng chôn núi đá vỡ nát, sóng âm công kích sát thực kinh khủng. Xuống cái trong nháy mắt, một đầu khác Hắc Biên Bức lại hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Sắc bén móng tay trực tiếp đặt tại Lâm Phàm trên thân. Xoẹt xẹt, hỏa hoa vang khắp nơi, Lâm Phàm quần áo trên người bị xé mở, bảo giáp đều bị cắt mấy đạo dữ tợn công ấn. Nhưng trái lại nhục thể của hắn, chỉ là lưu lại mấy đạo bệnh ấn, không có nhận tổn thương chút nào. Lần này, liền là Lâm Phàm bản thân đều lấy làm kinh hãi. Tiểu Thanh đỉnh phong huyết thần lưu ly thể vậy mà như thế cường hãn, xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Biết mình nhục thân cường đại về sau, Lâm Phàm trong lòng đã nắm chắc. Cảm thấy được Hắc Biên Bức Vương phun ra ngoài sóng âm về sau, hắn cũng không trốn tránh, mà là trực tiếp lấy côn bằng quyền nên đón. Khí huyết sôi trào, côn bằng hư ảnh hiện hóa tại quanh thân, toàn thân lực lượng ngưng tụ tại một quyền phía trên liền trấn áp quá khứ. Vâng. Một quyền này đối cứng sóng âm, kỳ thật cũng hẳn là miễn cưỡng có thể cùng mới vào hiện hóa cảnh tu sĩ giao thủ. Nhưng Hắc Biên Bức Vương thực lực cũng không phải là chỉ là hiện hóa cảnh sơ kỳ. Sóng âm vỡ nát, nhưng Lâm Phàm cũng bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, giống như một viên sao băng đồng dạng hung hăng đập vào mặt đất. Đại địa đều bị đụng băng liệt, chung quanh đều là đá vụn. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Biên Bức Vương tìm không đến Lâm Phàm sinh cơ. Chỉ là hèn hạ nhân tộc, cũng muốn cùng nó giao thủ. Nó trong lòng cười lạnh, vỗ cánh rời đi, tiếp tục đuổi giết những người khác tộc tu sĩ. Phế tích phía dưới, Lâm Phàm phát giác sinh mệnh điều khiển là thật tốt dùng á ẩn nấp sinh cơ, tránh né truy sát cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Từng bãi ảnh mỗi từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng dung nhập trong cơ thể hắn. Đại lượng tiên ngọc cũng theo đó xuất hiện ở trong tối ảnh không gian bên trong. Khi thấy từng khối to lớn tiên ngọc về sau, Lâm Phàm miệng đều nhanh cười đến không khép lại được. Tất cả mảnh vỡ, liền xem như lớn chừng bàn tay, đều bị ảnh mỗi cho thu hồi lại. Ám ảnh đại thánh có thể tên lượng nhất thời không phải không đạo lý, ám ảnh đại đạo là thật dùng tốt. Không bao lâu, chung quanh đã là hoàn toàn yên tĩnh. Tu sĩ chạy trốn, đàn rơi cũng đổi tới. Cái kia ba vị thì là còn tại truy Kim Ô con non. Lâm Phàm vận dụng ảnh độn dung nhập trong bóng tối, tại trong bóng tối hướng phía di tích lối ra dựa sát vào. Chỉ còn lại cuối cùng nửa ngày đã đến 5 ngày kỳ hạn. Lối đi ra, Lâm Phàm thấy được Đại Vân Cung 12 vị hiển hóa cảnh đại tu. Chỉ là lúc này cái này 12 người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Không cần nghĩ, khẳng định là không thể bắt giữ Kim Ô con non. Nếu là thật bắt được Kim Ô con non, cái này 12 vị đã sớm đi Đại Vân Cung lĩnh thưởng. Sư tôn. Lâm Phàm xa xa hướng về phía Chớ Nguyên Minh mắt. Nhìn thấy Lâm Phàm, Chớ Nguyên Minh sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Chỉ là cái khác 11 người lại cũng không cao hứng. Lâm Phàm là cứu được Chớ Nguyên Minh mệnh, cũng không phải cứu được mạng của bọn hắn. Mặt khác Kim Ô con non chạy, bọn hắn vốn là một bụng tức giận. Nguyên Minh, ngươi cái này đệ tử làm sao như thế không có nhãn lực? Cầm đầu hiển hóa 6 vòng tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn, tiên ngọc đều sắp bị cướp sạch, Hắc Biên Bức cấp đi không ít, những mỏ nâu kia cũng cấp đi không ít, đệ tử hao hết toàn lực, liền lấy đến cái này một khối. Lâm Phàm trong tay xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ tiên ngọc mảnh vỡ. Mà khi thấy tiên ngọc mảnh vỡ về sau, đám người lập tức kịp phản ứng. Kim Ô chạy, nhưng là còn có tiên ngọc mảnh vỡ a. Đó cũng là công lao, có lẽ công không thể chống đỡ qua, nhưng tóm lại tốt đi một chút. Bọn hắn lập tức liền quá khứ vơ vét tiên ngọc mảnh vỡ. Nhưng 12 vị đồng loạt ra tay, cũng chỉ là tìm được một chút vụn vặt mảnh vỡ, lớn thậm chí đều không có lớn bằng ngón cái. Bọn hắn giận dữ, lập tức đem tất cả quáng nô toàn đều triệu tập lên đến, bắt đầu từng cái soát người. Kết quả phát hiện ngẫu nhiên có chút quáng nô trên thân ẩn dấu lớn bằng ngón cái tiên ngọc mảnh vỡ, những người còn lại trên thân cơ bản đều không có. Liền ngay cả Lâm Phàm đều bị lục soát thần, bất quá ám ảnh không gian là ám ảnh đại đạo hiển hóa, liền là thánh nhân đích thân đến cũng thấy không tra được. Còn sống quáng nô còn có 6, 7000 người. Dưới cơn thịnh nộ, hiển hóa 6 vòng tu sĩ một bàn tay đem tất cả mọi người đều đưa lên Tây Thiên. Lâm Phàm đã trở thành Chớ Nguyên Minh đệ tử, may mắn thoát khỏi tại khó. 12 người hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt âm trầm. Kim Ô con nó chạy, Tiên Ngọc liền lấy đến Nguyên Minh đệ tử nộp lên khối kia, chúng ta như thế nào cho trong cung bàn giao? Cầm đầu hiển hóa cảnh tu sĩ mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Nhưng là chúng ta cũng nên điều động cá nhân đi trong cung đi một chuyến, các loại trong cung phái người tới, chúng ta chịu tội coi như lớn hơn. Một cái khác tu sĩ trầm giọng nói. Chỉ là hắn thốt ra lời này lối ra, đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ở đây 12 người, ai cũng biết trở về hồi báo người kia, tất nhiên sẽ dẫn đầu gặp lôi đình lửa giận. Thậm chí có thể sẽ bởi vì trong cung nổi giận mà bị tại chỗ trục chết. Ai đều không muốn trở thành cái kia trở về hồi báo người, nhưng bọn hắn cũng đều biết, nếu như không ai trở về báo cáo, cái kia kết cục sẽ thảm hại hơn, tất cả mọi người đều phải không may. Đám người trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Đúng lúc này, một người đột nhiên mở miệng. "Thôi, lão phu trở về báo cáo a." Chương 834, Giáng Lâm Thánh Giới chương 834, Giáng Lâm Thánh Giới, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, khi thấy rõ mở miệng người về sau, đều có chút kinh ngạc. Mở miệng người lại là bị thương Chớ Nguyên Minh. Chớ Nguyên Minh chậm rãi mở miệng, "Ta bị thương, cũng coi là chúng ta Đại Vân cung tụ thương." Ngoài ra ta đệ tử còn lấy được một khối to bằng đầu người tiên ngọc, cũng coi là có chút bằng dao, không có người so ta thích hợp hơn trở về báo cáo tình huống, các người đi có thể sẽ chết, nhưng ta đi sống sót có thể sẽ càng lớn. Hắn đám người tự nhiên là tán đồng, nhưng không có nghĩa là hắn không có bị nộ sát khả năng. Lão Mạc, có cái gì yêu cầu ngươi có thể xách, chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Cầm đầu tu sĩ lúc này mở miệng. Hắn là lo lắng Chớ Nguyên Minh đổi ý những người còn lại cũng nhao nhao thuyết phục. Đúng, lão Mạc, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể xách, ngươi vì mọi người mạo hiểm, mọi người sẽ không bạc đãi ngươi. Lão Mạc, ân tình của ngươi các đạo hữu đều ghi tạc trong lòng. Sau một lát, đám người nói xong, Chớ Nguyên Minh lúc này mới lên tiếng. Ta tự nhiên có điều kiện, ta muốn dẫn đệ tử ta trở về, ngoài ra ta còn muốn 100 kiện đạo khí. 100 kiện đạo khí, đối bất kỳ một cái nào hiển hóa cảnh tu sĩ tới nói, đều không phải là cái số lượng nhỏ. Rẻ nhất đạo khí cũng muốn bán được 10.000 tiên linh thạch. Nhưng hiển nhiên mọi người không thể dùng loại kia rách dưới hàng đi qua loa Chớ Nguyên Minh, dù sao vị này cũng không phải không biết hàng chủ. Bất quá bọn hắn có 11 người, tính được một người cũng liền chỉ cần lấy ra 9 kiện. Đối bọn hắn tới nói không tính là đặc biệt lớn đại giới, cho nên đám người lập tức đáp ứng. Chớ Nguyên Minh tiếp tục nói, tinh thần thiết cùng thái cổ di tích chuyến này thu hoạch cũng đều giao cho ta đi, ta cũng nên cho trong cung một cái công đạo, có những bảo vật này, tối thiểu nhất có thể tạm thời ngăn chặn một bộ phận người miệng. Đó là những bảo vật này ai mang về đều như thế. Cầm đầu hiển hóa cảnh tu sĩ lúc này đánh nhịp. Chớ Nguyên Minh nghe vậy nói, tốt, vậy ta liền không có yêu cầu khác. Lão Mạc, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Lập tức có người không dằn nổi hỏi thăm. Việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại a. Chớ Nguyên Minh ngữ khí bình tĩnh. Tốt, nhanh đi chuẩn bị một chút, đưa lão Mạc trở về. Đám người lập tức bận rộn bắt đầu. Không bao lâu, tất cả bảo vật toàn bộ hội tụ đến một cái trong túi càn khôn. Nhưng là khoáng thạch lại không được. Khoáng thạch nhiều lắm, là toàn bộ quặng mỏ nửa năm dự trữ, một cái túi càn khôn căn bản là chứa không nổi. Đủ để chứa hơn 10 túi càn khôn lúc này mới đổ đầy. Chớ Nguyên Minh mang theo Lâm Phàm đứng ở trước truyền tống trận. Lão Mạc, bảo trọng. Hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ một mặt trịnh trọng. Chớ Nguyên Minh khoát tay áo, sau đó mang theo Lâm Phàm đi vào trong truyền tống trận. Còn thừa 11 người trong lòng cảm động không thôi. Chỉ hy vọng lão Mạc chuyến này có thể thuận lợi, trong cung cũng có thể khoan thứ bọn hắn mấy phần. Truyền tống trận mở ra, Lâm Phàm cùng Chớ Nguyên Minh cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó một tầng vô hình lồng ánh sáng đem hai người bao phủ, xuyên thấu qua cái kia vô hình lồng ánh sáng, có thể nhìn thấy bên ngoài bóng đêm vô tận hư không. Lâm Phàm thở dài nhẹ nhõm, rốt cục muốn đến thành giới. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng lại đã giảm mất đi thời gian mấy chục năm. Sau một lát, Lâm Phàm cảm giác mình dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Mạc trưởng lão, lần này tại sao là ngươi đến đưa tinh thần thiết quán thạch, Lương trưởng lão đâu? Bên cạnh tu sĩ lập tức mở miệng hỏi thăm. Hiển nhiên vạn mỏ xuất hiện kim ố con non sự tình còn không có truyền ra. Vô tận tinh không xa xôi, tin tức truyền lại cũng cần thời gian. Mà trong miệng người này, Lương trưởng lão là một cái hiển hóa 5 vòng tu sĩ, dị vãng đều là vị này đến vận chuyển quan thạch. Áo, Lương trưởng lão đang bế quan đột phá, cho nên liền để lão phu tới vận chuyển quan thạch. Chớ Nguyên Minh cũng không sốt ruột, ngữ khí bình ổn. Đi, thái cổ di tích bên trong bảo vật đều mang ra ngoài a. Tu sĩ kia mở miệng hỏi. Chớ Nguyên Minh nhẹ gật đầu, đều mang ra ngoài, yên tâm đi. Cái kia giao cho ta đi. Ta đi giao cho cung chủ. Tu sĩ kia nghiêm mặt nói. Chớ Nguyên Minh lại lắc đầu, thái cổ trong di tích có phát hiện lớn, ta nhất định phải tự tay giao cho cung chủ, trải qua những người khác tay ta không yên lòng, đây là tới trước đó bọn hắn đặc biệt căn dặn. Tu sĩ kia do dự một chút, nhìn Chớ Nguyên Minh nghiêm chỉnh bộ dáng không giống làm bộ. Cuối cùng nói, vậy được, cung chủ hai ngày này hẳn là liền muốn xuất quan, Mạc trưởng lão ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày, các loại cung chủ sau khi xuất quan lại gặp mặt cung chủ. Tốt. Chớ Nguyên Minh gật đầu. Sau đó hai cái đệ tử dẫn Chớ Nguyên Minh cùng Lâm Phàm liền đi nghỉ ngơi địa phương. Quặng mỏ đóng giữ trưởng lão tại Đại Vân Cung cũng không có cố định chỗ ở, bởi vì bọn hắn ngày bình thường đều là tại quặng mỏ bên kia, cho nên cho Chớ Nguyên Minh an bài xem như phòng khách. Mà tới được Thánh Giới, Lâm Phàm cũng thở dài nhẹ nhõm. Thánh Giới quả nhiên quy tắc càng thêm hoàn thiện, mặt khác tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Cho dù là thiên phú tu sĩ bình thường, tại thánh giới đều có thể nhẹ nhõm tu luyện tới linh đan cảnh thậm chí linh hải cảnh. Bất quá Lâm Phàm hiện tại muốn làm cũng không phải tiến hành lần thứ 5 niết bàn, mà là nghĩ biện pháp rời đi cái này Đại Vân Cung. Chớ Nguyên Minh đã bị giám thị, cho nên chân chính có thể rời đi Đại Vân Cung người chỉ có hắn. Đem tất cả bảo vật cùng khoáng thạch thu sạch nhập ám ảnh không gian về sau, Lâm Phàm mang theo Chớ Nguyên Minh thủ lệnh rời đi Đại Vân Cung. Tầng tầng kiểm tra, nhưng đều bởi vì Lâm Phàm trong tay thủ lệnh mà cho đi. Lớn như vậy Đại Vân Cung bên trong, cơ hồ tùy tiện một cái đệ tử đều là niết bàn cảnh tu sĩ, quản sự trưởng lão đều là mới vào hiện hóa cảnh tu sĩ. Lúc này Lâm Phàm mới cảm giác được thánh giới rộng lớn vô ngân. Căn cứ trong cung đệ tử nói, phương viên ức giảm đều là Đại Vân Cung lãnh địa. Mà Đại Vân Cung tại thánh giới bên trong, ngay cả 30 vị trí đầu đều không chen vào được. Ngay tại Lâm Phàm rời đi Đại Vân Cung sau nửa ngày, một tin tức chấn kinh toàn bộ Đại Vân Cung. Có kim ố con non xuất thế. Có người cảm thấy được cái kia kim ố con non liền là từ Đại Vân Cung tinh thần thiết quặng mỏ bên trong chui ra ngoài. Đại Vân Cung người lập tức đem tin tức này cùng Đại Vân Cung thái cổ di tích liên hệ ở cùng nhau. Thái cổ di tích cũng không tính đặc biệt hiếm thấy, tinh thần thiết quặng mỏ đã móc ra mười mấy cái. Bên trong có cơ duyên, nhưng cũng không tính là quá nhiều, cho nên lúc này mới không có coi trọng. Lại không nghĩ rằng liền lần này không coi trọng, vậy mà móc ra một cái kim ô. Kim ô là cái gì? Chỉ cần trưởng thành bắt đầu, kim ô cảnh giới cơ hồ đều có thể đạt tới đại thánh cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn. Nếu là có thể đem kim ô thu phục, cái kia Đại Vân Cung thì tương đương với có một tôn tương lai đại thánh cảnh cường giả tọa trấn. Mặc trưởng lão, cung chủ xin ngài quá khứ. Hai tên Đại Vân Cung chấp pháp trưởng lão tự mình tới mời. Hiển nhiên Đại Vân Cung đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Tốt, ta liền tới đây. Chớ Nguyên Minh ngữ khí bình tĩnh, không nóng không nổi. Hắn đang cấp Lâm Phàm kéo dài thời gian, có thể tranh thủ thêm đến một phút, Lâm Phàm liền có thể chạy càng xa. Mặc trưởng lão, còn xin ngài đi nhanh điểm. Chấp pháp trưởng lão đã hơi không kiên nhẫn. Gấp làm gì, ta đây không phải đi tới đâu. Chớ Nguyên Minh trên mặt tiểu dung, vẫn như cũng là không nhanh không chậm. Mặc trưởng lão, đã ngươi khăng khăng như thế, liền đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Tiếng nói vừa ra, hai người cùng một chỗ đưa tay ấn về phía Chớ Nguyên Minh, dự định đem khống chế lại, cưỡng ép mang đến cung chủ trước mặt. Nhưng sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chớ Nguyên Minh nhục thân đột nhiên sụp đổ. Hiển hóa 4 vòng tu sĩ nhục thân bạo tạc, uy lực của nó tuyệt đối không cho khinh thường. Liền xem như hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ tại ở gần thời điểm cũng có thể là bị trọng thương thậm chí nổ chết. Chương 835, vạn bảo các chương 835, vạn bảo các không tốt, chạy mau. Hai cái chấp pháp trưởng lão lúc này ngưng tụ tầng tầng phòng ngự linh cương ngăn tại trước người. Một người trong đó thậm chí đều trực tiếp vận dụng đạo khí, hóa thành một mặt đằng giáp tâm chắn ngăn tại trước người. Bèn, hiển hóa 4 vòng nhục thân bạo tạc. Uy lực của nó khuyết tán ra, thiên địa phảng phất đều tùy theo run rẩy. Thậm chí đủ để cùng á thánh một kích toàn lực cùng so sánh. Đại Vân Cung gần nửa tu sĩ đều có thể cảm nhận được bạo tạc sinh ra động tĩnh. Hai cái chấp pháp trưởng lão đều là miệng phun huyết vụ bay tứ tung ra ngoài. Hai người tuy là hiển hóa cảnh lại tu ra 5 vòng đạo vòng, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản bạo tạc. Dư quang phía dưới, hai người đều nhìn thấy Chớ Nguyên Minh bạo tạc về sau, một bãi cái bóng hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Ảnh Nguyên muốn chạy trốn đi tìm ký chủ, nhưng sau một khắc, cuồn cuộn thánh uy trong nháy mắt đánh vào trung quanh. Chỉ ở trong nháy mắt, tất cả thiên địa bị phong tỏa. Cái bóng kia đụng vào vô hình hàng rào phía trên, lại không có thể chạy đi. Thiên cung phía trên, Già Thiên bàn tay lớn bao phủ xuống, muốn đem cái kia Ảnh Ngũ cầm tù. Ảnh Ngũ lập tức hóa thành một bãi chất lỏng hướng phía nơi xa bỏ chạy, muốn lẫn vào trong đám người dùng cái này lẩn tránh. Nhưng thánh nhân xuất thủ, chỉ là hiện hóa cảnh xích lô Ảnh Ngũ lại thế nào khả năng có cơ hội chạy trốn. Cái kia bàn tay lớn trực tiếp đem Ảnh Ngũ bắt lại bắt đầu. Sau đó một bóng người xuất hiện trong hư không. Người kia sau lưng có thần quang bảy màu hiện hóa, rõ ràng là Đại Vân cung chi chủ, thánh nhân chi tôn. Tham kiến cung chủ. Hai cái bản thân bị trọng thương chấp pháp trưởng lão đội vàng bò lên đến cung kính hành lễ. Đại Vân cung chi chủ đem cái kia Ảnh Ngũ bắt được trước mặt. Ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh, vậy mà dẫn tới thiên địa biến sắc, sắc trời phảng phất đều ảm đạm mấy phần. Ảnh Ngũ là ám ảnh đại thánh truyền nhân thủ đoạn. Đại Vân cung chi chủ lập tức hiểu tiền căn hậu quả. Chớ Nguyên Minh sợ là đã sớm không có, hồn đăng chưa tắt hẳn là chỉ là bởi vì có một sợi thần hồn chưa diệt. Mà người kia lợi dụng Ảnh Ngũ điều khiển Chớ Nguyên Minh ngục thân, làm ra một màn như thế cho hay. Phong tỏa Đại Vân cung thánh cảnh, không thể thả đi một người. Theo Đại Vân cung chi chủ ra lệnh một tiếng, Đại Vân cung bên trong lần lượt từng bóng người phá không mà đi, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chỉ là lúc này Lâm Phàm đã ngồi cưỡi toái tinh bằng rời đi Đại Vân cung lãnh địa. Lấy tốc độ của hắn đương nhiên không cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong rời đi Đại Vân cung lãnh địa. Nhưng hắn có toái tinh bằng toàn lực phi hành, tốc độ thậm chí đủ để cùng á thánh cùng so sánh. Đại Vân cung cảnh nội, tất cả tu sĩ đều động bắt đầu, đều tại điều tra Lâm Phàm tung tích. Nhưng Đại Vân cung hỗn loạn đã cùng Lâm Phàm không quan hệ. Hắn đem Hoàng Cửu Thiên Vu Đôn đám người phóng ra. Lại thấy ánh mặt trời, lại là về tới thành giới, Vu Đôn đám người kích động không thôi. Vu Đôn mặt mũi tràn đầy kích động, đại nhân, ngài thật sự là thần. Vậy mà thật thông qua Đại Vân cung quặng mỏ về tới thành giới. Lâm Phàm không có cùng hắn nhiều lời, mà là lập tức nói, trước xác định đây là địa phương nào, nhìn xem có hay không phù hợp bế quan vị trí. Đại nhân, tinh không đồ chỉ có thể ở tinh không bên trong sử dụng, chúng ta hiện tại đã trở về thành giới, tinh không đồ liền không được việc, không phải chúng ta trước tùy tiện tìm thành trì, mua một phần thành giới địa đồ, như thế nào? Nghe Vu Đôn lời nói, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó mệnh lệnh phái tinh bằng tìm kiếm lân cận thành trì. Thành giới phong quang sắc thực không phải tiểu thế giới có thể so sánh. Thành giới càng thêm bao la, giống như vô biên vô hạn. Tùy tiện một tòa thành trì ở giữa khoảng cách khả năng đều là 1 triệu thậm chí ngàn vạn dặm. cổ mục che trời, không những có tu sĩ ở trong đó, cũng có thật nhiều đỉnh cấp đại yêu. Thiên nhân phía trên, kỳ thật đã không thế nào phân chia chủng tộc. Cái gì nhân tộc yêu tộc, đều có thể lẫn nhau xưng đạo hữu. Cùng loại Hoàng Cửu Thiên, Kim Giáp Trồn Sóc nhất tộc cũng là thánh giới thế lực lớn nhất, đoán chừng có thể xếp hạng tất cả thế lực hơn 100 tên. Không bao lâu, một tòa cự đại thành trì xuất hiện tại viễn không. Cái kia thành trì bị một cái to lớn lồng ánh sáng bao phủ. Muốn bay vào thành trì là quả quyết không thể nào. Đồng dạng loại này thành trì tối thiểu nhất đều là hiển hóa cảnh tu sĩ tọa trấn. Hộ thành đại trận càng là cực kỳ cường đại, thậm chí có thể chống cự á thánh thủ đoạn. Toái Tinh Bằng biến mất nhập ám ảnh không gian, Lâm Phàm đám người vững vàng rơi trên mặt đất. Đi vào thành. Lâm Phàm đi ở trước nhất, nhưng rất nhanh liền bị ngăn ở cửa thành. Nguyên lai vào thành còn cần giao nạp phí tổn, mỗi người 2 khối tiên linh thạch. Lệ phí vào thành nhìn như không nhiều, lại trực tiếp đem rất nhiều tán tu cho đào thải rơi mất. Giống Hoàng Cửu Thiên loại này kim giáp trốn sóc, vào thành cần giao nạp 5 khối tiên linh thạch. Không khác, chỉ vì yêu trung quy là yêu, chỉ có giao nạp càng nhiều tiên linh thạch mới có thể cam đoan tự thân an toàn. Nếu là có người muốn đối Hoàng Cửu Thiên động thủ, cái kia giao nạp 5 khối tiên linh thạch liền có tác dụng. Thành vệ đội sẽ lập tức xuất thủ chém giết hung đồ, bảo đảm hắn an toàn. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vu Đôn, nơi đó có bán đất đồ. Chủ tử, Vạn Bảo Các, chỗ ấy cơ hồ có thể mua được tất cả muốn mua đồ vật. Không bằng Đôn trả lời, Hoàng Cửu Thiên cướp lời đi ra. Căn cứ bọn hắn nói, Vạn Bảo Các là toàn bộ thánh giới lớn nhất thương hội tổ chức, kỳ thế lực thậm chí không kém gì Thánh Minh, Lôi Cửu Thiên các loại đỉnh cấp đại thế lực. Mà Vạn Bảo Các cũng bởi vậy chạy đến thánh giới mỗi một cái thành trì. Cho dù là hỗn loạn nhất Vạn Tinh Đảo đều có Vạn Bảo Các tồn tại. Vạn Bảo Các cửa hàng rất dễ tìm, tùy tiện tìm người hỏi một chút là được rồi. Không bao lâu, Lâm Phàm đám người xuất hiện ở Vạn Bảo Các trước. Không hổ là thánh giới lớn nhất thương hội tổ chức, cũng không phát sinh cái gì đánh mặt nội dung cốt truyện. Lâm Phàm bỏ ra 1000 tiên linh thạch thuận lợi mua đến một trường thánh giới địa đồ. Mở ra địa đồ về sau, phương này địa đồ sẽ tự động hình chiếu đến trong hư không. Mà tại trên địa đồ có cái điểm sáng, liền là địa đồ hiện tại vị trí. Thông qua địa đồ có thể rõ ràng nhìn thấy, Đại Vân Cung ngay tại 80 triệu bên trong bên ngoài. Mặt khác tại phương viên 80 triệu phòng trong còn có mấy cái thế lực nhỏ, đều là có vẻ hóa cảnh trấn giữ tồn tại, vậy mà cũng ngọn nhất thanh nhị sở. Với lại căn cứ tiêu thụ nói, bản đồ này mỗi 3 năm miễn phí đổi mới một lần, bảo đảm kỳ khoảng chừng 3000 năm. Lâm Phàm là thật chịu phục, khó trách Vạn Bảo Các có thể đem sinh ý làm đến toàn bộ thế giới, phục vụ khối này xác thực không thể nói. Chúng ta chỗ này cung cấp phòng bế quan sao? Lâm Phàm hỏi nhiều một câu. Khách quan, đương nhiên cung cấp, chỉ cần giá tiền đầy đủ, liền là thánh nhân nhục thân chúng ta Vạn Bảo lâu cũng có thể cho ngài làm ra. Cái kia tiêu thụ cười nói, chúng ta Vạn Bảo lâu phòng bế quan chia làm 4 đẳng cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng, Hoàng cấp phòng bế quan 1 ngày 3 cái tiên linh thạch, Huyền cấp phòng bế quan 1 ngày 10 cái tiên linh thạch, Địa cấp phòng bế quan 1 ngày 30 mai tiên linh thạch, Thiên cấp phòng bế quan liền hơi đắt, 1 ngày muốn 300 tiên linh thạch. Ngài nếu là trong túi có tiên linh thạch, vậy ta để cử ngài tuyển địa cấp phòng bế quan, tiên linh khí nồng đậm, mà khác 1 ngày còn biết đưa ngài một chén đạo vật trà, trợ ngài lĩnh hội vô thượng đại đạo. Lâm Phàm nghe là sửng sốt một chút, khá lắm, vậy mà như thế chủ đáo. Vậy chúng ta bên này phòng bế quan cho hộ khách giữ bí mật sao? Vậy ngài liền phải tuyển thiên cấp phòng bế quan, liền xem như thánh nhân muốn trang ngài, chúng ta Vạn Bảo lâu cũng sẽ vì ngài giữ bí mật. Nghe xong ngay cả thánh nhân đều có thể ngăn cách, Lâm Phàm lúc này móc ra bó lớn tiên linh thạch, đến một gian thiên cấp phòng bế quan. Chương 836, Đại Luân Niết Bàn trung kỳ chương 836, Đại Luân Niết Bàn trung kỳ Vu Đôn đám người được an bài tại trong thành ở lại, Lâm Phàm thì là tại Vạn Bảo các thiên cấp phòng bế quan chuẩn bị lần thứ 5 niết bàn. Bên ngoài đại chiến hừng hực khí thế, Kim Ô con non xuất thế đưa tới rất nhiều đỉnh cấp đại tu xuất thủ. Đến cuối cùng á thánh đều không có tư cách tham chiến, người xuất thủ đều là thánh cảnh. Đối đây hết thảy Lâm Phàm cũng không rõ ràng, hắn lúc này đang lúc bế quan tiến hành lần thứ 5 niết bàn. Vạn Bảo các tiên cấp phòng bế quan sát thực coi như không tệ. Tiên linh khí nồng đậm, thậm chí còn có đạo vận gia trì. Mặt khác cái kia đạo vận trà cũng không tệ, uống hết sau đối đột phá cũng rất có ích lợi. Có tiên cấp phòng bế quan gia trì, đột phá cần thiết thời gian tối thiểu nhất giảm bớt 4 thành. Có lẽ là bởi vì Lâm Phàm nội tình thâm hậu duyên cớ, nước chảy thành sông, lần thứ 5 niết bàn dùng gần 2 tháng liền thuận lợi hoàn thành. Giao 18000 tiên linh sau đá, Lâm Phàm đi ra Vạn Bảo Các. Từ khi rời đi tiểu thế giới về sau, tiến cảnh tu vi so với hắn trong dự liệu còn nhanh không thiếu. Đại nhân, ngài đột phá đến Đại Luân Niết Bàn trung kỳ. Cảm giác được Lâm Phàm tiết ra ngoài khí tức về sau, Vu Đôn đám người lấy làm kinh hãi. Vị này tốc độ đột phá quá nhanh, 1-2 năm liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tu sĩ tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Vu Đôn là Đại Luân Niết Bàn hậu kỳ không sai, nhưng hắn tu bao nhiêu năm, hắn hôm nay có thể đều đã hơn 2000 tuổi. Đương nhiên hắn cái tuổi này đột phá đến Đại Luân Niết Bàn hậu kỳ, nếu là có cơ duyên lời nói, vẫn là có cơ hội liều một phen, trùng kích một cái hiển hóa cảnh. Cũng không phải đột phá đến chí tôn niết bàn, chỉ là Đại Luân Niết Bàn trung kỳ có cái gì tốt kinh ngạc. Lâm Phàm ngữ khí tùy ý, gần nhất có hay không phát sinh đại sự gì? Hoàng Cửu Thiên bu lại, chủ tử, thật là có chuyện lớn, toàn bộ thánh giới đều bị dao động. Lâm Phàm nghe vậy tới hào hứng, nói một chút. Đại nhân, ngày trước đó ngốc cái kia quặng mỏ bên trong móc ra một cái thái cổ di tích, Đại Vân Cung vốn cho là liền là cái phổ thông thái cổ di tích, liền không có quan tâm, ai ngờ bên trong vậy mà đụng tới chỉ Kim Ô. Ngài là không biết à, mấy trăm á thánh hạ chẳng tranh đoạt Kim Ô, nhưng này Kim Ô con non chân trượt cực kỳ, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, nó quả thực là chạy ra ngoài. Về sau thánh nhân cũng hạ tràng, cái gì thất bảo phường chi chủ, cái gì Đại Vân Cung chi chủ, còn có thánh huyết đại tộc những thánh nhân đó, toàn đều xuất thủ tranh đoạt Kim Ô con non, toàn bộ thánh giới đều bị dao động bắt đầu. Đối với chuyện này, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Kim Ô con non, giá trị khó mà đánh giá, thánh nhân hạ chẳng cũng rất bình thường. Kim Ô cuối cùng rơi vào trong tay ai? Chủ tử, cuối cùng có mấy vị đại thánh cũng xuất thủ, nhưng là cuối cùng ai cũng không có mỏ lấy chỗ tốt, Kim Ô con non bị yêu hoàng điện mang đi, còn có mấy cái mắt không mở thánh nhân muốn ngăn cản, kết quả bị đánh trở thành trọng thương. Hoàng Cửu Tiên chật chật vài tiếng. Yêu hoàng điện cũng là bỏ hết cả tiền vốn, ba vị thọ nguyên sắp hết đại thánh đồng loạt ra tay, ép nhân tộc rất nhiều đại thánh không ngóc đầu lên được, lúc này mới đem Kim Ô con non mang đi. Nhân tộc tất nhiên không ngừng ba vị đại thánh xuất thủ, nhưng nghe đến là thọ nguyên sắp hết đại thánh, Lâm Phàm cũng hiểu. Tu luyện giới quy củ, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc thọ nguyên sắp hết đại thánh. Đừng nói là đại thánh, đến thánh cảnh về sau, mọi người lại giao thủ cũng sẽ không đánh nhau chết sống, tất cả mọi người là có tiết chế có ăn ý, giảng cứu liền là một cái điểm đến là dừng. Dù sao tu luyện tới thánh cảnh không dễ dàng, 100.000 năm thọ nguyên cũng có thể trải qua không tồi, đả sinh đả tử làm gì. Nhưng là một khi thánh cảnh phía trên đại tu thọ nguyên sắp hết, cái kia tốt nhất cũng đừng trêu chọc hắn. Người khác đều nhanh không có, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Đây không phải là buộc hắn liều mạng với ngươi. Một cái thọ nguyên sắp hết đại thánh khởi sướng điên đến liều mạng, liền là hai cái cùng cảnh đại thánh đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Vì cái gì ngăn không được? Mọi người tiếp mệnh a, ai nguyện ý đi cùng tên điên liều mạng? Yêu hoàng điện yên lặng thời gian không ngắn, có lẽ sẽ bởi vì Kim Ô con non xuất hiện, yêu hoàng điện đem lần nữa xuất thế. Hoàng Cửu Thiên mang trên mặt một chút hưng phấn, yêu hoàng điện thực lực đủ để tại thánh giới rất nhiều trong thế lực xếp vào 10 vị trí đầu. Cũng là yêu tộc một cái duy nhất có thể xếp vào 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thế lực. Yêu hoàng điện sắp quật khởi, thân là yêu tộc hắn cũng có vinh yên. Ân, còn có chuyện khác sao? Lâm Phàm tiếp tục hỏi. Chủ tử, xác thực còn có sự kiện mà. Hoàng Cửu Thiên nhìn chung quanh một chút, thấp giọng, chủ tử, ngài là không phải cuốn đi Đại Vân Cung tại thái cổ trong di tích tất cả thu hoạch cùng tinh thần thiết quặng mỏ nửa năm dự trữ. Vu Đôn mấy người cũng nhìn lại, tựa hồ cũng muốn nghe một chút Lâm Phàm trả lời. Lâm Phàm lẽ thẳng khí hùng, đúng, là có chuyện này, ta giúp hắn đào hơn 2 tháng mỏ, cho ta điểm thù lao đây không phải là hẳn là sao? Hoàng Cửu Thiên cùng Vu Đôn đám người triệt để kinh hãi. Hoàng Cửu Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khó trách Đại Vân Cung cùng như bị điên đang tìm kiếm ngài tung tích, chúng ta hiện tại đặt chân bay nhưng đều bị tra 3 lần, may mắn ngài tuyển vạn bảo các thiên cấp phòng bế quan, nếu không ngài hiện tại đã bị bắt đi. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, Đại Vân Cung làm như thế phái, sợ không chỉ là vì truy hồi thái cổ di tích bảo vật cùng mất đi tinh thần thiết, tám thành đã biết mình là ám ảnh đại thánh truyền nhân, muốn bắt được mình, lấy đi ám ảnh đại thánh truyền thừa. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Vu Đôn mở miệng hỏi thăm. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm, đang đợi Lâm Phàm cuối cùng quyết định. Lâm Phàm ánh mắt từ trên bản đồ đảo qua, không bao lâu, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ. Chỗ ấy có Tam Đại Tinh Không Thợ Săn công hội, có vô số thế lực nhỏ, cũng là thánh giới địa phương hỗn loạn nhất. Liền đi chỗ này a. Hắn đưa tay điểm hướng Vạn Tinh Đảo. Đám người thấy thế đều là lấy làm kinh hãi. Dù là xuất thân Vạn Tinh Đảo Vu Đôn đám người đều không nghĩ đến Lâm Phàm cuối cùng lựa chọn chỗ lại là Vạn Tinh Đảo. Vạn Tinh Đảo, thánh giới hỗn loạn nhất chi địa, Tinh Không Thợ Săn cơ hồ đều là từ chỗ này đi tới. Có vô số cùng hung cực các chi đồ, đương nhiên bởi vì tiếp giáp tinh không, cũng có vô số cơ duyên. Chỗ ấy là tán tu thiên đường, cũng là kẻ yếu địa ngục, tu sĩ thậm chí sẽ bị xem như heo chó buôn bán, nắm đấm quyết định hết thảy. Đây chính là Lâm Phàm mong muốn địa phương, hắn tu chính là Tiên Ma thôn thiên công, cần đại lượng tài nguyên, cũng cần loại này hỗn loạn chi địa đến nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Hắn muốn nhìn một chút Thất Bảo Hồ Lô nói tới thế giới, muốn nhìn một chút ám ảnh đại thánh đến tột cùng như thế nào đắc tội những đại thánh đó, cuối cùng bị quân công. Làm ám ảnh đại thánh người thừa kế, hắn sớm muộn muốn chống lại những người kia, chỉ có mau chóng đem thực lực nâng lên, mới có sống sót khả năng. Bình thường thành trì bên trong cũng không có truyền tống trận tồn tại. Truyền tống trận duy trì chỗ hao phí tiên linh thạch liền là giá trên trời, cho nên truyền tống trận tại thánh giới cũng không tính vật tầm thường. Lâm Phàm bọn hắn dự định đi trước khoảng cách gần nhất đại thành trì Nguyên Linh Thành cưỡi truyền tống trận, sau đó trực tiếp truyền tống đến Vạn Tinh Đảo gần nhất thành trì, cuối cùng xâm nhập Vạn Tinh Đảo cắm rễ tu hành. Phái Tinh Bằng quá chắc nhãn, Lâm Phàm hoa 3000 tiên linh thạch mua một khung phi toa thay đi bộ. Phi toa đằng không mà lên, gánh chịu lấy bọn hắn hướng phía Nguyên Linh Thành tiến đến. Đường xa xa xôi, cần một ngày thời gian mới có thể đến. Lâm Phàm khoanh chân ngồi tại thuyền đầu tiếp tục tu luyện, hiển hóa cảnh nhục thân chưa triệt để luyện hóa sạch sẽ, có lẽ còn có cơ hội đem cảnh giới lại hướng lên đầy đầy. Chỉ là mới lên đường hơn 2 canh giờ, cảm giác bén nhạy nói cho Lâm Phàm, có người đang quan sát bọn hắn. Chương 837, Thánh huyết tiêu ra chương 837, Thánh huyết tiêu ra Lâm Phàm nhíu mày, chẳng lẽ mình vừa mới ra khỏi thành, liền bị Đại Vân Cung tu sĩ theo dõi? Ngoại trừ Đại Vân Cung người, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai sẽ để mắt tới hắn. Thất Bảo Phường. Thất Bảo Phường cũng không biết là hắn giết người hạ giới. Thánh huyết Lý gia. Cái kia hẳn là càng không có thể đi, lúc này Thánh huyết Lý gia phiền phức của mình đều không xử lý sạch sẽ, nơi đó có không tìm đến mình phiền phức. Sau lưng của hắn côn bằng hai cánh mở ra, sau một khắc, ngàn vạn kiếm vũ đống nhiên bắn vào trùng quanh bên trong hư không. Vũ Đôn đám người đều có chút không hiểu, đại nhân làm sao vậy, vì sao đột nhiên xuất thủ? Nhưng sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ bên trong hư không hiện hóa. Những tu sĩ kia đem bay tới kiếm vũ đều chặt đứt, cầm đầu vị kia, rõ ràng là một vị hiển hóa cảnh đại tu, với lại cảnh giới tựa hồ còn không thấp. Mà cái kia hiển hóa cảnh đại tu đi theo phía sau ba tên tu sĩ trẻ tuổi, tu vi thình lình cũng đạt tới đại luân niết bàn, nhìn ba người kia tuổi tác, tựa hồ đều tại 200 tuổi trong vòng. Các vị đạo hữu có gì muốn làm? Lâm Phàm đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, dưới chân hắn cái bóng bên trong, hai tôn hiển hóa cảnh ảnh ngũ giấu kín trong đó. Bất quá không có nhất định nắm chắc, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay, ám ảnh đại thánh truyền thừa không thể tùy tiện bại lộ. Cầm đầu hiển hóa cảnh tu sĩ đưa tay lấy ra một viên huyết sắc thủy tinh cầu, mà theo thủy tinh cầu càng phát ra sáng tỏ, Lâm Phàm cảm giác mình trong cơ thể có một cỗ huyết dịch tựa hồ không bị khống chế phiên trào bắt đầu. Cỗ này huyết dịch hóa thành giam cầm, vậy mà tạm thời đem hắn tu vi ngăn chặn. Lâm Phàm rất là kinh hãi, hắn không rõ ràng đến tột cùng là thế nào một hồi sự tình, mình vậy mà liền trực tiếp đã mất đi sức phản kháng. Sau đó nhục thể của hắn từ phi toa phía trên bay bắt đầu, hướng phía ba người bay đi, hắn hết thể động tác vậy mà cơ hồ đều không bị khống chế. Đại nhân, chủ tử, Hoàng Cửu Thiên cùng Vu Đôn đám người quá sợ hãi, đội vàng hô to. Hoàng Cửu Thiên thậm chí trực tiếp hóa thành bản thể, dự định đối bốn người kia xuất thủ. Tất cả lui ra. Lâm Phàm gầm thét. Ánh mắt của hắn chớp chớp, Hoàng Cửu Thiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng là không cam tâm a. Buông tha bọn hắn, nếu không ta tự tuyệt tâm mạch. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cầm đầu hiển hóa cảnh tu sĩ. Người này đã muốn bắt xuống mình, cái kia hẳn là có ý đồ, nếu không vừa mới liền trực tiếp xuất thủ đem mình chém giết. Cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ trong mắt hàn quang lấp lóe, nhưng vẫn là im lặng nói, chỉ là mấy con sâu kiến, cút đi. Đại nhân, Vu Đôn đám người lo lắng không thôi. Mạng của bọn hắn đều là Lâm Phàm cứu, làm coi trọng nhất nghĩa khí tinh không thợ săn, bọn hắn như thế nào lại cam tâm rời đi? Đi. Hoàng Cửu Thiên sắc mặt tâm trầm, khống chế phi toa hướng phía viễn không bỏ chạy. Vu Đôn giận dữ mắng mỏ, lão hoàng, ngươi làm gì? Ngươi không phải trung thành nhất tại đại nhân sao? Hoàng Cửu Thiên sắc mặt tâm trầm, chủ nhân hẳn là xuất thân thánh huyết đại tộc, những người kia là thánh huyết đại tộc tu sĩ, bọn hắn bắt sống chủ nhân tất hữu dụng đồ, mà chúng ta ở nơi đó chỉ làm liên lụy chủ nhân, ảnh hưởng chủ nhân phát huy. Vu Đôn sắc mặt biến hóa, ngươi nói là? Hoàng Cửu Thiên trầm giọng, không sai, ta hoài nghi tranh đoạt kim ô thụ thương thánh nhân bên trong liền có chủ nhân chỗ đại tộc lão tổ, bọn hắn dự định huyết tế đến khôi phục thực lực, cho nên cần huyết mạch nồng hậu dày đặc tộc nhân. Vu Đôn sắc mặt trắng nhợt, chủ nhân kia làm sao bây giờ? Ta nhớ được thánh huyết đại tộc có khống chế tộc nhân thủ đoạn, chủ nhân vừa mới ra hiệu ta đi trước, hẳn là có thủ đoạn đương đối, không nên gấp, chủ nhân xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Hoàng Cửu Thiên ngữ khí kiên định, bất quá hắn chỉ là mặt ngoài kiên định, kỳ thật trong lòng cũng là hoảng đến không được. Vậy chúng ta hiện tại làm sao? Đi Vạn Tinh Đảo, trước tiên tìm một nơi đặt chân, chủ nhân cho ta 50 kiện đạo khí cùng 300 triệu cân tinh thần thiết, tiên linh thạch cũng có 200 vạn khối, đầy đủ chúng ta thành lập một cái đặt chân chi địa, tiếp xuống liền là chờ đợi chủ nhân thoát thân trụ trì đại cục. Hoàng Cửu Thiên trong lòng đã có tính toán, có tài nguyên, có tiên linh thạch, nếu là còn không cách nào thành lập được đến cái thế lực nhỏ, vậy bọn hắn đối chủ nhân đến nói thật sự không còn tác dụng gì nữa. Vu Đôn cắn răng, cuối cùng nói, tốt, ta nghe ngươi. Một bên khác, Lâm Phàm đắp lên phược long tác sau liền ném vào trong khoang thuyền. Tại hạ chưa từng sai lầm các vị a, các vị vì sao muốn xuống tay với ta? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bốn người, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cầm đầu hiển hóa cảnh tu sĩ mở miệng, ngươi họ Tiêu đúng không? Đã ngươi họ Tiêu, vậy liền hẳn là gánh vác cái họ này trách nhiệm. Lâm Phàm càng phát ra nghi hoặc, tiền bối, ngài là không phải tính sai, ta không họ Tiêu, ta họ Lâm, gọi Lâm Phi Vũ. Cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ sửng sốt một chút, hắn là thật không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà không họ Tiêu. Nhưng gia hỏa này trong cơ thể thánh huyết rõ ràng cực kỳ nồng đậm, liền là so với trong tộc thiên kiêu trong cơ thể thánh huyết cũng nhiều hoàng không cho. Kẻ này làm sao có thể không họ Tiêu? Không có khả năng. Ngươi nếu không có người Tiêu ra, trong cơ thể làm sao có thể có được như thế nồng đậm thánh huyết? Hiển hóa cảnh tu sĩ lúc này lấy ra trước đó viên kia thủy tinh cầu. Làm thủy tinh cầu tới gần Lâm Phàm lúc, phía trên tán phát hồng quang càng phát ra nồng đậm. Đây là Tiêu gia ta khảo thí huyết thống nồng độ tinh cầu, hồng quang càng xí liệt, huyết mạch trong cơ thể nồng đậm liền càng cao. Ngươi có thể gây nên tinh cầu phản ứng như thế, trong cơ thể tất nhiên có mấy vị nồng đậm Tiêu gia thánh huyết. Ngươi coi như không họ Tiêu, tổ tiên cũng tất nhiên có người tu sĩ nào cưới qua Tiêu gia ta nữ. Ngươi có được hôm nay thành tựu, toàn bằng Tiêu gia ta huyết mạch, ngươi trả lại Tiêu gia ta thời điểm đến. Lời này đều cho Lâm Phàm nghe cười. Khá lắm, mình có thành tựu hiện tại là bởi vì Tiêu gia thánh huyết. Liên cái này thánh huyết kém chút cho mình vừa chơi chết, nếu không có thanh đồng cổ kính, lúc này mình cũng sớm đã là người Tiêu gia thủ hạ một cái vong hồn. Lâm Phàm bình phục một cái tâm tình, vậy các ngươi bắt ta đến cùng là vì cái gì? Thánh nhân lão tổ thụ thương, cần thánh huyết cung cấp nuôi dưỡng mới có thể khôi phục, các ngươi đã tắm rửa thánh huyết tân trạch, liền lý làm cống hiến ra trong cơ thể mình thánh huyết để lao phu khôi phục. Hiển hóa cảnh tu sĩ một mặt đương nhiên. Yên tâm đi, không chỉ là ngươi, trong tộc đã điều động tu sĩ đi trong mỗi cái tiểu thế giới vơ vét huyết mạch nồng đậm Tiêu gia hậu nhân, hẳn là đều đã đưa đến trong tộc, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ lấy thánh huyết cung cấp nuôi dưỡng lao tổ, nhiều nhất hao tổn các ngươi 7-8 phần thiên phú, các ngươi cảnh giới sẽ không rơi xuống, cũng có thể hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, cảnh giới sẽ không rơi xuống, liền mang ý nghĩa căn cơ bị hao tổn, tu vi đem không cách nào tiến thêm, lão già này ngược lại là thật biết nói chuyện, thật đem người khác đều làm đổ đần không thành. Nhưng gia hỏa này lời nói nhưng cũng để trong lòng của hắn nhất lắm, Tiêu gia lại còn phái người đi bên trong tiểu thế giới vơ vét huyết mạch nồng đậm Tiêu gia hậu nhân, cái tiêu cứu cứu cùng mẫu thân đâu? Bọn hắn có thể hay không cũng sẽ bị đưa vào thành giới. Nhưng nghĩ lại hẳn là sẽ không đi, thiên cổ đại lục cùng thành giới ở giữa liên hệ đã bị ngăn cách, người Tiêu gia như thế nào giáng lâm thiên cổ đại lục? Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ chúng ta những người này trong cơ thể thánh huyết có thể so sánh các ngươi những này người Tiêu gia trong cơ thể càng dày đặc? Từ các ngươi đến cung cấp nuôi dưỡng không phải càng tốt sao? Các ngươi không phải là tham sống sợ chết, chỉ hưởng thụ thánh huyết mang tới chỗ tốt, không muốn gánh chịu thánh huyết mang tới trách nhiệm à? Chương 838, Tiêu gia tàn nhẫn. Chương 838, Tiêu gia tàn nhẫn làm càn. Hiển hóa cảnh tu sĩ giận dữ, nhấc chân một cước liền đá vào Lâm Phàm ngực. lực lượng kinh khủng đem hắn đạp bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Lâm Phàm khẽ miệng chảy máu, trong mắt lại mang theo niềm ai. Các ngươi bất quá là một đám tạp huyết, lại há có thể cùng ta chủ tộc so sánh. Lão tổ cần các ngươi trong cơ thể thánh huyết là các ngươi phúc khí. Cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ trong giọng nói tràn đầy lửa giận, nếu không có còn cần Lâm Phàm cung cấp thánh huyết, hắn hận không thể một cước liền đem Lâm Phàm cho đạp chết. Phi thuyền ngự trường không mà đi, trong lúc đó cũng không biết từ chỗ nào lấy được hai cái có tiêu gia huyết mạch tu sĩ. Bất quá hai người này đãi ngộ càng kém, Lâm Phàm còn có thể ngồi tại trong khoang thuyền, hai vị kia trực tiếp liền bị nhét vào buồng nhỏ trên tàu phía dưới. Chỉ vì Lâm Phàm huyết mạch càng thêm nồng đậm, hắn trong cơ thể thánh huyết đối lao tổ khôi phục trợ giúp càng lớn. Trong khoang thuyền, ba cái tu sĩ trẻ tuổi thay phiên trông coi. Việc quan hệ lão tổ khôi phục đại sự, bọn hắn không dám có chút buông lỏng. Bây giờ tiêu gia chỉ có một vị thánh nhân cùng bốn vị a thánh, như thánh nhân lão tổ vẫn lạc, đối tiêu gia tới nói chính là đả kích thật lớn. Lâm Phàm bình tĩnh dựa nghiêng ở buồng nhỏ trên tàu bên trên, chỉ bất quá tại hắn yên lặng vận chuyển tiên ma thôn tiên công, lấy tiên ma đại mài đem trong cơ thể gông xiềng đều mài mở. Quá trình này cũng không tính nhanh, đó là huyết mạch biến thành gông xiềng, ma diệt thời điểm thậm chí sẽ ma diệt rơi Lâm Phàm một bộ phận thực lực. Chẳng qua hiện nay cái gọi là thánh huyết mang đến cho hắn tăng lên đã cực kỳ có hạn, cũng là sẽ không đặc biệt ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Nhưng nếu là triệt để đem trong cơ thể thánh huyết ma diệt luyện hóa, vậy liền gặp phải một vấn đề mới. Liên La Bạo Linh bí thuật đem không thể tiếp tục sử dụng. Có linh mạch hóa long thuật, Lâm Phàm mới nguyện ý hạ quyết tâm này, nếu không thật đúng là không nợ thánh huyết mang tới lực lượng. Chỉ là nửa ngày thời gian, hắn đem trong cơ thể gông xiềng đều ma diệt, bất quá nhưng lại chưa lập tức luyện hóa thánh huyết, mà là đem để đặt tại tiên ma đại mài bên trong. Chỉ cần có nhu cầu, hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem trong cơ thể thánh huyết luyện hóa. Đồng thời Lâm Phàm cũng đang âm thầm tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ thực lực không tệ, cũng đã tu luyện ra 5 vòng đạo vòng. Lâm Phàm cũng không có nắm chắc đem một kích chém giết. Tiêu gia có bạo linh bí thuật, thánh giới tiêu gia tất nhiên cũng có. Nếu là không thể một kích thành công, vậy kế tiếp chờ đợi hắn liền là ác chiến. Cái kia đến lúc đó ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, phi thuyền đột nhiên run rẩy kịch liệt. Sau đó cửa khoang mở ra, cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ đi đến, đem khoang thuyền ngọn nguồn hai người bắt tới cùng Lâm Phàm cùng một chỗ bị áp quá khứ. Đó là một chiếc phi thuyền khổng lồ, tối thiểu nhất có dài 300 trượng, các loại phức tạp huyền ảo đường vân điêu khắc ở thân thuyền phía trên. Thuyền này không tệ lắm, liền là thánh cảnh tới, một lát cũng không đánh tan được. Đúng lúc này, rét lạnh thanh âm xuất hiện tại Lâm Phàm trong óc. Ảnh thánh tiền bối. Lâm Phàm lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới một mực trốn ở trong quan tài nghỉ ngơi lấy lại sức ảnh thánh lại có không mở miệng. Còn thánh cái gì thánh a, tiểu tử ngươi cảnh giới quá thấp, luyện hóa chuyển thừa tinh thạch về sau, liên lụy bản thánh tu vi bị phong cấm, bản thánh hiện tại ngay cả bản 1-2 lực lượng đều không phát huy ra được. Ảnh thánh trong giọng nói tràn đầy không vui. Lại nói tiểu tử ngươi làm sao còn không thoát thân? Có bóng độn chi thuật, hẳn là không làm khó được ngươi mới đúng. Chờ một chút, ta muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Phàm cũng không sốt ruột. Lúc này liền hiện lộ rõ ràng ra đại thánh truyền thừa cường hãn, chỉ cần không phải thánh nhân đích thân đến, Lâm Phàm đều có thoát thân cơ hội. Đại thánh thuật pháp huyền diệu, vô luận là ảnh độn vẫn là thủ đoạn khác, đều đủ để Lâm Phàm có được sức tự vệ. Đánh không thắng không có nghĩa là chạy không thoát, đây chính là Lâm Phàm hiện trạng. Đưa lên phi thuyền về sau, Lâm Phàm tại trong khoang thuyền thấy được trên trăm cái có được tiêu gia huyết mạch tu sĩ. Điểm trọng yếu nhất là, những người này trong cơ thể thánh huyết nồng đậm, thực lực cũng còn coi như không tệ, cho dù đặt ở thành giới, cũng tuyệt đối đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Với lại có thể bị tiêu gia phí lớn như vậy sức lực đi tìm đến, cơ hồ đều có được hiển hóa cảnh chi tư. Chỉ cần không vất lạc, những người này tương lai đều có thể tu luyện đến hiển hóa cảnh, thậm chí có mấy người tư chất đủ để tu luyện tới á thánh chi cảnh. Lâm Phàm thầm thở dài, người tiêu gia thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp á, vì cái gì nhất định phải đi cứu một cái gì lão tổ, đem những này người bồi dưỡng một cái, chưa hẳn không thể đi ra một cái thánh nhân. Coi như nói không có nuôi đi ra thánh nhân, làm 2-3 cái á thánh cũng không tệ á tiểu tử, trên người ngươi không phải có tiên linh thạch cùng đại lượng tài nguyên sao? Kia là cái gì tiêu gia lão tổ bản thân bị trọng thương, ngươi nếu có thể đem phi thuyền này giành lại đến, thánh nhân lão tổ tới không được, á thánh tới còn không đánh lại phi thuyền này, mặt khác ngươi còn chiếm được mấy trăm cái tiên phú cũng không tệ lắm thủ hạ, há không rượu quá thay. Ảnh thánh đột nhiên mở miệng, mà đề nghị của hắn nhưng cũng cho Lâm Phàm mở ra một cái mới thiên địa. Khá lắm, không hổ là ảnh thánh, cách cục liền là lớn, đầu óc liền là không tầm thường. Tiền bối lời ấy ngược lại là mở ra cho ta mới mạch suy nghĩ, nhưng tọa trấn phi thuyền bị kia là hiện hóa cảnh 6 vòng, ta không phải là đối thủ a. Lâm Phàm có chút do dự. Bản thánh nhìn ám ảnh trong không gian đầu kia tiểu xà thân thể tựa hồ tốt không ít, trên người nó thánh đạo khí tức nồng nặc một chút, chưa triệt để khôi phục trước hẳn không phải là á thánh đối thủ, nhưng đối phó với 3 năm cái hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ hẳn là không vấn đề gì. Ảnh thánh cười hắc hắc, ngược lại là nhiều hơn mấy phần âm hiểm. Nghe ảnh thánh tiểu nói này, Lâm Phàm lập tức dò xét một cái ám ảnh trong không gian tinh không mãng tình huống. Quả nhiên cùng ảnh thánh nói tới một dạng, tinh không mãng vết thương trên người đã triệt để khép lại, chỉ là khí tức còn tại chậm chạp tăng lên, nhưng tham dự chiến đấu tựa hồ đã không thành vấn đề. Xác định điểm này về sau, Lâm Phàm trong lòng có lực lượng. Hắn hiện tại tiến có thể công, lui có thể thủ, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Ảnh thánh cười nói, tiểu tử, làm một phiếu. Lâm Phàm gật đầu, làm một phiếu. Bất quá lại muốn các loại, chờ thuyền trong khoang thuyền người càng nhiều một chút động thủ lần nữa, đến lúc đó nhất cử đem chiếc phi thuyền này cướp đi, mấy cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ vừa vận luyện hóa thành ảnh ngồi đến để thăng thực lực. Ảnh thánh cười to, ha ha ha, tiểu tử ngươi rất không tệ, bản thánh liền thích ngươi loại này cả gan làm loạn tính cách. Lâm Phàm đối với mình nhu cầu rất rõ ràng, đại lượng tài nguyên cùng an toàn điểm dừng chân đột phá. tài nguyên có thể từ thủ hạ đến thu thập, an toàn điểm dừng chân cũng cần thành lập thế lực mới có thể làm được. Đã có thủ đoạn ứng đối về sau, Lâm Phàm ngồi tại buồng nhỏ trên tàu một góc, thần sắc quan thai, yên lặng chờ Tiêu gia bắt đến nhiều người hơn. Mà bị bắt tới tu sĩ tựa hồ cũng biết mình đợi chờ mình kết cục, từng cái như là đợi làm thịt cứu non, run lẩy bẩy. Nhất làm cho Lâm Phàm giật mình là, bị bắt tu sĩ bên trong lại còn có hơn 10 hiện hóa cảnh tu sĩ, chỉ bất quá những người này đại đều chỉ tu ra một vòng hoặc là hai vòng đạo vòng, tại hiện hóa cảnh tạo nghệ cũng không cao thâm. Lâm Phàm nghiêng người dựa vào trong mắt, cũng làm cho những người khác có chút không hiểu. Huynh đệ, ngươi không biết chúng ta là đi chịu chết sao? Một cái tuổi trẻ tu sĩ đụng đụng bờ vai của hắn. Lâm Phàm cũng không mở mắt. Biết. Chương 839, ngoài ý liệu tổ hai người chương 839, ngoài ý liệu tổ hai người vậy sao ngươi không có chút nào sốt ruột? Trẻ tuổi tu sĩ không hiểu. Sốt ruột hữu dục không? Sốt ruột cũng không cần đi cho kia là cái gì Tiêu gia lão tổ hiến máu. Lâm Phàm vẫn như cũ hai mắt khép hờ, hắn đang yên lặng tu luyện, cảnh giới tại dần dần tăng lên. Hắn muốn mau chóng tiến hành lần thứ 6 niết bàn, đặt tới đại luân niết bàn đỉnh phong, sau đó lại đi tìm chí tôn niết bàn cơ duyên. Nghe nói chỉ cần đi vào chí tôn niết bàn, nhất định trên ý nghĩa liền có cùng hiển hóa cảnh đối kháng thực lực. Mặt khác chỉ có chí tôn niết bàn mới có thành thánh cơ hội. Ngươi nói cũng có đạo lý áo. Tu sĩ trẻ tuổi thở dài, sau đó lại lên tinh thần, đạo hữu, ta gọi Tiêu Phi Vũ, ngươi tên gì? Lâm Phàm thần sắc trì trệ. Tiêu Phi Vũ, sẽ không như thế sao a? Hắn quay đầu nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi này. Ngươi vừa mới nói ngươi tên gọi là gì? Tiêu Phi Vũ a. Tu sĩ trẻ tuổi gãi đầu một cái, làm sao, ta không thể để cho cái tên này sao? Lâm Phàm gương mặt cơ bắp kéo ra, nếu như nhớ không lầm, mình tại Đại Vân Cung tinh thần thiết quặng mỏ bên trong lưu lại tính danh liền là Tiêu Phi Vũ. Nói cách khác không được bao lâu, Đại Vân Cung khả năng liền sẽ tra được cái tên này, sau đó bắt đầu truy nã Tiêu Phi Vũ. Nghĩ được như vậy, hắn cũng là vì vị huynh đệ kia mặc niệm một lát. Tạo hóa trêu ngươi, muốn trách chỉ có thể trách vị huynh đệ kia cha mẹ lấy tên vô ý a huynh đệ, ta danh tự này có vấn đề gì không? Tiêu Phi Vũ nhìn thấy Lâm Phàm cái kia biểu tình quái dị có chút không hiểu. Không có chuyện, rất tốt danh tự. Lâm Phàm đáp lại nói, huynh đệ kia ngươi tên là gì? Có thể hay không lộ ra một hai? Tiêu Phi Vũ lộ ra cười khổ, huynh đệ chúng ta hai nhận thức một chút, cũng coi là tại trên Hoàng Tuyển lộ có cái bạn. Lâm Phàm dừng một chút, Lâm Bắc Huyền. Tiêu Phi Vũ nghe vậy nghiêm mặt nói, Lâm Bắc Huyền, cái tên thật bá đạo, huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường. Lâm Phàm không có tiếp tục phản ứng hắn, mà là nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi xuất thủ cơ hội. Tiêu Phi Vũ nhìn thấy hắn không nói, cũng liền tựa ở bên cạnh, thưởng thụ lấy sinh mệnh sau cùng thời gian. Trong khoang thuyền người càng đến càng nhiều, đã hội tụ có hơn 300 người. Xem ra Tiêu gia cái kia thánh nhân lão tổ thụ thương không nhẹ, vậy mà cần nhiều người như vậy trong cơ thể thánh huyết mới có thể chữa thương. Tỷ, chúng ta qua bên kia ngồi. Ân, tốt. Thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên hai. Lâm Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn lúc này mở mắt nhìn lại. Lại nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu bên kia nhét vào tới một đôi tỷ đệ. Mà hai vị này Lâm Phàm không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn khiếp sợ nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn làm sao lại bị bắt tới, thiên cổ đại lục cùng thánh giới không liên lạc được là gãy mất sao? Cũng là vào lúc này, vậy đối tỷ đệ cũng nhìn thấy Lâm Phàm, trong đó nam tử bỗng nhiên sững sờ, sau đó lập tức liền bước nhanh tới. "Cứu cứu, ta là Bác Huyền, Lâm Bác Huyền a." Lâm Phàm lúc này tiến ra đón, không đợi Tiêu Ngọc Huyền mở miệng, hắn trực tiếp mở miệng. Hắn biết thánh giới tình huống, khả năng đạt được một cái tên, liền có thể đo lường tính toán đến người phương vị. Cho nên hành tẩu bên ngoài tốt nhất báo giả danh. Đây cũng là một loại phòng bị. Tiêu Ngọc Huyền sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền làm ra phản ứng. "A, a, Bác Huyền, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, làm sao lại đi vào thành giới? Tiêu Ngọc Huyền cùng Tiêu Ngọc Lan hai người tiến tới Lâm Phàm bên cạnh, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe xong hai người miêu tả về sau, Lâm Phàm là triệt để bó tay rồi. Được rồi, hai người này là mình đưa tới cửa. Nguyên lai Tiêu gia còn có cái cổ truyền tống trận, có thể thông hướng thành giới. Chỉ bất quá cái truyền tống trận này cần thành giới tu sĩ trước kích hoạt. Thánh giới người thông qua Tiêu gia thủ đoạn đặc thù phát hiện thiên cổ đại lục có hai cái huyết mạch độ tinh khiết cao hậu nhân, nhưng là tìm không thấy thiên cổ đại lục tọa độ, cho nên liền kích hoạt lên truyền tống trận. Hai vị này ngược lại tốt, trực tiếp tự mình đưa tới cửa, sau đó liền bị bắt được phi thuyền này bên trong. Hai người các ngươi thật lợi hại, thực yêu. Lâm Phàm đối hai vị này bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên liên thanh tán thưởng. Tiêu Ngọc Huyền ngượng ngùng cười cười, hắc hắc, tạm được, chúng ta đây là đi chỗ nào thuyền? Ta nghe nói là đi thánh huyết Tiêu gia, đúng hay không? Đây là đi chịu chết thuyền, Tiêu gia thánh nhân lão tổ bản thân bị trọng thương, muốn dùng hậu nhân trong cơ thể thánh huyết đến chữa thương, chúng ta thuyền này trong khoang thuyền người đều là hắn máu bao. Mở miệng người là Tiêu Phi Vũ. Tiêu Ngọc Huyền quay đầu nhìn lại, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ đáp. Tiêu Ngọc Huyền nói, ta xem Phi Vũ huynh cũng là một nhân tài a. Lâm Phàm thở dài, đi, cứu cứu, chớ nói chuyện, tiết kiệm một ít thể lực. Tiêu Ngọc Huyền cùng Tiêu Ngọc Lan một trái một phải ngồi tại Lâm Phàm bên cạnh. Tiêu Ngọc Huyền thấp giọng nói, đại cháu trai, ngươi có biện pháp nào không? Chúng ta không thể thật đi cung cấp nuôi dưỡng lao ra hỏa kia a. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, không có gì biện pháp, chúng ta chờ chết là được rồi. A, cái này, ta không thể vừa tới thanh giới liền đi chịu chết a. Không thể a. Tiêu Ngọc Huyền cả người đều lộ ra có chút bi thương. Tiêu Ngọc Lan mặc dù không có mở miệng, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Tại Thiên Cổ Đại Lục, bọn hắn cho dù không phải đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng là đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh tu sĩ. Mà tới được thánh giới về sau, bọn hắn liền là tầng dưới chót nhất tu sĩ, hai cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ căn bản lật không nổi cái gì gợn sóng. Hết thảy tựa hồ đều đã mất đi khống chế, để nàng có loại cảm giác bất an. Rất tàu nhanh trong khoang thuyền nhân số đã đạt đến hơn 400. Những người này trong cơ thể đều có tiêu ra thánh huyết, với lại đều là thiên phú coi như không tệ tu sĩ, tương lai cơ hồ đều có cơ hội tu luyện tới hiển hóa cảnh. Đây chính là thánh huyết đại tộc ưu thế, hậu bối tử đệ trong cơ thể đều có thánh huyết, sinh ra tới điểm xuất phát liền so với người bình thường cao hơn nhiều. Nhưng tài nguyên tu luyện là có hạn, cho nên cho dù là tại thánh huyết đại tộc, tài nguyên cũng chỉ sẽ nghiêng đến những cái kia thiên phú tốt hơn tu sĩ trên thân. Không sai biệt lắm. Lâm Phàm mở mắt, hắn nhấc chân hướng phía cửa khoang thuyền miệng đi đến. Tiêu Ngọc Huyền vội hỏi, đại cháu trai, ngươi đi làm cái gì? Đoạt thuyền. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Tiêu Ngọc Huyền vội vàng khuyên can, chúng ta đều bị phong lại tu vi, ngươi đừng phát điên a. Lâm Phàm cũng đã một cước đá vào cửa khoang bên trên. Cửa khoang bị đá văng. Phanh một tiếng vang thật lớn hấp dẫn trong khoang thuyền tất cả mọi người chú ý, cũng làm cho cửa khoang thuyền miệng hai cái con em Tiêu ra ánh mắt đổ tới. Trong khoang thuyền tất cả mọi người đều sợ ngây người, tiểu tử này là điên rồi sao? Không có tu vi lại còn lớn lối như thế. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết phải không? Bên trong một cái con em Tiêu ra lúc này nghiêm nghị quát lớn. Ba. Lâm Phàm đưa tay một cái miệng rộng tử quất vào cái này đại luân nhất bản con em Tiêu ra trên mặt. Động tác nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Mà cái kia con em Tiêu ra cũng bị quất bay tứ tung ra ngoài, đầu ông trực hưởng. Mẹ nó, ngươi muốn chết. Một cái khác con em Tiêu ra vừa sợ vừa giận, lúc này vận chuyển bạo linh bí thuật, hóa thành một đạo lưu quang liền nhào về phía Lâm Phàm. Liền chiêu này công kích, đã để trong khoang thuyền đại đa số tu sĩ chấn kinh. Không hổ là Tiêu ra bản gia tu sĩ, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, cực kỳ quả quyết, lại uy lực không tầm thường. Tiểu tử kia có lẽ nhục thân bên trên có điểm tạo nghệ, nhưng cuối cùng là phải xui xẻo. Chương 840, đậu thủ chương 840, đậu thủ phanh. Tiểu tử kia một chân quất tại Lâm Phàm trên cổ. Lâm Phàm vi vi bỗng lúc đích, nhưng lại chưa thủ thương. Cái kia con em Tiêu ra mắt tròn váng, hắn dùng thế nhưng là Tiêu ra một môn đại thần thông, lưu tinh tối pháp. Với lại hắn còn cần bạo linh bí thuật, cái này một chân đã đi, liền là mới vào hiện hóa cảnh tu sĩ nếu là không có phòng bị đều có thể thụ thương. Nhưng trước mắt tiểu tử này liền cùng không có chuyện người giống như. Sau một khắc, Lâm Phàm nhấc chân một cước đá vào bộ ngực hắn. Phanh! Cái này con em Tiêu ra bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường. Tạng khí hỗn hợp có huyết dịch phun tới, đã là xuất khí mà nhiều, tiến khí mà thiếu. Trong khoang thuyền đám người đều sợ ngây người. Đây là nơi nào tới mấy nhân, chỉ là dựa vào nhục thân liền có thể chém giết thánh huyết đại tộc tu sĩ. Mà chỗ này chiến đấu sinh ra động tĩnh cũng hấp dẫn tới những người khác chú ý, một đám con em Tiêu ra nhanh chóng hướng về đi qua. Chuyện gì xảy ra? Ai tại động thủ? Bọn hắn xông lại về sau, dẫn đầu liền thấy ngã trên mặt đất kêu rên cái kia con em Tiêu ra cùng dưới vách tường mặt đã tắt thở thanh niên. Là ngươi làm? Ánh mắt của bọn hắn rời đến Lâm Phàm trên thân. Ngoài khoang thuyền chỉ có Lâm Phàm một người, cho nên cũng không khó phân biệt. Trọn vẹn 8 vị Tiêu ra tu sĩ, bọn hắn ánh mắt đều là rơi vào Lâm Phàm trên người một người. Không sai, là ta làm. Lâm Phàm rất thản nhiên, hắn đã quyết định muốn làm một phiếu, vậy liền không cần thiết tiếp tục khiêm tốn. Tốt tốt tốt, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cầm đầu Tiêu gia tu sĩ cười lạnh không ngừng. Nghĩ không ra bọn hắn Tiêu gia huyết duệ bên trong lại còn ra kẻ hung hãn thể tu. Ta Lâm Bắc Huyền nhất sinh làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phàm đạp chân xuống, dẫn đầu xông về Tiêu gia 8 người kia. 8 người kia lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Phàm còn dám đối bọn hắn khởi xướng tiến công. 8 người lập tức đồng loạt ra tay, bạo linh bí thuật mở ra, các loại thủ đoạn thần thông toàn đều thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, trung quanh thần quang tràn lan, kinh hai trong khoang thuyền người vội vàng tránh né. Bên ngoài ù ù tiếng vang không ngừng, người ở bên trong nghe kinh hồn tán đảm. Một đôi 8, tiểu tử kia đã chết rồi sao? Ta nhìn hắn rất mạnh, vạn nhất nếu là có thể gánh vác được đâu. Hắn linh lực đều bị phong lại, nhục thân lại cường hãn cũng không thể nào là 8 người đối thủ. Trong khoang thuyền tiếng nghị luận không ngừng. Bọn hắn là muốn cho Lâm Phàm đánh thắng, nhưng là cũng biết Lâm Phàm không thắng được. Sau một lát, ngoài khoang thuyền mặt không có động tĩnh. Kết thúc. Một cái gan lớn tu sĩ cả gan tiến lên đem cửa khoang mở ra. Mà khi thấy rõ phía ngoài tràng cảnh về sau, tất cả mọi người đều thất kinh. 8 người kia thi thể đã cùng trước đó 2 người cùng một chỗ nằm trên bong thuyền, ngoài khoang thuyền cũng mất Lâm Phàm tung tích. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia thắng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Ngọc Huyền cùng Tiêu Ngọc Lan dẫn đầu liền xông ra ngoài, bọn hắn muốn nhìn Lâm Phàm tình huống hiện tại. Chờ ta một chút. Tiêu Phi Vũ cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Đám người liếc nhau một cái về sau, cũng có một bộ phận người lựa chọn đuổi theo ra đi xem một chút là thế nào vấn đề. Mà bọn hắn mới vừa vặn đi ra ngoài không bao xa, liền bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Lại nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà khôi phục linh lực, đồng thời đang cùng một cái hiển hóa cảnh tu sĩ giao thủ. Rất nhiều thần thông không ngừng trong hư không va chạm, bộc phát ra kinh khủng dữ ba. Lúc này Lâm Phàm đã vận dụng linh mạch hóa long thuật, khí tức của hắn cũng không yếu tại hiển hóa cảnh. Mà đối thủ là cái mới vào hiển hóa cảnh tu sĩ, ngược lại là cùng hắn thực lực tương đương. Giao thủ mấy chiêu về sau, cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ rung động trong lòng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lâm Phàm tại sao lại có thực lực như thế thực lực coi như đặt ở Tiêu gia bản gia người trẻ tuổi bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Lâm Phàm lui ra phía sau, trong tay hắn kiếm gãy vang dội ken ken. Sau một khắc, một đạo sắc bén kiếm mang phảng phất có thể phá vỡ thiên địa, thẳng tắp chém về phía cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ. Thiên cực một kiếm, uy lực của nó đã đủ để chém giết mới vào hiển hóa cảnh tu sĩ. Tu sĩ kia quá sợ hãi, hắn vội vàng lấy thần thông ngăn cản. Nhưng hắn thủ đoạn tại kiếm mang này trước mặt giống như một trương giấy trắng bị trực tiếp xé rách. kiếm quang tung hoành mà đến, để vị này lâm vào trong tuyệt vọng. Thằng ngãi danh, làm càn. Một cái bàn tay lớn chân áp mà đến, đưa tay liền đem kiếm mang vỡ nát. Lâm Phàm nhìn chăm chú nhìn về phía ngay phía trước, hắn biết chiếc phi thuyền này chân chính người nói chuyện tới. Lại nhìn thấy cái kia hiển hóa cảnh 6 vòng đại tu ngự không mà đến, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể xuyên thủng người tu sĩ cùng nội tâm. Lập tức kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống, chấn áp tại Lâm Phàm trên thân, cũng chấn áp tại từ trong khoang thuyền đi ra trên thân mọi người. Lâm Phàm trực diện uy áp, cũng không e ngại. "Tiểu tử, thân ngươi phụ ta Tiêu gia thánh huyết lại giết Tiêu gia ta người, thật làm Tiêu gia ta là bùn nặng không thành." Cái kia hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ nghiêm nghị nói. Lâm Phàm cười nạo một tiếng, "Với ai muốn ngươi Tiêu gia thánh huyết giống như một đám tham sống sợ chết chi đồ, còn dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa ngòi, có xấu hổ hay không?" "Hô trưởng, lão phu hôm nay liền chém ngươi." Hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ phía sau 6 vòng đạo vòng đều là xuất hiện trong hư không. Đạo vận gia trì, để cái này hiển hóa cảnh tu sĩ tiện tay một kích đều có lớn lao uy lực. "Cho lão phu chết đi." Quanh người hắn thần quang bắn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm khí bắn về phía Lâm Phàm. Vị này hiển nhiên thực sự tức giận, đi lên vậy mà liền vận dụng đại thần thông. Hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ thực lực sát thực cường đại, 6 vòng đạo vòng đều mở, uy năng phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Thấy cảnh này, Tiêu Ngọc Huyền cùng Tiêu Ngọc Lan hai người tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiển hóa cảnh đại tu xuất thủ, loại kia uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Phàm đứng tại chỗ cũng không tránh né, cái này khiến đám người có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn là bị sợ choáng váng sao? Sau một khắc, một đầu to lớn vô cùng tinh không mãng xé rách hư không chui ra. Thân thể to lớn trực tiếp liền cùng hiển hóa cảnh 6 vòng đại tu đại thần thông đụng vào nhau. Ngàn vạn kiếm khí sắc bén, đập nện tại cái kia tinh không mãng trên thân lại chỉ có thể phát ra một trận tiếng leng keng vang, ngay cả phòng ngự của nó đều không phá nổi. Trái lại tinh không mãng trên thân, từng mảnh vảy rắn phản chiếu tinh quang, sau một khắc, ngàn vạn tinh quang hội tụ làm một, đột nhiên bắn về phía cái kia hiển hóa 6 vòng đại tu. Vị kia bội vàng ngưng tụ đạo vòng ngăn tại trước người. 6 vòng đạo vòng chi lực đều là hóa thành phòng ngự, giống như từng mặt tâm chắn ngăn tại trước mặt. Phanh phanh phanh. Đạo vòng vỡ nát, cái kia tinh quang xông nát 6 vòng đạo vòng, đột nhiên đánh vào cái kia hiển hóa cảnh đại tu trên thân. Vị kia trực tiếp bị văng bay rất ra ngoài, đâm vào bao khỏa phi thuyền lồng ánh sáng bên trên. Cái kia hiển hóa cảnh đại tu ho ra đầy máu, khí tức bị bại. Hắn hoảng sợ nhìn về phía cái kia tinh không mãng, thánh đạo khí tức. Cái này tinh không thú muốn thành thánh. Lời vừa nói ra, trên thuyền Tiêu gia tu sĩ đều là toàn thân lạnh buốt. Tiếp cận với thánh cảnh tinh không thú, cho dù là á thánh tới đều chưa hẳn có thể chấn áp, mà bọn hắn chiếc phi thuyền này bên trên nhưng không có á thánh tồn tại. "Nhanh, chạy mau!" Hiển hóa cảnh đại tu hét lớn một tiếng, lập tức quay người liền muốn chạy. "Có thể lưu lại nhiều thiếu liền lưu lại cho ta nhiều thiếu." Theo Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, tinh không mãng xoay quanh mà đi, ngàn vạn tinh quang ra chỉ ở thân, trực tiếp liền xông về phía Tiêu gia đông đảo tu sĩ. Giết chóc bắt đầu, Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn tại thu hoạch Tiêu gia tu sĩ tính mệnh. Trong quan thuyền, những cái kia bị bắt tới tu sĩ đều mắt tròn váng. Bọn hắn là thật không nghĩ tới bị bắt tới tu sĩ bên trong lại có như thế một tôn ngon nhân. Chương 841, giết hiển hóa 6 vòng chương 841, giết hiển hóa 6 vòng mặc dù đã thi triển linh mạch hóa long thuật, nhưng Lâm Phàm cảm giác nhục thân khoảng cách cực hạn còn kém xa lắm. Hắn lúc này để gương đồng không gian bên trong tất cả huyền phẩm linh mạch đều là dung nhập bản thân. Theo từng đầu huyền phẩm linh mạch nhập thể, khí tức của hắn lần nữa bắt đầu tăng vọt. Sau một lát, vậy mà đạt đến đủ để cùng hiển hóa cảnh tu sĩ cùng so sánh tình trạng. Dưới chân hắn đạp mạnh, phía sau côn bằng cánh triển khai, hóa làm một đạo lưu quang liền nhào về phía một cái hiển hóa cảnh một vòng Tiêu gia đại tu. Đưa tay liền tế ra côn bằng thần vũ trảm. Cái kia hiển hóa cảnh đại tu lấy làm kinh hãi, trước đó kẻ này rõ ràng không có sinh mánh như vậy, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế cường hãn? Hắn vội vàng chống đỡ, đem bạo linh bí thuật đều thúc giục bắt đầu, hắn khí tức đạt đến hiển hóa cảnh một vòng đỉnh phong. Thần thông ba trạm, chỉ là trong chốc lát, vị này hiển hóa cảnh đại tu thần thông bị phá ra. Sau đó côn bằng thần vũ trảm hung hăng bổ vào trên người hắn. Xoẹt xẹt, cái này hiển hóa cảnh tu sĩ bị đánh bay tứ tung ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Lâm Phàm đưa tay, xương cung nắm trong tay, dự bắn cung tiễn, một tiễn liền xuyên thủng tu sĩ kia nhục thân, sau đó thi triển chân long trảo một trảo, liền đem tu sĩ kia nhục thân cho bắt bỏ vào trong túi. Tốt xấu là hiển hóa cảnh tu sĩ, luyện hóa thành ảnh mỗi không có gì thích hợp bằng. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía đang tại vây công tinh không mãng đám kia tu sĩ. Đám kia tu sĩ nguyên bản đã trải qua chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại đột nhiên giết trở về. Bất quá rất nhanh hắn cũng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cầm đầu hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ giáng chống đỡ lấy tại vì đám người lực trận, đồng thời đang không ngừng hô to: "Ta đã thông chi trong tộc ca thánh, không bao lâu á thánh liền sẽ chạy đến lúc đó chỉ là tình không mãng, đưa tay có thể diệt. Chư bị ngăn chặn ra hỏa này, không thể mất đi trong tộc bảo thuyền. Bảo thuyền giá trị ước vạn tiên linh thạch, có giá không thị. Nếu không có Tiêu gia là thánh huyết đại tộc, còn có một chút cơ duyên, cũng chưa chắc có thể thu được chiếc này bảo thuyền. Cái này bảo thuyền thế nhưng là có thể chống cự á thánh công phạt, thậm chí còn có thể điều khiển bảo thuyền làm ra phản kích. Nếu là thật mất đi bảo thuyền, Tiêu gia thực lực sẽ trực tiếp hạ xuống ba thành." Mà bảo thuyền bên trên bị bắt tới tu sĩ nghe vậy lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho là thấy được hy vọng sống sót, lại không nghĩ á thánh lại một tới. Tiêu gia á thánh tới, liền là 10 đầu tinh không mãng đều chưa hẳn có thể thắng. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, khó trách bọn hắn dám ở lại cùng tinh không mãng chu toàn, bất quá ta há lại sẽ để cho các ngươi đạt được. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào bắt đầu, khí huyết từ trong lỗ chân lông chui ra, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Huyết thần lưu ly thể vận chuyển, 8 tay đều xuất hiện, 4 tờ xương cung xuất hiện trên cánh tay. Sau một khắc, Lâm Phàm bắt đầu không ngừng dựng bắn cung tiễn, mỗi một tiễn đều thẳng đến vây công tinh không mãng hiển hóa cảnh tu sĩ. Cốt tiễn là từ tinh không xương thú luyện chế mà thành, liền xem như hiển hóa cảnh tu sĩ cũng không dám lãnh đạm. Huống chi Lâm Phàm còn đem huyết thần lưu ly thể rèn luyện khí huyết ngưng tụ cốt tiễn bên trong, mỗi một cây cốt tiễn đều có so sánh hiển hóa cảnh một vòng tu sĩ một kích toàn lực uy lực, nói cách khác, đã có thể làm bị thương thậm chí trọng thương hiển hóa cảnh tu sĩ. Đang tại vây công tinh không mãng mọi người sắc mặt đổi biến, bọn hắn quay đầu liền thấy không ngừng phóng tới cốt tiễn, kinh hãi bọn hắn vội vàng ngăn cản. Phanh phanh phanh, không trung không ngừng phát sinh bạo tạc, bảo thuyền bên trên chúng tu sĩ đều thấy choáng mắt. Vị này quá biến thái cho ta. Một người liền bù đắp được một đoàn cung tiễn thủ. Với lại cái kia cốt tiễn uy lực có chút không hợp thói thường, có cái hiển hóa cảnh hai vòng tu sĩ, lại bị liên tiếp ba cây cốt tiễn bắn trúng sau tại chỗ ngã xuống. Liên là những hiển hóa cảnh đó xích lô bốn vòng tu sĩ, đều là mệt mỏi ứng đối. Không có cách, cốt tiễn quá dày đặc, với lại mỗi một cây uy lực đều không thể khinh thường, dung không được bọn hắn coi nhẹ. Chỉ là bọn hắn không rõ, tiểu tử kia vì sao có thể một mực dựng bắn cung tiễn, hắn liền sẽ không kiệt lực sao? Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, cắm rễ trong cơ thể hắn cái kia mầm cây nhỏ liên tục không ngừng từ cửu thiên cửu lũ đưa tới lực lượng. Lực lượng của hắn tựa như vô cùng vô tận, linh lực cũng giống như dùng không hết. Không thể không nói, cái kia tiểu thụ sát thực thần dị, mang cho hắn chỗ tốt cực lớn. Phanh, lại có một cái hiển hóa cảnh xích lô tu sĩ bị tại chỗ bắn chết. Lúc này Tiêu gia chỉ còn lại giải rác 8 cái hiển hóa cảnh tu sĩ. Tinh không mãng vung đuôi, lập tức liền đem bên trong một người quất bay tứ tung ra ngoài. Lâm Phàm bắn ra cốt tiễn nối liền, xuyên thủng vị kia đầu lâu. Chống đỡ a, thánh nhân lão tổ chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó mặc kệ là tiểu tử kia vẫn là tinh không mãng, đều phải chết. Cầm đầu hiển hóa 6 vòng tu sĩ còn tại hô to. Lâm Phàm ánh mắt nhất lẫm, trong tay hắn 4 tờ bảo cung toàn đều nhắm ngay cái kia thụ thương hiển hóa 6 vòng tu sĩ. Sau đó hắn công suất toàn bộ triển khai, 4 con khác tay đều kéo ra tàn ảnh. Từng cây cốt tiễn bắn ra, liên tiếp không ngừng, giống như gió táp mưa rào đồng dạng chụp về phía cái kia hiển hóa 6 vòng tu sĩ. Cái kia hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ con người bỗng nhiên co rụt lại, tiểu tử này không hợp thói thường đi. Coi như mỗi một tiễn uy lực chỉ có thể cùng hiển hóa một vòng một kích toàn lực cùng so sánh, hắn cũng kiêng không được bao lâu à, dù sao trên người hắn còn có thương. Nhất định phải giết chết tiểu tử này. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này nghịch bay tới mũi tên nhào về phía Lâm Phàm. Không hổ là hiển hóa 6 vòng tu sĩ, cho dù bản thân bị trọng thương, uy thế vẫn như cũ kinh người. Chỉ bất quá vị này tốc độ cũng không nhanh, hắn bị thương, còn cần chống cự bay tới cốt tiễn, cho nên tốc độ chậm không thiếu. Lâm Phàm nhìn thấy hắn bay tới, trong lòng cười lạnh, sau đó một bên bắn tên một bên na di vị trí. "Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy, cùng ta quyết nhất tử chiến." Hiển hóa 6 vòng tu sĩ nổi giận, khiêng mưa tên, hắn đuổi không kịp Lâm Phàm gấp đến độ dậm chân. "Có bản lĩnh ngươi liền đuổi kịp ta." Lâm Phàm trong tay động tác không ngừng, từng cây cốt tiễn không ngừng bắn xuyên qua. "Ta hôm nay tất sát ngươi, ngươi đến a." "Hoa nha nha nha." Cái kia hiển hóa 6 vòng tu sĩ bị tức giận sôi lên, nhưng cốt tiễn như vũ, vẫn tại không ngừng rơi xuống. Hơn 10 hô hấp về sau, cái kia hiển hóa 6 vòng tu sĩ trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng. Hắn vốn là thụ thương, lúc này lại cao cường độ chiến đấu, rốt cục khiên động trong cơ thể vết thương. Phúc. Hắn một chun huyết vụ phun tới, khí tức lập tức giảm xuống một mảng lớn. Lâm Phàm ánh mắt nhất lẫm, lúc này rút ra kiếm gãy, đưa tay liền là thiên cực một kiếm vô tới. Kiếm thế câu thông thiên địa, mang theo uy lực kinh khủng chém tới. Cái kia hiển hóa 6 vòng tu sĩ bội vàng toàn lực ngăn cản. Nhưng lúc này thực lực của hắn đã 10 không còn một. Xoẹt xẹt, một kiếm rơi xuống, tu sĩ kia bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Lâm Phàm không có chủ quan, 8 con nắm đấm cùng nhau thi triển ra côn bằng quyền. Côn bằng hư ảnh gần như ngưng thực, âm vang nện ở cái kia hiển hóa 6 vòng tu sĩ trên thân. Phanh. Vị này bị nện trên bong thuyền, đập cứng rắn vô cùng bong thuyền lõm biến hình. Hắn ho ra đầy máu, trong con mắt dần dần đã mất đi qua mang. Lâm Phàm lập tức đem hắn nhục thân cất vào đến tận đây, vị này hiển hóa 6 vòng đại tu bỏ mình. Mà còn tại vây công tinh không mang tu sĩ cũng chỉ còn lại 4 người, bọn hắn nhìn thấy hiển hóa 6 vòng đại tu sau khi chết, bởi vì khẩn trương lập tức liền rối loạn tâm lòng. Bọn hắn đợi không được trong tộc ca thánh, lúc này xoay người chạy. Chương 842, đối đầu á thánh chương 842, đối đầu á thánh giặc cùng đường chớ đuổi, Lâm Phàm cũng không truy sát còn lại 4 người. Trận chiến này kết quả đã rất tốt. Hắn ra lệnh tinh không mãng thu thập còn tại bảo thuyền bên trên con em tiêu ra, sau đó bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Hiển hóa cảnh 6 vòng tu sĩ 1 cái, hiển hóa cảnh 5 vòng tu sĩ 3 cái, hiển hóa cảnh 4 vòng tu sĩ 3 cái, còn có 5 cái hiển hóa cảnh 4 vòng phía dưới tu sĩ. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này xuống tới, hắn liền thu thập được 12 cái thi thể, có thể luyện thành 12 vị ảnh ngỗi. Mặt khác điều khiển bảo thuyền chìa khóa hắn cũng tại cái kia hiển hóa 6 vòng tu sĩ trên thân tìm được. Bảo thuyền chìa khóa liền là một tấm lệnh bài, đem linh lực rót vào trong đó sau liền có thể điều khiển chiếc này bảo thuyền. Còn có viên kia tinh cầu, Lâm Phàm đưa tay đặt tại tinh cầu phía trên. Hào quang màu đỏ khuếch tán, bảo thuyền bên trên tất cả tu sĩ trên thân huyết mạch gông xiềng đều đứt đoạn. Cảm nhận được thực lực mình khôi phục về sau, mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Ánh mắt mọi người nhìn chỗ không bên trong người tuổi trẻ kia, là vị kia cứu được bọn hắn, đem tiêu ra tu sĩ đều chém giết. Các ngươi đã khôi phục sự tự do, muốn đi người có thể rời đi, nếu là không muốn đi, còn muốn tiếp tục trốn ở bảo thuyền bên trên, vậy liền cần nghe theo ta điều khiển, từ nay về sau, duy ta chi mệnh là tử. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, cũng không có chút ép buộc. Hơn 500 cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau. "Bác Huyền Minh, ta theo ngươi lan lộn." Trước tiên mở miệng người lại là Tiêu Phi Vũ. Tiêu Ngọc Lan cùng Tiêu Ngọc Huyền vậy cũng không cần nói. Bọn hắn là Lâm Phàm chí thân, đương nhiên là lựa chọn đi theo Lâm Phàm. Lại nói, bọn hắn tại thánh giới người quen biết cũng chỉ có Lâm Phàm mình. Ta vẫn là đi thôi, trêu chọc Tiêu gia tất nhiên sẽ dẫn tới Tiêu gia trả thù. Ta cũng đi, thánh huyết đại tộc cũng không tốt trêu chọc, chẳng tìm một chỗ trốn đi đến an toàn. Có người lưu lại cũng có người đi. Không bao lâu, hơn 200 người rời đi bảo thuyền, lúc này bảo thuyền bên trên cũng chỉ còn lại hơn 230 người. Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thánh huyết đại tộc mang tới uy hiếp vẫn là quá lớn, bọn hắn căn bản cũng không dám tới là địch. Bất quá những người này còn chưa đi xa, kinh khủng uy áp lại đột nhiên giáng lâm ở chung quanh. Hư không nứt ra, một bóng người từ đó đi ra. Á Thánh uy áp Lâm Phàm không thể quen thuộc hơn được, là Tiêu gia Á Thánh tới. Mà Tiêu gia Á Thánh mới vừa vặn xuất hiện, chung quanh những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ nhục thân trực tiếp bị đè nát. Huyết vụ đầy trời hội tụ ở cái kia Á Thánh lòng bàn tay, hóa thành một viên tinh thuần huyết cầu. Các ngươi đã không muốn hiến tế lao tổ, vậy thì chết đi. Tiêu gia Á Thánh ánh mắt giết lạnh, đám người này tắm rửa Tiêu gia thánh huyết quang huy, lại không nghĩ là Tiêu gia làm công hiến, quả nhiên là đáng chết. Người sống hiến tế hiệu quả càng tốt hơn, nhưng bọn hắn không muốn còn sống hiến tế, vậy liền đành phải đưa bọn hắn xuống địa phủ. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bảo thuyền phía trên, có bảo thuyền che chở, cho nên trên thuyền tu sĩ mặc dù cảm nhận được dày đặc uy áp, lại không đến mức bạo thể mà chết. Các ngươi đâu? Còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tiêu gia Á Thánh phía sau có thánh nhân hồng quang hiển hóa, thiên tượng cải biến, lôi đình ở không trung lấp lóe, bầu trời hạ xuống mưa to. Đây cũng là Á Thánh thủ đoạn, thì nộ ở giữa thậm chí có thể gây nên thiên tượng biến hóa. Bảo thuyền bên trên tu sĩ run lẩy bẩy, liền là trong đó mấy cái bước vào hiển hóa cảnh tu sĩ đều bị hù dọa sắc mặt tái nhợt. Tại thánh uy trước mặt, bọn hắn muốn nằm rạp trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Đã có đuổi người đang phát run, dự định bị xuống đất cầu xin tha thứ. Tiêu gia Á Thánh trong lòng cười lạnh, một bầy kiến hôi, cũng như toan cùng thánh nhân khiêu chiến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, để Tiêu gia Á Thánh đổi sắc mặt, cũng làm cho bảo thuyền bên trên tu sĩ thần sắc chỉ trệ. Lão cẩu, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta a! Mọi người đều quay đầu nhìn lại, ánh mắt cuối cùng hội tụ tại Lâm Phàm trên thân, lại nhìn thấy Lâm Phàm hướng về phía không trung Á Thánh dựng lên một cây ngón giữa. Tiêu gia Á Thánh mặc dù không biết thủ thế này là có ý gì, nhưng cũng ẩn ẩn có thể đoán được không phải ý tốt gì nghĩ. Lửa giận cơ hồ muốn từ hắn lồng ngực phun ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, muốn đem Lâm Phàm dáng vẻ khắc vào trong óc. Tốt tốt tốt, tốt một cái tiểu xúc sinh à, dám vũ nhục bản thánh, ngươi có biết thánh nhân không thể nhục, một khi vũ nhục, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu gia Á Thánh giận dữ, thiên cung đống nhiên biến sắc, kinh khủng lôi đỉnh trải rộng hư không, làm nổi bật ra trong lòng của hắn lửa giận. Hắn đưa tay một chảo, ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành một thanh quyền hành thần kiếm xuất hiện trong tay. Cái kia quyền hành thần kiếm phát ra kinh khủng uy áp, để bảo thuyền bên trên đám người tâm kinh đảm hàn. Cái kia quyền hành thần kiếm tựa hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy, để cho người ta sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Tiêu gia Á Thánh đưa tay một kiếm đè xuống, ngàn vạn lôi đỉnh chuyển động theo, phản phất có diệt thế chi uy. Bảo thuyền bên trên tu sĩ tuyệt vọng, một kiếm này rơi xuống, bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết. Tinh không mãng tê tê phú lưới, nó ngược lại là cũng không thèm để ý, bây giờ nó đã xưa đâu bằng nay, vậy khẳng định là không chết được, nhiều nhất thụ bị thương, mặt khác nó đối với mình gia chủ rất có lòng tin, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vâng. Đẩy trời lôi quang đem bảo thuyền bao phủ, lôi đỉnh hướng bốn phương tám hướng tràn lan. Cảnh tượng này phảng phất diệt thế, để trên thuyền tất cả mọi người đều vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không xuất hiện. Có người lặng lẽ mở mắt, lại nhìn thấy bảo thuyền phía trên một tầng lồng ánh sáng đem cái kia lôi đỉnh trường kiếm ngăn cản xuống dưới. Tất cả lôi đỉnh lại không có một tia có thể chui vào, chớ nói chi là làm bị thương hắn nhóm. Lúc này bọn hắn mới biết được Lâm Phàm lực lượng từ đâu tới, có bảo thuyền phòng ngự tuyệt đối, căn bản cũng không cần e ngại Tiêu gia Á Thánh. Tiêu gia Á Thánh thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm nhanh như vậy liền nắm giữ bảo thuyền cách dùng. Lão giả, tiếp tục a. Chắc bất tử ta ngươi là cháu của ta. Lâm Phàm ôm cánh tay đứng tại bong thuyền, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi muốn chết? Tiêu gia Á Thánh hỏa khí lập tức liền dâng lên, hắn không ngừng huy kiếm bổ về phía Lâm Phàm, hắn không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. Nhưng là bảo thuyền lồng ánh sáng liền là lù lù bất động, căn bản cũng không có mảy may muốn vỡ vụn dấu hiệu. Nếu là thánh nhân tới, tìm chút thời giờ còn có thể phá vỡ bảo thuyền phòng ngự, nhưng Á Thánh vẫn là đứng sang bên cạnh á sau một lát, Tiêu gia Á Thánh cấm lửa. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy hoảng động. Làm sao không đánh? Ngươi nếu là không đánh, vậy ta liền xuất thủ a. Lâm Phàm đưa tay lấy ra lệnh bài, bắt đầu lấy tâm thần điều khiển bảo thuyền. Bảo thuyền phía trên từng đạo minh văn bị kích hoạt, mấy hơi thở về sau, kinh khủng linh lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo quang trụ liền xông về Tiêu gia Á Thánh. Tiêu gia Á Thánh lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí ngay cả điều khiển bảo thuyền công kích đều học xong. Hắn vội vàng lấy thánh nhân hồng quang ngưng tụ làm phòng ngự ngăn tại trước mặt. Ngàn vạn lôi đỉnh hóa thuẫn, tầng tầng lớp lớp, vô cùng nặng nề. Oeng! Chỉ là trong nháy mắt, từng mặt lôi đỉnh tâm chắn vỡ nát, cô sáng đột nhiên đánh vào Tiêu gia Á Thánh trên thân. Hắn đội vàng nâng lên hai tay ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt, hắn bị đánh bay ra ngoài, hai tay huyết đục tách rời, búi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Chương 843, bước lui Á Thánh. Chương 843, bước lui Á Thánh. Lâm Phàm cũng không ngừng, hắn lần nữa thôi động bảo thuyền, tiên linh lực ngưng tụ thành ngàn vạn mũi tên phá không bắn về phía Tiêu gia Á Thánh. Những này mũi tên uy lực cực kỳ cường đại, xa so với Lâm Phàm bắn ra cốt tiễn khủng bố hơn nhiều. Đẩy trời mưa tên bao phủ tới, Tiêu gia Á Thánh đội vàng đưa tay ngăn cản. Hắn đã thụ thương, nhưng lại không dám có chút thư giãn. Thân là người Tiêu gia, hắn rõ ràng nhất cái tiêu bảo thuyền uy lực đủ để trọng thương thậm chí chém giết Á Thánh, hắn đánh cược là Lâm Phàm còn không cách nào triệt để điều khiển bảo thuyền. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lâm Phàm điều khiển bảo thuyền dựa vào là anh thánh. Thân là đại thánh, ảnh thánh cái gì tràng diện chưa thấy qua, điều khiển cái bảo thuyền không cùng đùa giỡn giống như. Tiên linh lực hóa thành từng cây xiềng xích phá không mà đi, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái lưới lớn bao phủ hướng Tiêu Gia Á Thánh. Chính mệnh mọi ứng đối đẩy trời mưa tên Tiêu Gia Á Thánh thấy thế lấy làm kinh hãi. Đây không phải bảo thuyền trói linh vong sao? Tiểu tử này cũng sẽ dùng. Hắn vội vàng nắm qua một thanh lôi đỉnh trường kiếm, dùng hết toàn lực bổ về phía trói linh vong. Một khi bị cái này trói linh vong cho bao lấy, vậy thì phiền toái, coi như hắn là Á Thánh nhất thời bán hội người đều chạy không được. Lôi đỉnh trường kiếm khoảng cách vỡ nát, nhưng cũng không thể bổ ra trói linh vong. Tiêu Gia Á Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này hắn cũng không dám lại bảo tồn thực lực. Hắn lúc này gọi hạ ngàn vạn lôi đỉnh, hô hấp ở giữa hóa thành một đầu to lớn vô cùng lôi long nhào về phía trói linh vong. Lôi long dương nhanh muốn vớt, đem trói linh vong xé rách. Nhưng sau một khắc, tiên linh lực biến thành cổ sáng tử lần nữa phá không mà đến, trong nháy mắt liền đem lôi long chém giết. Sau đó còn lại uy lực càng là trực tiếp đánh vào Tiêu Gia Á Thánh trên thân. A! Tiêu Gia Á Thánh kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác mình nhục thân đều rất giống muốn bốc hơi một dạng. Toàn thân mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt đều nhói nhói không thôi. Đi vào Á Thánh chi cảnh về sau, hắn đã hồi lâu chưa từng nhận qua đả thương, lại không nghĩ lần này vậy mà lấy một cái niết bàn cảnh tiểu bối nói. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, nhìn về phía Lâm Phàm trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng hắn biết không có thể lại tiếp tục đánh rơi xuống, tiểu tử này đã có thể thuần thục điều khiển bảo thuyền, mình cũng không phải bảo thuyền đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, sợ là ngay cả thoát thân đều thành vấn đề. Liên lần này bị thương, không có thời gian 3-5 năm đều tính dưỡng không tốt. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này xoay người chạy. Muốn đi, lưu lại cho ta. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa thôi động bảo thuyền. Bảo thuyền còn có cái sát chiêu, có thể chấn vỡ vạn dặm hư không, thuấn sát hết thể thủ. Cho dù là Á Thánh cũng sẽ bị trọng thương, mà Tiêu Gia Á Thánh đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần thôi động chiêu này, tất nhiên có thể đem chấn sát. Bảo thuyền phía trên lít nha lít nhít đường vân sáng lên linh quang. Nhưng sau một khắc, linh quang lại bỗng nhiên dập tắt, ngưng tụ công kích cũng trong nháy mắt tán loạn. Lại ngẩng đầu nhìn về phía biết không, Tiêu Gia Á Thánh đã biến mất không thấy. Ảnh Thánh tiền bối, chuyện gì xảy ra? Cái này bảo thuyền làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Lâm Phàm mắt tròn váng, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Còn kém một điểm, kém chút là hắn có thể đem Tiêu Gia Á Thánh lưu lại. Cho dù là hiện tại tu vi không cách nào đem luyện hóa lại ảnh ngôi, hắn trong cơ thể khí huyết cùng tu vi cũng đủ để trèo chống tu luyện hồi lâu. Không có tiên linh thạch thôi, bảo thuyền bên trên tuyên khắc tụ linh trận, nhiều nhất chỉ có thể duy trì bảo thuyền bình thường chạy. Tất cả công kích cùng phòng ngự đều cần tiêu đốt đại lượng tiên linh thạch, dự trữ tiên linh thạch dùng hết, đương nhiên không có động tĩnh. Ảnh Thánh ngữ khí rất là tùy ý, bất quá là cái Á Thánh thôi, chạy cũng liền chạy. Đặt ở hắn đỉnh phong thời điểm, tùy tiện thổi khẩu khí mà liền có thể giết chết một đống mặt hàng này. Cái này bảo thuyền còn cần tiên linh thạch. Lâm Phàm trợn tròn mắt, vừa mới chỉ lo thông khoái, hắn là thật không nghĩ tới điểm này. Ảnh Thánh tức giận nói nhảm, bảo thuyền tốt xấu cũng có thể so sánh Á Thánh đỉnh phong, đương nhiên cần tiên linh thạch, với lại cần đại lượng tiên linh thạch, liền vừa mới ngươi chỗ thúc dục tùy tiện một đạo công kích, đều cần tiêu hao đến 1 triệu nhớ tiên linh thạch. Lâm Phàm người tê, hắn là thật không nghĩ tới điểm này. Vừa mới cái kia một hồi ngươi là xấu rồi, nhưng bản thánh đoán chừng tối thiểu nhất tiêu hao 5 triệu tiên linh thạch. Ảnh Thánh nhắc nhở một câu, để Lâm Phàm tâm đều đang chảy máu. 5 triệu tiên linh thạch, có thể mua 500 kiện đạo khí a. Hắn dọa dẫm lý ra cái kia 11 cái hiện hóa cảnh tu sĩ cũng mới đạt được 100 kiện đạo khí. Liên vừa mới một hồi này, 500 kiện đạo khí liền đốt không có. Đại sát khí là bà bối, nhưng sử dụng tới là thật thì đau. Lâm Phàm nhìn thoáng qua mình túi càn khôn, bên trong hết thệ cũng chỉ có 200 vạn tiên linh thạch, đây đều là hắn tiền mồ hôi nước mắt, là hắn từ giết tu sĩ trên thân một chút xíu đục tới, mỗi một khối tiên linh thạch đều mang máu. Nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn là đem tất cả tiên linh thạch toàn đều đưa vào bảo thuyền hạch tâm quang. Một khi đụng phải nguy hiểm, còn cần bảo thuyền đến ứng đối, lúc này không thể tiết kiệm. Các loại có cơ hội, đến lại nhiều làm điểm tiên linh thạch, không có tiên linh thạch, bảo thuyền liền là cái bộ dáng hàng. Nếu là bảo thuyền hạch tâm khoang có 1 tỷ tiên linh hạch, liền là đụng phải 3-5 cái Á Thánh cũng có thể làm lập tức. Tiên tài liền là lực lượng. Bảo thuyền đằng không mà lên, hướng phía vạn tinh đảo phương hướng bay đi. Cho dù chỉ là dựa vào tụ linh trận tụ lại tới tiên linh khí làm động lực, bảo thuyền tốc độ vẫn như cũ không chậm, so trước đó cái kia phi thuyền nhanh không chỉ 10 lần. Bảo thuyền phía trên, Lâm Phàm đứng tại tinh không mãng đầu lâu phía trên. Nguyên bản ngàn trượng lớn nhỏ tinh không mãng tại cảnh giới tăng lên về sau, đã có thể tự do khống chế thân thể lớn nhỏ, lúc này hóa thành cao hơn 10 trượng, nhưng trên thân tán phát khí tức vẫn như cũ dọa người. Tất cả bị bắt tới tu sĩ đều đứng tại bong thuyền, ánh mắt nhìn về phía tinh không mãng trên đầu vị kia. Các ngươi mặc dù đã đáp ứng đi theo ta, nhưng có lẽ vừa mới liền cấp tốc tại tình thế, hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu ai thay đổi chủ ý, có thể hiện tại liền đi, ta tuyệt không ngăn trở. Lâm Phàm ngữ khí ôn hòa, thần sắc bình tĩnh. Ta Tiêu Phi Vũ một miếng nước bọt một cái đinh, đã đáp ứng đi theo Bắc Huyền Minh, vậy ta liền tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý. Tiêu Phi Vũ dẫn đầu tỏ thái độ, chính nghĩa nghiêm trang. Ngươi là ta cháu trai, ta tại thánh giới ngoại trừ ngươi cùng mẹ ngươi bên ngoài không có đường thân nhân, ta khẳng định đi theo ngươi. Mở miệng người là Tiêu Ngọc Huyền, cứu cứu ủng hộ cháu trai, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Ngọc Lan thì càng không cần nói, nàng liền cái này một cái thật lớn, liền là thật lớn mà muốn đi cùng thánh nhân cứng đối cứng, nàng cũng tuyệt đối ủng hộ. Đạo hữu cứu lấy chúng ta tính mệnh, ta từ làm đi theo. Cam nguyện thành đạo bạn thúc đẩy, xông pha khói lửa, không chối từ. Ta cũng giống vậy. Từng cái tu sĩ lúc này tỏ thái độ. Bọn hắn có người vì báo ân, có người là lo lắng Tiêu gia còn không có từ bỏ, sẽ tiếp tục phái người đuổi giết bọn hắn, đi theo Lâm Phàm tối thiểu nhất có cái bảo hộ, Tiêu gia thánh nhân cũng ra. Á Thánh lại đánh không lại Lâm Phàm trong tay bảo thuyền. Bất quá cũng có tu sĩ ôm lấy may mắn tâm lý, đi theo Lâm Phàm lan lộn, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ bảo thuyền, cho nên khẳng định lại không ngừng điều động người đến tìm phiền phức. Nếu là bây giờ rời đi, nói không chừng Tiêu gia lực chú ý đều bị bảo thuyền hấp dẫn, không còn sẽ đuổi giết bọn hắn. Cho nên cũng có người bắt đầu chọn rời đi. Lần lượt từng bóng người rời đi bảo thuyền, khoảng có hơn 10 người. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, lại mặt không đổi sắc. "Tốt, mọi người về trước buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, chúng ta kế tiếp mục đích địa, Vạn Tinh đảo." Chương 844, Thánh tộc Tiêu gia chương 844, Thánh tộc Tiêu gia đợi cho đám người tán đi nghỉ ngơi về sau, Lâm Phàm dưới chân phân ra từng đạo ảnh ngỗi. Những này ảnh ngỗi hướng bốn phương tám hướng bay đi, mỗi hai cái ảnh ngỗi phi hành phương hướng vừa lúc đối ứng vừa mới rời khỏi một cái tu sĩ. Liền ngay cả hiện hóa cảnh ảnh ngỗi đều xuất động, bởi vì rời khỏi tu sĩ bên trong có một người là hiện hóa cảnh hai vòng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Phàm lúc này mới đi trong khoang thuyền bắt đầu luyện hóa trận chiến này thu hoạch. Niết bàn cảnh ảnh ngôi hắn đã nhìn không thuận mắt, trận chiến này thu hoạch 12 cái hiển hóa cảnh tu sĩ luyện chế thành ảnh ngôi cũng đã đầy đủ bổ sung ám ảnh không gian. Sau một lát, tất cả ảnh ngôi đều thuộc về với hắn cái bóng bên trong. Mà ở trong tối ảnh trong không gian, thình lình nhiều hơn 10 bộ thi thể, trong đó cũng bao gồm vừa mới rời khỏi hiển hóa cảnh hai vòng tu sĩ. Vừa vận luyện hóa xong những này hiển hóa cảnh tu sĩ, hiển hóa cảnh ảnh ngôi số lượng có thể đạt tới 15 tôn, trong đó còn có một tôn là hiển hóa 6 vòng thực lực, á thánh phía dưới ít có đối thủ. Thánh giới, Mục Dương thành Tiêu gia. Tiêu gia trước cổng chính, hư không đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng. Sau đó một bóng người từ bên trong rơi ra. Phụ trách tuần tra con em Tiêu gia nhìn thấy người kia khuôn mặt sau quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên nâng. "Thánh nhân lão tổ, ngài làm sao bị thương thành dạng này?" Cầm đầu tuần tra đội trưởng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vị này thánh nhân lão tổ thế nhưng là á thánh đại tu, là có thể tại thánh giới bên trong đi ngang tồn tại, người nào như thế cuồng vọng, có thể đem thánh nhân lão tổ trọng thương đến tận đây. Tiêu gia á thánh cắn răng nói, "Trước cho bản thánh chữa thương." Bọn hắn lập tức đem Tiêu gia á thánh mang tới đi, rất mau mời trong tộc đan sư mang đến đan dược, mặt khác cái khác ba vị á thánh cũng tới xem xét tình huống. Liên tiếp ăn vào hơn 10 khỏa thánh đan về sau, vị này Tiêu gia á thánh khí tức mới thong thả một chút. "Lão tam, chuyện gì xảy ra? Là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này?" Bên trong một cái á thánh mở miệng hỏi thăm, cái này á thánh là Tiêu gia hai thái thượng, là Tiêu gia bốn vị á thánh bên trong thực lực mạnh nhất, mà bị Lâm Phàm trọng thương đây là tam thái thượng, thực lực hơi kém người này một bậc, nhưng lại so mặt khác hai cái á thánh đều mạnh hơn. "Là Bảo Thuyền, nhưng điều khiển Bảo Thuyền người kêu cái gì ta cũng không rõ ràng." Tam thái thượng trong mắt tràn đầy phẫn hận, sau trận chiến này hắn tối thiểu nhất cũng cần tu dưỡng thời gian 3 năm mới có thể triệt để khôi phục, trong lúc đó còn muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Hai thái thượng nhíu mày, "Bảo Thuyền, chẳng lẽ là Tiêu Thừa Nhưỡng bọn hắn làm phản rồi không thành?" "Không phải, Tiêu Thừa Nhưỡng chết rồi, Bảo Thuyền bên trên chúng ta trong tộc tất cả mọi người hẳn là đều đã chết, tiểu tử kia trong tay có một đầu tinh không mãng, thực lực đã tiếp cận với á thánh chi cảnh. Tiểu tử kia đoạt Bảo Thuyền, điều khiển Bảo Thuyền đem ta trọng thương." Nghe tới tam thái thượng lời này, ở đây tất cả thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt. "Bảo Thuyền bị cướp? Bảo Thuyền thế nhưng là bọn hắn Tiêu gia đại sát khí. Nếu là không có Bảo Thuyền, bọn hắn Tiêu gia thực lực tối thiểu nhất hạ xuống 3 thành. Không được, nhất định phải đem Bảo Thuyền cho cướp về, Tiêu gia ta Bảo Thuyền lại há có thể rơi vào ngoại nhân trong tay." Hai thái thượng trầm giọng nói. Những người còn lại đương nhiên cũng nghĩ như vậy, Tiêu gia không có Bảo Thuyền thì tương đương với bị gãy mất một cái cánh tay, sẽ đối với Tiêu gia tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là hiện tại ngay cả cướp đoạt Bảo Thuyền người là ai đều không rõ ràng, cái này mới là nhất làm cho nhân khí buồn bực địa phương. Đúng lúc này, một cái con em Tiêu gia xâm nhập trong phòng. Bốn vị thánh nhân lão tổ, lại có 4 người trở về, là Tiêu Bảo Không trưởng lão cùng 3 vị trưởng lão khác. Tiêu Bảo Không chính là trước đó áp giải tu sĩ Tiêu gia trưởng lão thứ nhất. Bọn hắn đào tẩu về sau, Lâm Phàm cũng không truy sát, ngược lại để bọn hắn một đường cưỡi truyền tống trận trốn về Tiêu gia. Hai thái thượng nghe vậy liền nói ngay, mau mời 4 người bọn họ tới. Tiêu Bảo Không bọn 4 người bị mang theo tới, khi thấy 4 người thảm trạng về sau, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Tiêu Bảo Không nửa bên bả vai không thấy, trên đùi còn cắm một cây cốt tiễn, hắn không dám mình nổ, phía trên bám vào khí huyết, một khi xúc động có thể sẽ bạo tạc. 3 người khác tình huống cũng không có tốt hơn hắn đi đến nơi nào, từng cái bản thân bị trọng thương, chỉ là miễn cưỡng giữ năng lực hoạt động. "Bảo Không, các ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Là cái kia tinh không mãng làm sao?" Hai thái thượng nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Không hỏi thăm. Tiêu Bảo Không lắc đầu, trên mặt lộ ra đắng chát tiểu dung, "Thánh nhân lão tổ, tinh không mãng mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chưa tiến nhập thánh cảnh, với lại hắn động tác chậm chạp, chúng ta nếu là thật bị nó làm bị thương, vậy liền tại chỗ chết." "Đó là người nào?" Hai thái thượng cau mày. "Là một cái gọi Lâm Bắc Huyền người trẻ tuổi." Tiêu Bảo Không nhớ lại cái kia thần ma đồng dạng người trẻ tuổi, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ xương sống lưng đi lên bốc lên. Người tuổi trẻ kia thực lực coi như tại thánh giới cũng là đỉnh tiêm thiên tiêu. Nếu như không có muốn bắt người tuổi trẻ kia huyết tế, mà là mời thanh niên kia gia nhập Tiêu gia, cái kia Tiêu gia chẳng phải là nhiều một cái thực lực mạnh mẽ thiên chi tiêu tử, tương lai tất nhiên có thể bước vào á thánh thậm chí là thánh cảnh. Đáng tiếc hiện tại tiểu tử kia đã trở thành Tiêu gia đối thủ một mất một còn. Hắn sẽ không tin tưởng Tiêu gia, đồng dạng, Tiêu gia bởi vì Bảo Thuyền bị cướp cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người tuổi trẻ kia có phải hay không dài dạng này? Tam thái thượng đột nhiên mở miệng, hắn đưa tay lấy linh lực ngưng tụ ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Tiêu Bảo Không nhìn thấy cái kia thân ảnh mơ hồ, con người bỗng nhiên co rụt lại, đưa tay chỉ hướng cái kia thân ảnh mơ hồ. "Đúng, đối, chính là cái này người trẻ tuổi, hắn tựa như thần ma, dự bắn cung tiễn, mỗi một tiễn uy lực vậy mà đủ để cùng hiển hóa cảnh tu ra một vòng đạo vòng tu sĩ một kích toàn lực cùng so sánh." Tam thái thượng nghe vậy lấy làm kinh hãi, làm sao có thể, hắn chỉ là một cái đại luân niết bàn trung kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể có như thế nghịch thiên thực lực. Thánh nhân lão tổ, chúng ta bốn người vết thương trên người liền là tiểu tử kia lưu lại. Tiêu Bảo không ho khan vài tiếng, trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng, sau đó một chùm huyết vụ liền phun tới. Nhìn thấy bốn người này nghiêm túc dáng vẻ, dù không được bọn hắn không tin. Đại luân niết bàn trung kỳ liền có chém giết hiển hóa cảnh đại tu thực lực, tiểu tử kia thiên phú chẳng lẽ so trong tộc hai vị kia thiên kiêu còn cường đại hơn. Việc đã đến nước này, chúng ta đã cùng hắn kết không hiểu mối thù, phải tất yếu chạm thảo trừ căn, đem chém giết. Hai thái thượng sắc mặt giết lạnh, rất nhanh liền làm quyết định. Nổ cỏ không trừ gốc, hắn nếu là trưởng thành bắt đầu, tất nhiên sẽ đối chúng ta Tiêu gia tạo thành uy hiếp, đem bóp chết tại lúc nhỏ yếu mới là tốt nhất biện pháp. Bốn thái thượng xen vào một câu, trong tay hắn có bảo thuyền, thánh nhân cung ra, hắn cơ hồ vô địch. Bảo thuyền cũng cần tiên linh thạch đến tôi động, trên tay hắn có thể bao nhiêu ít tiên linh thạch. Mau chóng để lão tam chữa khỏi vết thương, chúng ta bốn thánh đều xuất hiện, bố trí bốn thánh đại trận, đem chém giết. Hai thái thượng ánh mắt băng lãnh, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Tam thái thượng hỏi, chúng ta tìm về thánh huyết hậu duệ toàn cũng bị mất, lão tổ bên kia làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước hết để cho tộc nhân cống hiến một chút thánh huyết để lão tổ khôi phục một chút, gần nhất chú ý một cái thánh giới tình huống, nhìn xem có cái gì chữa thương thần dược, nếu là có thần dược xuất hiện, lập tức cầm xuống cho lão tổ chữa thương. Hai thái thượng lập tức sắp xếp người đưa tới đại lượng thánh dược, tranh thủ tại trong vòng 3 tháng để tam thái thượng khôi phục thực lực đến 6-7 thành. Chỉ cần tam thái thượng thực lực có thể khôi phục cái 6-7 thành, liền có thể bố trí 4 thánh đại trận, đánh vỡ bảo thuyền phòng ngự cũng không thành vấn đề. Hai thái thượng trong mắt hàn quang lấp lóe, Lâm Bắc Huyền, bản thánh ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Chương 845, Vạn Tinh Đảo chương 845, Vạn Tinh Đảo thánh giới sát thực rộng lớn vô ngân. Mặc dù có bảo thuyền thay đi bộ, cũng đầy đủ hao phí thời gian 1 tháng mới đổi tới Vạn Tinh Đảo. Lâm Phàm đã đem tất cả hiện hóa cảnh tu sĩ đều luyện hóa thành ảnh ngũi. Lúc này trên tay hắn nghiễm nhiên đã có 20 tôn niết bàn cảnh ảnh ngũi cùng 15 tôn hiển hóa cảnh ảnh ngũi. Thực lực tổng hợp so thánh giới một chút bên trong thế lực nhỏ còn muốn cường hơn. Mà Lâm Phàm tại luyện hóa những hiển hóa cảnh đó tu sĩ nhục thân về sau, cũng đụng chạm đến lần thứ 6 niết bàn cánh cửa. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến hành lần thứ 6 niết bàn. Bất quá lúc này đã đuổi tới Vạn Tinh Đảo, trước tiên tìm một nơi đặt chân trọng yếu nhất. Đặt chân về sau, có nhiều thời gian tiến hành lần thứ 6 niết bàn. Hắn nhắm mắt cảm giác Hoàng Cửu Thiên khí tức, căn cứ ngự yêu ấn chỉ dẫn, tiểu tử này cũng đã tại Vạn Tinh Đảo đặt chân. Xác nhận đại khái phương vị về sau, hắn liền điều khiển bảo thuyền hướng phía Hoàng Cửu Thiên vị trí bay đi. Vạn Tinh Đảo là thánh giới cùng Vô Tận Tinh không chỗ giao hội. Không biết là loại nào nguyên nhân, nơi này lục địa vỡ vụn trở thành lớn nhỏ không đều hòn đảo, những hòn đảo này phiêu phù ở trong tinh không, giống như từng quả tinh thần, cho nên nơi đây được mệnh danh là Vạn Tinh Đảo. Bất quá bởi vì chỗ này khoảng cách tinh không quá gần, hoặc là nói xem như tinh không một bộ phận, nơi này tiên linh khí tướng so thánh giới muốn mỏng manh rất nhiều. Mặt khác cũng không tính lớn lục địa không cách nào thành lập cái gì đặc biệt cường đại thế lực, cũng không có cái gì thánh tộc nguyện ý ở chỗ này ăn ra, cho nên ngược lại là không có gì đại thế lực. Bất quá tam đại thợ săn bang hội tổng bộ đều cái này Vạn Tinh Đảo bên trong. Chiếm cứ Vạn Tinh Đảo bên trong ba cái lớn nhất hòn đảo, phân biệt lấy Tinh Cá Mập, Thiên Vẫn cùng Phúc Hải làm tên, đối ứng chính là tam đại tinh không thợ săn bang hội danh tự. Nhưng Vạn Tinh Đảo khu vực quá lớn, mặc dù có tam đại tinh không thợ săn bang hội ở chỗ này, vẫn như cũ có thật nhiều hơn phân nửa lãnh thổ vô chủ. Cho nên rất nhiều thế lực nhỏ liền thành lập những cái kia vô chủ tinh không hòn đảo phía trên. Tam đại tinh không thợ săn bang hội tạo thế chân bạc, chỉ cần giao nạp nhất định tiên linh thạch, liền có thể lựa chọn một hòn đảo khai tông lập phái. Bất quá tinh không thợ săn bang hội sẽ không đi quản lý những thế lực nhỏ này ở giữa chém giết, bọn hắn thu lấy tiên linh thạch, chỉ là có thể bảo chứng sẽ không xâm phạm những thế lực nhỏ này lợi ích. Mà lúc này tại một tòa cũng không tính lớn trên hòn đảo, Hoàng Cửu Thiên đám người lại tại cùng một đám tu sĩ cách không giằng co. Đảo này là chúng ta bỏ ra tiên linh thạch tại tinh xa hội bên kia làm lập hồ sơ, các ngươi dựa vào cái gì mạnh hơn đoạn? Hoàng Cửu Thiên tức giận chỉ vào cầm đầu tu sĩ. Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng chỗ này khoảng cách ta Diệu Nhật môn chỉ có 3 vạn dặm, trong phạm vi 5 vạn dặm đều là ta Diệu Nhật môn địa bàn. Các ngươi hoặc là giao ra tất cả bảo vật quy thuận ta Diệu Nhật môn, hoặc là liền là chết. Không có khả năng. Cái này tinh đảo là chúng ta, coi như liều chết một trận chiến, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn cho. Mở miệng người là Vu Đôn. Lúc trước hắn liền là tinh xa hội tu sĩ, cho nên so với những người khác có nhất định ưu thế. Hắn thông qua một chút con đường biết được tòa này tinh không ở trên đảo cất giấu một đầu cỡ nhỏ tiên linh mạch, cho nên mới hao tốn 1.500.000 khối tiên linh thạch đem tòa này tinh không đảo cầm xuống. Kết quả vừa mới cầm xuống tòa này tinh không đảo, sát vách bên ngoài 3 vạn dặm Diệu Nhật môn liền tìm tới cửa. Mà không trung tu sĩ kia liền là Diệu Nhật môn phó môn chủ Tần Túc, là cái hiển hóa cảnh tu ra một vòng đạo vòng tu sĩ, mặt khác còn tu Diệu Nhật thần công, thực lực coi như không tệ. Vu Đôn, trước ngươi là tinh xa hội tiểu đội trưởng, điểm ấy ta rõ ràng, nhưng ngươi lại quên một chuyện, chúng ta Diệu Nhật môn chủ thế nhưng là tinh xa hội thanh mục đường chủ em vợ. Cái này tiềm viên đảo chúng ta Diệu Nhật môn đã sớm coi trọng, chỉ là một mực còn không có cầm xuống, ngươi ngược lại tốt, vậy mà muốn từ ta Diệu Nhật cổng bên trong đoạt thức ăn, ngươi muốn chết phải không? Tần Túc cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy niềm ai. Tinh xa hội có tứ đại hộ pháp, 36 vị đường chủ. Tứ đại hộ pháp là á thánh đại tu, mà 36 vị đường chủ đều là hiển hóa 6 vòng cường giả. Nói cách khác, Diệu Nhật môn chỗ dựa là một vị hiển hóa 6 vòng cường giả. Vu Đôn chỉ có thể tiếp tục kiên trì, Tần Túc, ngươi đừng khinh người quá đáng, tiềm viên đảo là tinh xa hội chia cho địa bàn của chúng ta đã làm đăng ký. Vu Đôn, ngươi là ngốc hả, ngươi nếu là cố ý không cho, liền đừng trách thủ hạ ta vô tình, các ngươi bọn này thối cá nát tôm cũng không phải bản phó môn chủ đối thủ. Tần Túc sau lưng đạo vòng hiển hóa cảnh uy áp trong nháy mắt chấn áp tại mọi người trên thân. Vu Đôn Hoàng Cửu Thiên đám người cũng chỉ là niết bàn cảnh, tại hiển hóa cảnh uy áp phía dưới cảm nhận được lớn lao áp lực. Bọn hắn không phải lâm phàm, làm không được lấy niết bàn cảnh tu vi chém ngược hiển hóa cảnh tu sĩ. Lao Vu, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, cùng bọn hắn liều mạng. Hoàng Cửu Thiên giận dữ, hắn đưa tay tế ra một kiện đạo khí liền đánh tới hướng Tần Túc. Đó là một khối gạch vàng, đón gió nhoáng một cái liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ đập tới. Hoàng Cửu Thiên xuất thủ, những người khác đương nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem. Nhao nhao tế ra đạo khí thẳng hướng Diệu Nhật môn người. Khi thấy không trung bay múa hơn 10 kiện đạo khí về sau, Tần Túc con mắt đều sáng lên. Xem ra Vu Đôn là phát đại tài, vậy mà lấy được nhiều như vậy đạo khí, trên người bảo bối cùng tiên linh thạch khẳng định cũng không thiếu được. Bất quá hôm nay về sau, những này đạo khí cùng bảo vật liền đều là Diệu Nhật môn. Tốt tốt tốt, một bầy kiến hôi, cũng dám ở bản phó môn chủ trước mặt dương nhanh múa đuốt, để các ngươi kiến thức như thế nào hiển hóa cảnh chi uy. Tần Túc đưa tay một bàn tay quất bay gạch vàng, sau đó bước ra một bước, lúc này thi triển Diệu Nhật thần công thẳng hướng Vu Đôn đám người. Niết bàn cảnh tu sĩ, mặc dù có đạo khí nơi tay cũng khó có thể cùng hiển hóa cảnh địch nổi. Tần Túc một quyền một trường đánh ra, vậy mà đem từng kiện đạo khí đều bức lui. Sau đó hắn rút đao liền bổ về phía Hoàng Cửu Thiên. Bảo đao kim quang lấp lóe, phong bế Hoàng Cửu Thiên tất cả đường đi. Hắn muốn bắt con này Hoàng Bì Tử lập uy, triệt để tin phục Vu Đôn đám người. Hoàng Cửu Thiên tốc độ không thể cùng hiển hóa cảnh cùng so sánh, hắn chỉ có thể nâng lên lợi chảo đón đỡ một đao kia. Tần Túc khẽ miệng giơ lên, mặt lộ vẻ cười lạnh, cái này Hoàng Bì Tử chết chắc rồi. Kho lang, một đao rơi xuống, Hoàng Cửu Thiên bị đao quang bao phủ. Lao Hoàng, Vu Đôn muốn rách cả mí mắt. Hắn cùng Hoàng Cửu Thiên ở chung hồi lâu, mọi người cũng đều có tình cảm. Lúc này nhìn xem Hoàng Cửu Thiên ở trước mặt mình bị chém giết, hắn cũng phi thường đau lòng. Nhưng sau một khắc, một vòng kim sắc vòng tròn từ kim quang bên trong bay ra, trực tiếp liền nện ở Tần Túc ngực. Phanh! Đội vàng không kịp chuẩn bị, Tần Túc bị cái kia kim sắc vòng tròn nện vùi vặn. Hắn bị nện bay tứ tung ra ngoài, ngực xương sườn tựa hồ đều muốn gãy mất, khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng chảy máu. Đạo khí uy lực vẫn là khá là đê bớm, hiện hóa cảnh còn không cách nào triệt để coi nhẹ. Lao Bu, ngươi quỷ gào gì, lão tử còn sống. Hoàng Cửu Thiên song chảo thả lỏng phía sau, nhếch miệng cười một tiếng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn lấy hóa ảnh chi thuật tán đi Tần Túc đại bộ phận lực lượng. Sau đó lại bằng vào kim giáp trồn sóc nhất tộc phòng ngự vô song thiên phú, mới hoàn toàn ăn Tần Túc thần thông. Đồng thời hắn lại mượn Tần Túc kim quang làm che giấu, vụ trộm tế ra một món khác đạo khí duệ kim vòng, lúc này mới một kích đả thương Tần Túc. Tần Túc che ngực chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Cửu Thiên trên thân, giật quá thành cười. Tốt xuất sinh, vậy mà thương tổn tới ta. Cái kia đã như vậy, các ngươi đều chớ nghĩ sống. Tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh, tru sát tất tử, một tên cũng không để lại. Chương 846, Diệu Nhật môn gây chuyện. Chương 846, Diệu Nhật môn gây chuyện. Chỉ một thoáng, Tần Túc sau lưng trăm vị Diệu Nhật môn trưởng lão đệ tử cùng nhau tiến lên, hướng phía Vu Đôn đám người giễu tới. Tần Túc thôi động đạo vòng, xách đao lần nữa thẳng hướng Hoàng Cửu Thiên. Lần này hắn có phòng bị, chiêu chiêu đều là thẳng đến yếu hại. Hoàng Cửu Thiên có tí khuôn mặt, nhưng dù sao chỉ là mới vào đại luân niết bàn, trên lệch cảnh giới quá lớn, mặc dù có đạo vòng cùng hóa ảnh chi thuật cũng đền bù không được. Trên người hắn chịu một đao lại một đao. Hóa ảnh chi thuật thay hắn chia sẻ đại bộ phận tổn thương, nhưng lại không cách nào triệt để miễn dịch thần thông chi uy. Rất nhanh Hoàng Cửu Thiên trên thân bắt đầu đổ máu, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Xoẹt xẹt, lại là một đao bổ vào nó phía sau lưng bên trên. Nó phun ra một chùm huyết vụ bay tứ tung ra ngoài. Cho dù là kim giáp trồn sóc nhất tộc cường hãn nhục thân cũng chung quy là gánh không được. Một bên khác, Vu Đôn thủ hạ người đã chết không ít, chỉ còn 6 người còn tại đám người vây công phía dưới đau khổ chèo chống. Đạo khí nơi tay là có thể lấy một địch năm, nhưng là đối thủ đâu chỉ 5 người, với lại mỗi cái đều là Diệu Nhật môn tinh anh. Cho dù bọn hắn đều có đạo khí, cũng không phải Diệu Nhật môn tu sĩ đối thủ. Nhìn xem từng cái minh đệ chết tại Diệu Nhật môn tu sĩ trong tay, Vu Đôn hai mắt màu đỏ tươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Túc, phát ra gầm lên giận dữ. "Tần Túc, lão tử liều mạng với ngươi." Tiếng nói vừa ra, hắn ôm lòng quyết muốn chết nhào về phía Tần Túc, muốn lấy cái chết đổi thương. Chỉ là đại luân miết bản cảnh sâu kiến, cũng muốn cùng bản phó môn chủ chơi lấy cái chết đổi thương bộ này, ngươi điên rồi đi." Tần Túc cười nhạo một tiếng, đưa tay một bàn tay liền quất về phía Vu Đôn. Tiên linh lực như là như phong bạo chụp về phía Vu Đôn, cái này bàn tay xuống dưới, Vu Đôn liền phế đi. Còn có lao từ đâu? Máu me khắp người Hoàng Cửu Thiên trực tiếp hóa làm bản thể, há miệng liền cắn về phía Tần Túc. Hắn lúc này đã nổi giận, công kích cũng bị mất chứng pháp. Nghiên xúc, muốn chết. Tần Túc phân ra cái tay còn lại, dùng hết toàn lực vung đao bổ về phía Hoàng Cửu Thiên. Hiển hóa cảnh đại tu, cho dù là cần lấy một địch hai cũng có thể tùy tiện nghiền ép niết bàn cảnh tu sĩ. Vu Đôn bị một bàn tay quất bay tứ tung ra ngoài, mặc dù có đạo khí hộ thể cũng trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoàng Cửu Thiên thảm hại hơn, bị một đao bổ trúng trán, máu tươi trực tiếp bao tố đi ra. Mặc dù có hóa ảnh chi thuật cùng kim giáp trồn sóc nhất tộc thân thể cường hãn, xương sọ vẫn như cũ bị đánh nứt ra, suýt nữa bị một đao chém thành hai khúc. Quá cứng sọ não, cũng không biết ngươi còn có thể hay không lại khiêng ta một đao. Tần Túc lần nữa một đao bổ về phía Hoàng Cửu Thiên, kim sát thần quang trong nháy mắt chấn áp xuống. Hoàng Cửu Thiên cũng đã không có sức tái chiến, trước mắt hắn tràng cảnh đều có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đầy trời kim quang bao phủ xuống. Hiu, nó tựa hồ nghe đến cốt tiễn mang theo thanh âm, nhưng nó lại cảm thấy là trước khi chết ảo giác. Phanh, một tiếng bạo tạc từ không trung truyền đến. Tần Túc thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhân sinh của hắn liền đã triệt để bị kết thúc. Diệu Nhật môn tu sĩ đều là lấy làm kinh hãi, vội vàng từ bỏ giết địch ôm thành một đoàn. Trong mắt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ, dương mắt nhìn về phía biết không, một chiếc to lớn vô cùng bảo thuyền lái vào trước mắt. Bảo thuyền bong thuyền, một thanh niên thu hồi trong tay xương cung. Đại nhân, Vu Đôn mặc dù không có năng lực hoạt động, nhưng còn thấy rõ chung quanh tình huống. Khi hắn nhìn thấy bảo thuyền bên trên đứng đấy thanh niên về sau, mặt lộ vẻ kích động. Còn đứa năm người cũng lộ ra vẻ kích động. Đại nhân đến. Tựa hồ là bị cái kia âm thanh đại nhân chố khích lệ, Hoàng Cửu Thiên cưỡng ép xua tan trước mắt hoàng hốt, cũng dần dần thấy rõ bảo thuyền bên trên tình huống. Chủ tử. Hoàng Cửu Thiên mở to hai mắt nhìn, nó một cái bậy dậy lại ngồi dậy đến. Nhìn thấy bong thuyền đứng đấy bị kia, hốc mắt của nó cũng bắt đầu trở nên đát. Chủ tử, ta ở chỗ này. Hoàng Cửu Thiên kéo lấy thân thể hư nhược hô to, thanh âm lại còn phi thường to. Lâm Phàm cho hắn một ánh mắt, sau đó bảo thuyền phía trên lần lượt từng bóng người đáp xuống, trong khoảnh khắc liền đem Diệu Nhật môn còn lại trưởng lão đệ tử đều vây quanh. Mà bọn này tu sĩ bên trong, thình lình có mấy người tu vi đã đạt đến hiển hóa cảnh. Quần quần uy áp của tới, để Diệu Nhật môn tu sĩ lưng phát lạnh, kinh hoàng không thôi. Môn chủ không phải nói tiềm viên ở trên đảo bất quá là một bầy kiến thôi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Còn có cái kia chiếc bảo thuyền, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. A, bảo thuyền chậm rãi rơi trên mặt đất, linh quang tự phát ngưng tụ thành cầu thang kéo dài đến trên mặt đất. Lâm Phàm cùng trên thuyền tu sĩ dẫm lên cầu thang đi xuống. Lao Hoàng, chuyện gì xảy ra? Hoàng Cửu Thiên liền vội vàng đem tiền căn hậu quả nói mấy lần. Lâm Phàm ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, tốt một cái Diệu Nhật môn, xem ra cái này tông môn hẳn là mình giáng lâm tại Vạn Tinh đảo sau cái thứ nhất lập vi đối tượng. Vị đại nhân kia, chúng ta là Diệu Nhật môn người, chúng ta môn chủ thế nhưng là hiển hóa hai vòng tu sĩ, ngươi nếu là giết chúng ta, môn chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệu Nhật môn một cái đại luân miết bản trưởng lão còn tại nghiêm nghị uy hiếp. Không có cách, tại loại này thế lực nhỏ bên trong, đại luân miết bản tu sĩ cũng đã là trụ cột vững vàng, có thể đảm nhiệm trưởng lão chi vị. Đệ tử tầm thường cơ hồ đều là thiên nhân cảnh, thậm chí linh tôn cảnh tu sĩ. Đại cháu trai, làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Huyền tiến đến Lâm Phàm bên cạnh hỏi thăm. Làm Lâm Phàm chí thân, tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng lại không ai dám kinh thị. Đều giết a. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Diệu Nhật môn tu sĩ trong lòng chợt lạnh. Cùng bọn hắn liều mạng. Diệu Nhật môn tu sĩ nghe nói như thế lúc này tử chiến đến cùng. Bọn hắn đều là thi triển toàn lực thẳng hướng đám người, muốn trong đám người giết ra một đường máu. Nhưng là đi theo Lâm Phàm mà đến tu sĩ đều thân phụ Tiêu gia thánh huyết, với lại trong đó có ít người trên người thánh huyết thậm chí so Tiêu gia bản gia tu sĩ còn muốn nồng đậm, thực lực căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Người khác trong đám thế nhưng là còn có 4 vị hiển hóa cảnh tu sĩ, mặc dù cũng chỉ là hiển hóa 1-2 vòng cảnh giới, nhưng nghiền ép những này niết bàn tu sĩ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sau một lát, Diệu Nhật môn tất cả mọi người đều lưu tại tiệm biến đảo, mà trái lại Lâm Phàm bên này, một cái tu sĩ cũng chưa từng thụ thương. Giải quyết hết những này tạp ngư về sau, Lâm Phàm cất cao giọng nói, "Chư vị, chúng ta ở chỗ này đặt chân đi, mọi người tinh thông cái gì có thể nói ra, ta cho mọi người an bài công việc phù hợp." "Đại nhân, ta hiểu sơ đan đạo, trước đó một mực dựa vào luyện đan mà sống." Một cái tu sĩ lập tức đứng ra, tu sĩ này trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. "Đại nhân, ta trước đó là chúng ta trong thành thứ nhất luyện khí sư, chỉ cần vật liệu đầy đủ, cũng miễn cưỡng có thể luyện chế một chút đạo khí." Một người khác nói, "Đại nhân, ta biết trận pháp, ta không thể không nói, thánh huyết hậu duệ liền là không giống nhau, nhiều thiếu đều có chút kỹ nghệ bản thân, thậm chí ngay cả cực kỳ nhỏ chúng linh thực sư đều có." Lúc này Lâm Phàm mới cảm giác ra đề nghị của ảnh thánh là cỡ nào sáng suốt, những người này tụ cùng một chỗ, hoàn toàn có thể trở thành một cái thế lực nhỏ nội tình. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Cửu Thiên, "Lão Hoàng, giao cho ngươi quản lý, có thể làm sao?" Nguyên bản bản thân bị trọng thương Hoàng Cửu Thiên lúc này lại tới tinh thần, vỗ bộ ngực cam đoan, "Chủ tử yên tâm, đều bao tại trên người của ta." Chương 847, Tiềm Long Minh thành lập. Chương 847, Tiềm Long Minh thành lập. Đám người cũng bắt đầu bận rộn về sau, Vu Đôn mới lặng lẽ đem tiềm viên dưới đảo mặt có một đầu cỡ nhỏ tiên linh mạch tin tức nói cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe vậy lông mày nhíu lại, khó trách Vu Đôn đám người kiên trì muốn giữ vững tiềm viên đảo, nguyên lai là bởi vì phía dưới có một đầu cỡ nhỏ tiên linh mạch. Thánh giới cực kỳ khổng lồ, nhưng là tiên linh mạch cũng không nhiều, so hạ giới linh mạch còn muốn hiếm thiếu. Lớn như vậy thánh giới, tiên linh mạch cơ hồ đều bị các đại thế lực cho chia cắt. Có một đầu tiên linh mạch, cất bước liền so bình thường thế lực cao, dù là chỉ là một đầu nhỏ nhất tiên linh mạch. Mọi người tại vội vàng xây thành trì tường hoặc là phong ốc, đối tu sĩ tới nói làm những chuyện này cũng không khó. Các loại phong ốc cùng tường thành lập được đến về sau, Lâm Phàm sẽ ra tay bố trí trận pháp. Bây giờ hắn trận đạo tạo nghệ đã vượt qua năm đó Vân Tiêu Giao. Dùng trên tay vật liệu bố trí trận pháp, không phải á thánh không thể phá. Đám người bận rộn thời điểm, Lâm Phàm trước tiềm nhập lòng đất đi xem một chút cái kia cái gọi là tiên linh mạch. Ngược lại là cùng Vu Đôn nói một dạng, dưới mặt đất thật là có một đầu tiên linh mạch. Chỉ là đầu này tiên linh mạch thật rất nhỏ. Đại khái là chỉ có hơn thức phẩm chất, thần quang bảy màu lưu chuyển, tràn lan ra tiên linh khí lại đều bị phong cấm tại không gian thu hẹp bên trong. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, là có người bố trí thủ đoạn, phong bế đầu này tiên linh mạch, để hắn tiên linh khí sẽ không tiết ra ngoài. Thủ đoạn này đối với những khác người mà nói không quá dễ dàng phá giải, nhưng với hắn mà nói liền rất đơn giản. Trực tiếp lấy tiên ma thôn thiên công đem phía ngoài cấm chế luyện hóa, sau một lát, tiên linh khí lập tức phun ra ngoài, tràn lan đến tiềm viên đảo các nơi. Đang tại tiềm viên ở trên đảo bận rộn, đám người cảm giác được trong không khí đột nhiên nồng đậm tiên linh khí đều là lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ là đại nhân đem đại lượng tiên linh thạch vùi sâu vào dưới mặt đất để mà thay thế tiên linh mạch hiệu quả? Có tu sĩ âm thầm kinh hãi. đem đại lượng tiên linh thạch vùi sâu vào dưới mặt đất về sau, xác thực có thay thế tiên linh mạch hiệu quả, có thể đem chúng quanh tiên linh khí trở nên nồng đậm, để tu luyện hoàn cảnh trở nên tốt hơn. Nhưng tiêu hao rất nhiều, bao trùm tiềm nguyên đảo lớn như vậy, hàng năm tối thiểu phải tiêu hao 1 triệu tiên linh thạch, với lại kém xa tiên linh mạch ổn định. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Phàm nếm thử đem tiên linh mạch thu hồi đi thử một chút. Gương đồng xác thực khó lượng, vậy mà thật có thể đem tiên linh mạch cho thu hồi đến. Bất quá cùng linh mạch khác biệt, thu hồi tới tiên linh mạch sẽ hóa thành một đầu thất sắc thần long, cực kỳ tinh xảo. Cho dù là đầu này tiên linh mạch, cũng xa so với thiên phẩm linh mạch hiệu quả tốt bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Dính cái chữ tiên hiệu quả xác thực không giống nhau. Mặt khác tại tiên linh mạch chung quanh còn sinh không thiếu tiên linh thạch, đoán chừng phải có 450 vạn bộ dáng. Lâm Phàm đem tất cả tiên linh thạch toàn đều cất vào đến. Phòng tới bảo thuyền hoạch tâm khoang sau lại có thể đến bên trên một phát. Tu sĩ muốn thành lập phòng ốc cùng tường vây quá đơn giản. Ngắn ngủi một ngày thời gian, một tòa mô hình nhỏ thành trì liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâm Phàm thì là bắt đầu tay bố trí trận pháp. Hộ tông đại trận lựa chọn là Vạn Kiếm Chu Tiên trận, lấy 36 kiện đạo khí là trận nhãn, dựa vào các loại đỉnh tiêm vật liệu bố trí mà thành đại trận. Công có thể ngưng tụ thành Vạn Kiếm Chu sát địch nhân, thủ có thể ngưng tụ kiếm vẫn, phòng ngự vô song. Vạn Kiếm Chu Tiên trận năng lượng đến từ phía dưới tiên linh mạch. Nếu như trận pháp uy lực toàn bộ triển khai, treo chống thời gian một ngày không thành vấn đề. Nhưng vượt qua một ngày, đầu kia cỡ nhỏ tiên linh mạch liền sẽ bởi vì bị rút ra quá lợi hại mà sụp đổ, đại trận tự nhiên cũng sẽ tùy theo vỡ nát. Vì đền bù cái này một khuyết điểm, Lâm Phàm còn thiết trí tụ linh trận, có thể đem trong trận tu sĩ tiên linh lực rót vào đại trận bên trong, duy trì đại trận vận chuyển. Đại trận bay lên về sau, trong trận tất cả mọi người đều an tâm không thiếu. Bọn hắn tại cái này lớn như vậy thánh giới cuối cùng là có cái nơi sống yên ổn, trong thời gian ngắn cũng không cần tiếp tục lo lắng sẽ bị Tiêu gia bắt đi trở thành tế phẩm. Đại cháu trai, chúng ta dù sao cũng phải định vị danh tự a. Tiêu Ngọc Huyền hỏi. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, liền gọi Tiềm Long Minh a. Tiềm biến đảo, Tiềm Long Minh, Long Tiềm Vũ Uyên, tên rất hay. Chủ tử, tên rất hay a. Hoàng Cửu Thiên bu lại, liên tục tán thưởng. Vu Đôn chưa kịp vượt lên trước tay, hắn nhãn châu xoay động, lúc này quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến Minh chủ đại nhân. Nghe được động tĩnh này, chung quanh tu sĩ đều ngẩng đầu. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra ngươi Vu Đôn mày rậm mắt to, cũng là định nọ tiểu nhân. Bọn hắn vội vàng đi theo quỳ một chân trên đất. Tham kiến Minh chủ đại nhân. Đám người thanh âm hội tụ vào một chỗ, ngược lại là rất có vài phần khí thế. Vạn Tinh đảo chung quanh không phải có không thiếu tán tu sao? Có thể bắt đầu tuyển nhận một chút tán tu, nhưng là phẩm tính khối này muốn kiểm tra xem xét một cái. Vu Đôn ngươi đối Vạn Tinh đảo tu sĩ tương đối quen thuộc, chuyện này giao cho ngươi đi làm, liền thành lập một cái chiêu hiền đường, ngươi chính là chiêu hiền đường đường chủ tuân mệnh. Thuộc hạ cứu cứu. Minh chủ, có thuộc hạ. Tiêu Ngọc Huyền cũng không trực tiếp xưng hô Lâm Phàm là đại cháu trai, mà là xưng hô làm minh chủ. Dưới mắt là thời gian làm việc, muốn xưng hô chức vụ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại cháu trai uy nghiêm. Ngươi thành lập cái nhiệm vụ đường, lại để cho Tiêu Phi Vũ đảm nhiệm vụ tá, ngươi là nhiệm vụ đường đường chủ, phụ trách thống kê minh viên công hiến. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Ngọc Huyền ôm quyền nói. Trong lòng của hắn kích động, vẫn phải là có người dễ làm sự tình, cái này vừa tới thanh giới liền lăn lộn cái đường chủ làm, rất không tệ. Hoàng Cửu Thiên, có thuộc hạ. Chúng ta trong tay người có không thiếu luyện khí sư, ngươi phụ trách thành lập luyện khí đường, ngươi là luyện khí đường chủ, phụ trách luyện chế binh khí cùng đạo binh. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng Cửu Thiên luyện khí thủ đoạn kỳ thật so mấy cái kia cái gì trong thành thứ nhất luyện khí sư đều mạnh hơn. Hắn sống thời gian quá lâu, cơ hồ đều hao phí tại luyện khí bên trên, nếu là hắn tu vi đầy đủ, thậm chí đều có thể luyện chế gia đình cấp đạo khí. Ngoại trừ cái này tam đại đường khẩu bên ngoài, lệnh thành lập 5 cái đường khẩu, tạp vụ đường, phụ trách xử lý minh bên trong tạp vụ hậu cần, chấp pháp đường, phụ trách chấp hành minh bên trong pháp quy, chém giết phản đồ, truyền công đường, phụ trách cho dạy bảo minh viên tu luyện, luyện đan đường, phụ trách làm minh bên trong luyện chế đan dược, thiên mục đường, phụ trách tình báo thu thập làm việc, tương lai muốn để Tiềm Long Minh thay mắt trải rộng Vạn Tinh đảo thậm chí là toàn bộ thánh giới. Lâm Phàm một hơi nói ra 5 cái đường khẩu, nhưng lại không nói minh những này đường khẩu đường chủ là ai, bởi vì hắn còn không tín nhiệm những người này, không cách nào an bài bọn hắn đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Nhất là thiên mục đường, trọng yếu nhất, nếu là có thể đem thay mắt trải rộng toàn bộ thành giới, cái kia Tiềm Long Minh liền có thể đứng ở thế bất bại. Điểm này tại bên trong tiểu thế giới hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cẩm y liễu vệ trải rộng thiên cổ đại lục thời điểm bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ là đáng tiếc Lâm Cẩu Tử còn tại thiên cổ đại lục, nếu là tiểu tử này có thể phi thăng đến thánh giới liền tốt. Không ai so Lâm Cẩu Tử càng thích hợp đảm nhiệm thiên mục đường đường chủ. Tất cả mọi người tự mình lựa chọn đường khẩu. Lâm Phàm ánh mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Lan, "Mẫu thân, chuyện này phiền phức ngài an bài một chút." "Tốt." Tiêu Ngọc Lan gật đầu. Lâm Phàm lần nữa nhìn về phía đám người, "Trên tay của ta có không thiếu công pháp và đại thần thông, cũng có mấy môn thuật pháp, sẽ đặt tại cùng một chỗ, thành lập công pháp các, tất cả mọi người có thể bằng vào cống hiến đi trao đổi công pháp." Nguyên bản đám người còn không có quá để ở trong lòng, nhưng nghe tới có thuật pháp lúc, từng cái đều kích động bắt đầu. Thuật pháp thoát thân tại đạo pháp bên trong, tùy tiện một môn thuật pháp, uy lực hoàn toàn không phải đại thần thông có thể so sánh. Sau ngày hôm nay, Tiềm Long Minh chính thức thành lập. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mau chóng để Tiềm Long Minh đi vào quỹ đạo. Chúng ta tuân mệnh. Chương 848, Diệu Nhật cửa tập chương 848, Diệu Nhật cửa tập cùng Tiềm Long Minh sinh cơ bừng bừng khác biệt. Diệu Nhật ở trên đảo, Diệu Nhật môn chi chủ Lao Vân Diệu nhìn chằm chằm trước mặt dập tắt mảng lớn hồn đăng, sắc mặt âm trầm như nước. Là ai làm, thật to gan. Lao Vân Diệu trên thân tràn đầy sát ý kinh hãi bên cạnh Diệu Nhật môn đệ tử vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tần Túc hồn đăng vậy mà đều dập tắt, Tần Túc thế nhưng là hiển hóa cảnh tu sĩ. Mặc dù chỉ tu ra một vòng đạo vòng, nhưng ở cái này Vạn Tinh đảo bên trong cũng coi là cái tiểu cao thủ. Lão Vân Diệu nghiêm nghị nói, tình báo đường người đâu? Quay lại đây gặp ta. Không bao lâu, một cái đại luân miết bản đỉnh phong tu sĩ lộn nhào chạy tới. Tới sau chuyện thứ nhất liền là quỳ trên mặt đất hướng về phía Lão Vân Diệu dập đầu. Môn chủ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à, Vu Đôn liền là cái đại luân miết bản tu sĩ, ta cũng không rõ ràng bọn hắn là thế nào giết phó môn chủ. Tình báo đường chủ thanh âm đều đang run rẩy. Ngay cả tình báo đều không làm rõ được, buồn môn chủ muốn ngươi để làm gì? Phanh. Lão Vân Diệu đưa tay một bàn tay đem tình báo đường chủ đập trở thành một đám thịt nát. Bất quá là cái đại luân miết bản tu sĩ thôi, Diệu Nhật môn hiển hóa cảnh tu sĩ trước đó có hai, hiện tại liền hắn một cái. Nhưng là miết bản cảnh tu sĩ còn nhiều chính là, tùy tiện nhắc tới nổ một người đi lên tiếp tục đảm nhiệm tình báo đường chủ chính là, có thể giết Tân Túc, nói rõ Vu Đôn bên kia tối thiểu nhất có một cái hiển hóa hai vòng tu sĩ hoặc là ba cái hiển hóa một vòng tu sĩ, để cho an toàn, ta vẫn là đi tỷ phu bên kia cho mượn mấy người cao thủ cùng đi. Có thể lăn lộn thành Diệu Nhật môn môn chủ, Lão Vân Diệu cũng không phải đồ đần. Hắn đã làm ra phân tích, chỉ là suy nghĩ của hắn bị giới hạn Vạn Tinh đảo tình huống, cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm bên kia còn có bảo thuyền cùng cái khác cao thủ. Nếu thật là có loại kia thế lực, ai sẽ đến Vạn Tinh đảo cái này địa phương cất chim cũng không có không lý tưởng. Lão Vân Diệu khởi hành đi Tinh Sa hội thành một đường nơi ở Tinh Sa hội 36 cái đường khẩu phân biệt tại khác biệt tinh đảo. Giống như 36 ngôi sao đồng dạng bảo vệ Tinh Sa hội tổng bộ. Cái này 36 cái đường khẩu phía dưới đều có tiên linh mạch tồn tại, Tinh Sa hội tổng bộ thì là có một đầu cực kỳ khổng lồ tiên linh mạch. Chỉ bất quá những này tiên linh mạch tràn lan tiên linh khí đều bị trận pháp giam cầm tại tinh trong đảo, ngoại nhân không hưởng thụ được chỗ tốt gì. Lão Vân Diệu rất nhanh liền đến thanh mục đường, tuần tra đệ tử nhìn thấy Lão Vân Diệu sau lập tức nhiệt tình chào hỏi. Cực khổ môn chủ, ngài là tìm đến đường chủ sao? Muốn hay không các minh đệ dẫn đường? Tại thánh giới lăn lộn cũng muốn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhất là tại Tinh Sa hội loại này thợ săn bang hội, mọi người liền là dựa vào nhân tình mối quan hệ cùng nghĩa khí liên hệ với nhau. Cho nên tuần tra đệ tử cơ hồ đều biết Lão Vân Diệu, không nói định đoạn, tối thiểu nhất không thể tùy tiện đắc tội. Vị này dù sao cũng là đường chủ em vợ, vạn nhất đắc tội vị này lại để cho đường chủ phu nhân thổi một chút bên gối phòng, vậy liền xui xẻo. Không có chuyện, ta liền không phiền phức tỷ phu, ta muốn đi tìm ta tỷ. Lão Vân Diệu cười đáp lại. Trong lòng của hắn nắm chắc, tỷ phu cũng không chỉ hắn cái này một cái em vợ, tỷ phu có 9 phòng phu nhân, thì hắn chỉ là một trong số đó. Dùng một chút chuyện nhỏ mà liền đi phiền phức tỷ phu, sớm muộn sẽ bị phiền chán. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đi tìm hắn tỷ, tả hữu bất quá là cho mượn mấy cái hiển hóa cảnh cao thủ, tỷ hắn hẳn là có thể quyết định. Không bao lâu, Lão Vân Diệu đã đến Trần gia. Trần gia liền là thanh mục đường chi chủ Trần Phong Đao phủ đệ, cũng chính là tỷ phu hắn nhà. Để cho người ta đầu thông báo một tiếng về sau, Lão Vân Diệu thuận lợi tiến vào Trần gia, rất nhanh liền tìm được tỷ hắn Lão Vân Nguyệt. Vân Diệu, ngươi làm sao có rảnh đến xem tỷ tỷ? Huyền chuyển dáng người nằm tại trên giường trúc, ngón tay ngọc nhỏ dài nhặt lên một hạt linh quả đưa vào trong môi đỏ. Đây chính là Lão Vân Diệu tỷ tỷ Lão Vân Nguyệt, tu vi bên trên không có thiên phú gì, nhưng lại xinh cực đẹp, thân thể càng là như là tạo xương đao, để Trần Phong Đao đều yêu thích không buông tay. Tại Trần gia, ngoại trừ đại phu nhân bên ngoài, liền số Lão Vân Nguyệt lời nói hữu dụng nhất. Tỷ, đệ ta bị người khi dễ, ta phụ tá đắc lực Tần Túc đều bị người giết. Lão Vân Diệu đi lên liền bắt đầu kể khổ. Lão Vân Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, từ trên giường trúc ngồi dậy đến. Là ai làm? Thật to gan, đều khi dễ đến ta Lão Vân Nguyệt đệ trên đầu, có muốn hay không ta để ngươi tỷ phu xuất thủ? Lão Vân Diệu vội vàng quát tay, tỷ, cái này không cần, chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, chỗ nào cần phải làm phiền tỷ phu, ngài giúp ta tìm kiếm mấy cái hiển hóa cảnh cao thủ, ta mang người đi báo thủ. Đi, A Đại A Nhị A Tam, ba người các ngươi tới. Lão Vân Nguyệt hướng về phía bên ngoài phòng hô một tiếng. Sau đó ba cái dáng người to con tu sĩ đi đến. Ba người này trên thân tán phát khí tức vậy mà so Lão Vân Diệu còn muốn cường hành hơn. Thinh linh đều là hiển hóa xích lô tu sĩ. Lão Vân Nguyệt phân phó nói, ba người các ngươi đi theo Vân Diệu đi một chuyến, đem khi nhục đệ ta người đều giết đi. Tuân mệnh. Ba người ôm quyền hành lễ. Lão Vân Diệu thấy choáng mắt, hắn vốn chỉ muốn có thể cho mượn đi một cái hiển hóa cảnh xích lô, hoặc là hai cái hiển hóa cảnh hai vòng tu sĩ cũng không tệ rồi. Nghĩ không ra tỷ tỷ hào phóng như vậy, trực tiếp cho hắn ba cái hiển hóa xích lô tân trang. A Đại A Nhị A Tam thực lực hắn là biết đến, ba người này là tỷ phu hắn Trần Phong Đao ban cho tỷ tỷ hộ vệ, cái đỉnh cái đều là cao thủ. Vân Diệu, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lão Vân Nguyệt nhặt lên một viên bồ đào đưa vào trong miệng. Lão Vân Diệu liên tục gật đầu, có thể, tạ ơn tỷ. Có ba vị này cao thủ, tất nhiên có thể vì Tần Túc báo thủ, đem Tiềm Viên Đảo nắm bắt tới tay. Tiềm Viên Đảo tới tay về sau, phía dưới đầu kia cỡ nhỏ tiên linh mạch liền có thể khai phát, về sau hàng năm tối thiểu nhất có thể thêm ra 3-40 vạn tiên linh thạch thu nhập. Mặt khác còn có thể an bài trong môn đệ tử đi Tiềm Viên ở trên đảo tu luyện, tu hành tốc độ tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Phải biết, hắn hiện tại Diệu Nhật ở trên đảo cũng chỉ có một ngụm tiên linh suối, sản xuất tiên linh tức giận vô cùng là có hạn, căn bản cũng không đủ. Hắn lúc này mang theo ba vị cao thủ rời đi thành một đường. Bất quá hắn dẫn đầu trở về Diệu Nhật môn, dự định kéo cửa lên bên trong đệ tử chẳng thế. Mặt khác cũng làm cho trong môn đệ tử xem hắn Lão Vân Diệu giao thiệp, cho bọn hắn ăn một viên thuốc căn thần, gia tăng độ trung thành. Diệu Nhật môn đệ tử 8000, hắn trực tiếp liền mang đi 3000 người đi chẳng thế. 3000 đệ tử lăng không mà lên, cầm đầu là Lão Vân Diệu, bên cạnh là ba vị hiển hóa cảnh cao thủ, trang diện này ngược lại là có chút hùng vĩ. Đây là Tiềm Long Minh thành lập ngày thứ 3, cái khác đường khẩu đã vận chuyển bình thường, nhưng Chiêu Hiền Đường bên này lại không động tĩnh gì. Vu Đôn cũng có chút bất đắc dĩ, tại biết Tiềm Long Minh đắc tội Diệu Nhật phía sau cửa, những tán tu kia căn bản cũng không dám gia nhập Tiềm Long Minh. Diệu Nhật môn là có chỗ dựa, Tiềm Long Minh cái này thế lực mới trong mắt bọn hắn đều sống không quá nửa tháng. Bất quá khi thấy Diệu Nhật môn chiến trận kia về sau, bọn hắn kiên định hơn ý nghĩ của mình. Xem ra Tiềm Long Minh sống không quá nửa tháng là đánh giá cao, phải nói sống không quá 3 ngày mới đúng. Trên đường nhìn thấy Diệu Nhật môn chiến trận tu sĩ đều đi theo, muốn nhìn một chút tiên là cái gì Tiềm Long Minh hội ứng đối ra sao. Diệu Nhật môn chỉ có 3000 người, lại đưa tới hơn vạn tu sĩ vây xem, trong đó có tán tu, cũng có chung quanh cái khác thế lực nhỏ người. Chương 849, tức giận Lao Vân Diệu chương 849, tức giận Lao Vân Diệu Thiên Mục Đường hiện tại mặc dù chỉ có tầm 10 người, nhưng là giám sát nho nhỏ Tiềm Viên Đảo vẫn có thể làm đến. Thám tử tin tức đã truyền về Tiềm Long Minh. Trên tường thành, Tiềm Long Minh hơn 200 hảo tu sĩ đều là đang chờ đợi Diệu Nhật môn đến. Rất nhanh, Lao Vân Diệu mang theo 3 vị hiển hóa cảnh cùng 3000 đệ tử xuất hiện ở Tiềm Long Minh bên ngoài. Khi thấy trên tường thành Tiềm Long Minh 3 chữ to về sau, Lao Vân Diệu trong lòng cười lạnh. Bọn này ngu xuẩn tốc độ ngược lại là rất nhanh, mới mấy ngày, liên thành ao đều dựng lên tới. Tiềm Long Minh, Long Tiềm Vũ Uyên. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, chỉ tiếc sau ngày hôm nay, cái gọi là Tiềm Long Minh liền muốn biến thành một đầu con rắn chết. Tiềm Long Minh đúng không, để minh chủ cút ra đây gặp buồn môn chủ. Lao Vân Diệu đứng ở không trung, nhìn xuống trên tường thành đám người. Lâm Phàm đưa tay ở giữa, xương cung đã xuất hiện trong tay. Huyết thần lưu ly thể vận chuyển, toàn thân khí huyết đều bị điều động bắt đầu, xương cung đều bị kéo kéo kẹt rung động, tựa hồ đã đạt đến khom lưng mức cực hạn có thể chịu đựng. Lao Vân Diệu thấy thế cười nhạo một tiếng, quản sự không phải là ngươi đi. Một cái đại luân miết bàn tu sĩ, còn muốn bắn buồn môn chủ. Không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. Vây xem tu sĩ nhìn thấy Tiềm Long Minh minh chủ chỉ là đại luân miết bàn cảnh sau cũng là thở dài. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám ở Vạn Tinh đảo khu vực bên trên đắc tội Diệu Nhật môn, chết không lỗ. Lâm Phàm không nói, mà là vung lòng tay ra bên trong cốt tiễn. Hưu, cốt tiễn phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều lấy làm kinh hãi, cốt tiễn đi đâu? Sau một khắc, một cây cốt tiễn đột nhiên xuất hiện tại Lao Vân Diệu trước mặt. A đại tốc độ cực nhanh, đưa tay một đao bổ vào cốt tiễn phía trên. Oeng! Cốt tiễn vỡ nát, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Lao Vân Diệu tung bay ra ngoài. Có A đại xuất thủ, Lao Vân Diệu cũng không thụ thường, nhưng lại có chút chật vật. Đồng thời hắn cũng có chút kinh hãi, tiểu tử kia đại luân miết bản, như thế nào bắn ra khủng bố như thế một tiễn? Trung quanh quan chiến tu sĩ cũng mắt tròn váng. Quá bất hợp lý đi. Đại luân miết bản tu sĩ, một tiễn suýt nữa trọng thương hiển hóa hai vòng Diệu Nhật môn chủ Lao Vân Diệu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Lúc này bọn hắn cũng kịp phản ứng, vừa mới cốt tiễn cũng không phải là biến mất, mà là ánh mắt của bọn hắn bắt không đến cốt tiễn tồn tại. Tốt tốt tốt, khó trách dám giết thủ hạ ta, quả nhiên là có chút đồ vật. Lao Vân Diệu cười lạnh nói, tiểu tử, đừng nói bổn môn chủ không cho ngươi cơ hội, ngươi đi ra cùng bổn môn chủ đơn đấu, nếu là có thể thắng bổn môn chủ, liền buông tha ngươi Tiềm Long Minh. Trong lòng của hắn có tính toán, tiểu tử kia cung trong tay đoán chừng không phải là phàm vật, cho nên mới có như thế bi lực. Nhưng nếu là không cho tiểu tử này dựng bắn cung tiễn cơ hội, vậy cái này tiểu tử không phải chết chắc rồi. Cuối cùng chỉ là cái đại luân miết bàn sâu kiến, làm sao có thể là mình đối thủ? Mặt khác hắn cũng muốn lập uy, để mọi người xem hắn Lao Vân Diệu thủ đoạn. Trên tay hắn thế nhưng là có một môn không chọn vẹn thuật pháp, là tỷ tỷ của hắn phí hết tâm tư giúp hắn lấy được thủ đoạn, uy lực xa không phải đại thần thông có thể so sánh. Tốt, vừa bọn ta Lâm Bắc Huyền cũng muốn lãnh giáo một chút cực khổ môn chủ thủ đoạn. Lâm Phàm từ trên tường thành đằng không mà lên, bay đến không trung, cùng Lao Vân Diệu cách không giằng co. Trên tường thành mọi người cũng không lo lắng minh chủ an uy. Vị này chính là ngay cả hiển hóa 6 vòng đều giết qua ngon nhân, Lao Vân Diệu tính là thứ gì, không phải liền là một cái hiển hóa cảnh 2 vòng tiểu tu sĩ, còn có thể là minh chủ đối thủ. Lâm minh chủ, xin chỉ giáo. Lao Vân Diệu cười lạnh một tiếng, sau lưng 2 vòng đạo vòng hiển hóa, rút ra trường kiếm liền đâm về Lâm Phàm. Kiếm khí tung hành, Lao Vân Diệu không hổ là hiển hóa cảnh 2 vòng tu sĩ, thực lực xác thực không tầm thường. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không vận dụng binh khí, mà là trực tiếp một đấm đánh tới hướng quân tới kiếm khí. Lao Vân Diệu muốn cùng hắn đơn đấu, cử động lần này đơn giản liền là muốn cho mượn mình lập uy. Mà ý nghĩ của mình kỳ thật cũng giống như Lao Vân Diệu, cũng là muốn tại Vạn Tinh đảo lập uy. Nếu là lập uy, vậy liền triệt để điểm, không cần binh khí, trực tiếp cường thế đánh bại Lao Vân Diệu, triệt để tại Vạn Tinh đảo dừng chân. Tiểu tử này điên rồi, cực khổ môn chủ trong tay Diệu Nhật kiếm thế nhưng là lấy tinh thần tinh kim chế tạo thành, giá trị mấy vạn tiên linh thạch, cực kỳ sắc bén, lại thêm cực khổ môn chủ thực lực vốn cũng không đủ, một kiếm này xuống dưới, tiểu tử kia đoán chừng liền không có. Chúng ta lại nhìn xem là được, vốn là đã quyết định kết cục, chỉ là kết thúc dứt khoát một chút. Trung quanh tu sĩ thấp giọng nghị luận, tựa hồ đã thấy được Lâm Phàm tử cục. Lao Vân Diệu cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, đã tiểu tử này muốn chết, hắn liền giúp tiểu tử này một thanh. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Lâm Phàm vậy mà trực tiếp lấy xong quyền phá vỡ kiếm khí đầy trời, hướng phía hắn lao đến. Tiểu tử này, làm sao có thể? Lao Vân Diệu giật nảy cả mình, hắn lúc này thôi động 2 vòng đạo vòng, lấy tuyệt cường uy thế trấn áp hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm quanh thân khí huyết sôi trào, côn bằng hư ảnh hiển hóa, lấy côn bằng quyền nên kích mà lên. Bèn, rất nhiều thủ đoạn đều bị chấn vỡ. Lâm Phàm liền giống như một đầu hình người hung thú phóng tới Lao Vân Diệu. Lao Vân Diệu có chút hoảng hồn, tiểu tử này tà tính a, làm sao như thế biến thái? Linh mạch hóa long thuật vận chuyển, gương đồng trong thế giới tất cả linh mạch đều là dung nhập trong cơ thể. Lâm Phàm thân hóa côn bằng, thi triển ra côn bằng thần vũ trảm. Xoẹt xẹt, Lao Vân Diệu đồng dạng thi triển thần thông, lại bị đánh cho bay ngang ra ngoài. Hắn cầm kiếm tay đều đang run rẩy, là thật không nghĩ tới Lâm Phàm mạnh mẽ như thế. Lâm Phàm cau mày, vẫn là cảnh giới kém một chút, căn cứ hắn tính toán, cho dù vận dụng thiên cực một kiếm, cũng chưa chắc có thể chém giết Lao Vân Diệu. Ảnh vệ tiền bối, làm phiền. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, đổi ảnh chi thuật thi triển, ảnh vệ lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Khí tức của hắn bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Lao Vân Diệu cũng là thực sự tức giận, trong tay hắn bảo kiếm nở rộ thần uy, rốt cục thi triển ra môn kia không chọn vẹn thuật pháp. Hỏa diễm cuồn cuộn, kiếm khí vậy mà hóa thành một đầu hỏa long nhào về phía Lâm Phàm. Cái kia hỏa long trên thân mỗi một phiến lân giáp đều là kiếm khí cụ hiện, uy lực kinh khủng. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, cảm nhận được trong cơ thể bành trướng lực lượng, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Hắn lần nữa thi triển côn bằng thần vũ trảm, một kiếm bổ về phía Lao Vân Diệu. Chỉ là trong nháy mắt, hỏa long bị xé nứt, kiếm quang khí thế hung hung bổ về phía Lao Vân Diệu. Dưới một kiếm này, Lao Vân Diệu cảm nhận được tử vong đang đến gần. Hắn kinh thanh hô to, ba vị đạo hữu cứu ta. Khoảng cách gần nhất A Tam lúc này xuất thủ, nhưng cho dù là hắn cũng không dám tùy ý ứng đối. Xích lô đạo vòng toàn bộ triển khai, một quyền phía dưới hình như có mãnh hổ hư ảnh hiện hóa, trực tiếp cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. A Tam bị chấn động đến bay ngược trăm trượng, Lao Vân Diệu thì là bay tứ tung ra ngoài, trên thân trải rộng vết kiếm. Vết thương cả người đau, Lao Vân Diệu kêu rên không thôi. Hắn mặc dù là hiện hóa cảnh hai vòng tu sĩ, nhưng kỳ thật không có trải qua quá nhiều lần chiến đấu. Bởi vì hắn tỷ phu là Trần Phong Đao, là tinh xã hội thanh mục đường đường chủ, chỉ cần báo ra tỷ phu hắn danh tự, cơ hồ không ai dám ra tay với hắn. Giết hắn! Ba người các ngươi giết hắn cho ta! Nhanh! Lao Vân Diệu chỉ vào Lâm Phàm không ngừng gào thét.